Chương 52, đại chiến tiên thiên, nhất, chương 52, đại chiến tiên thiên, nhất, xách xách, sư minh tiểu tử này có chút thảm a, lát nữa ta động thủ nhẹ một chút. Nô Phong truyền âm chào phúng. Sư đệ tùy ý, chỉ cần hắn không làm bị thương Nguyễn Nhi bọn họ, không cần động thủ. Tô Hồng Liệt đáp lại. Về phần Cố Trường Ca làm những gì, trong mắt bọn họ, cũng chỉ như vậy thôi, trong đám thế lực nhân tộc tự xưng chính nghĩa, có kẻ hành sự còn tàn khốc hơn hắn. Đây là bản chất, nhân tính là như thế. Hiện tại nhân tộc một nhà độc đại, không còn uy hiếp từ bên ngoài, đều tranh quyền đoạt lợi, rơi vào nội đấu, tự mình đâm dao vào đồng loại, thánh điện nhân tộc hiện tại cũng là một trò cười. Cũng chỉ có lác đác vài người còn kiên trì, nhưng những người này tuyệt đại đa số đều không hiểu, thậm chí câu chuyện của bọn họ đều dần dần biến mất trong dòng sông thời gian. Tô Hồng Liệt một bộ không quan tâm, cho dù Cố Trường Ca đổ lục đại cản vương triều thì có liên quan gì đến hắn? Cho dù hắn ra tay giải quyết, đổi lại không phải là khẳng định và khen thưởng, mà là vô tận tiền phước, truy sát không có hồi kết. Về phần sau này Cố Trường Ca có thể uy hiếp đệ tử của hắn, thật sự là nực cười, với tư cách là đệ tử của hắn tự nhiên có thủ đoạn mà hắn để lại. Cho dù Hắc Thiên Ma chủ thân lâm thì thế nào, hắn đã bị trọng thương, không phải đã chết rồi sao, chỉ là một tiểu tử được một phần truyền thừa của Hắc Thiên Ma chủ mà thôi. Linh Chí Viễn và Vân Cảnh Tu còn có Dạ Hàn Minh ba người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, thật sự Cố Trường Ca lão thái quá đáng sợ. Khí tức trên người hắn vượt xa tiên tiên đại thành, ma khí ngập trời khiến bọn họ một trận kinh tâm đục khiêu. Động thủ. Linh Chí Viễn quát lớn một tiếng, toàn bộ đầu liền giao cho Vân Cảnh Tu ứng phó. Linh Chí Viễn thân thể chấn động, một cỗ khí thế cường đại bạo phát, một tầng kim sắc liên y quét tán ra, trên người một đạo kim sắc quang trụ trùng thiên mà lên, đem xâm hàn ma khí trên không trung làm nhạt đi một chút. Vân Cảnh Tu thân thể làm quang bao phủ, ý cảnh nhuận bật tế vô thanh tản ra, khiến áp lực trong lòng mọi người được thả lỏng một chút. Dạ Hàn Minh là người yếu nhất trong ba người, giờ khắc này trong lòng hắn vạn phần áy náy, sao mình lại đi theo tới đây? Lần này thật sự là sinh tử khó liệu, nhưng dưới ánh mắt của mọi người không thể nào lâm trận bỏ chạy. Hơn nữa Cố Trường Ca đã nói, những người quan sát hắn đều không động thủ, những người có mặt đều không chết hết, hắn muốn trốn cũng không dám a, chỉ đành cắn răng mà lên. Trên người một đạo tiên thiên chân khí màu mực lục bạo phát, bao bọc toàn thân nghiêm nghiêm thực thực, tựa như mai rùa. Ba người hợp lực đem ma khí trong phạm vi mấy chục dặm khu tán đi một nửa, cuối cùng trọng kiến thiên nhật, nhưng vẫn thập phần đáng sợ. Ba phế vật, bản tọa bồi các ngươi chơi đùa một chút, vừa hay đã lâu không động thủ. Ma ảnh đi bắt hai nữ tử kia lại. Cố Trường Ca mở miệng nói, ánh mắt kỳ dị. Nói xong ma khí cuốn quanh thân thể từng bước đạp không mà lên, mỗi đi một bước, khí thế trên người liền cường đại hơn một phần. Ma khí ngập trời lần nữa hội tụ, đem Linh Chí Viễn ba người bao vây. Đại chiến bạo phát, may mắn là ở trên không chiến đấu, nếu không chỉ bằng dư ba chiến đấu xung kích những người có mặt đều phải chết hết. Người đến xem so tài không phải không muốn chạy, là bởi vì trước đó Cố Trường Ca ma khí bao phủ mấy chục dặm trên không, loại uy thế này bọn họ muốn nhấc chân cũng khó khăn. Người xung quanh một bộ tâm quý, tiểu mệnh coi như giữ được, xem ra Cố Trường Ca vị tuyệt thế đại ma này thật sự không định giết bọn họ. Trên không trung tiếng nổ không ngừng, kim quang lam quang và ánh sáng màu mực lục chớp động, không gian xung quanh chấn động không ngừng, ma khí quẩn quẩn không ngừng, quả thực là quá đáng sợ. Mặc dù bị ma khí bao phủ, từ dao động có thể thấy đại chiến kịch liệt đến mức nào. Ma ảnh thủ hạ của Cố Trường Ca lúc này cũng ra tay, một bàn tay lớn do ma khí hình thành hướng về phía Liệt Dương Võ Quán mà bắt tới. Hắn đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía bàn tay lớn bằng ma khí. Các ngươi xem, vị nữ tử đeo mặt xa khí chất lạnh lùng kia, ta biết nàng là ai rồi, Lãnh Nguyệt tiên tử. Xuất sinh a, mục tiêu của tên này là Lãnh Nguyệt tiên tử. Trong mấy mắt, đám người trẻ tuổi ở Thường Ninh quận, quần tình kích động, rất là bất mãn. Tiên tử bị ma đầu bắt đi, bọn họ không thể tiếp nhận. Nhiệt huyết sông lên đầu, bị trưởng bối bên cạnh kéo lại, phản thủ một cái tát lớn. Bút, tinh trùng thượng não rồi sao? Đó là cao thủ tiên thiên, lên trên đưa đồ ăn sao? Nhưng mà ta tích quái quái, nhị sư tỷ nhân khí thật không phải giả bừa, nhiều kẻ hâm mộ, tán cầu, à. Tần Trường Phong trong lòng thầm nghĩ. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao sư tỷ mấy ngày nay đều đeo mặt xa, không dám tưởng tượng những người ở quận phủ nhìn thấy dung mạo nhị sư tỷ sẽ điên cuồng đến mức nào, có lẽ sẽ biến thành hiện trường truy tinh quy mô lớn như kiếp trước. Tiên thiên cảnh Lý Lâm bên cạnh thấy vậy vừa muốn ra tay, bên hai vang lên một thanh âm. Không cần động thủ, cứ xem đi. Lý Lâm trong lòng một trận kinh hãi, đây là có siêu phàm cảnh ở hiện trường. Phải biết rằng với tư cách là tâm phúc tuyệt đối của gia chủ, hắn biết rất nhiều chuyện, tỉ như Liệt Dương Võ Quán cũng không đơn giản, vị kiếm thần kia từng giao phó để tiểu thư đi bái Tô Hồng Liệt làm sư. Người có giao tập với kiếm thần, Lý Lâm sẽ không ngu ngốc coi là thái tức cảnh, đương nhiên chuyện này Lý gia chỉ có một số ít người biết. Càn rỡ. Một tiếng bạo hát vang lên, Trương Đại Sơn dưới chân đạp mạnh bạo xả ra, trên người dâng lên một cỗ khí tức khủng bố, một quyền đánh ra. Quyền phong gào thét, không khí kịch liệt chấn động, hình thành phong bạo, một quyền trực tiếp đem bàn tay lớn bằng ma khí do ma ảnh hình thành đánh tán. Thật là mạnh mẽ, Tam sư Minh A. Tần Trường Phong phát ra một tiếng kinh thán. Gì? Đặc thù thể chất, thiên sinh thần lực giả. Ma ảnh không có chút gợn sóng nào trên mặt lộ ra một tia hứng thú. Sau đó lắc đầu tiếp nối nói, cảnh giới quá thấp, tài hậu thiên nhất trọng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hừ, có phải đối thủ hay không đánh qua mới biết, dám đối với người nhà của ta ra tay đều phải chết. Trương Đại Sơn dưới chân rơi xuống, lôi đài trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, thổ địa hiện trường đều đang chấn động. Thân khu mãnh liệt bành trướng biến lớn, hóa thành một vị thể hình khôi ngô cao 3 mét tiểu cự nhân. Người xung quanh trong lòng chấn động, đây là thần lực gì à, lôi đài đều bị hắn dâm nát, quái vật. Đặc biệt là người đến từ quận phủ, trong mắt đều muốn trừng lớn, không phải kinh ngạc, là kinh sợ. Một tiểu huyền thành cư nhiên xuất hiện nhiều thiên tiêu chất lượng cao như vậy, còn là của cùng một sư môn. Có người bố não, bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng hô, ta nhớ ra rồi, Liệt Dương Võ Quán. Liệt Dương Võ Quán. Các ngươi còn nhớ mấy năm trước có một vị thai tức cảnh đánh lên hoàng gia đại môn, sau đó cao thủ tiên thiên của hoàng gia ra tay cũng không làm gì được hắn. Có một vị trung niên nhân lớn tuổi hơn một chút cũng mở miệng phụ họa nói, đúng đúng, lúc đó ồn ào rất lớn, nghe nói là quán chủ của một võ quán đến từ một nơi nhỏ bé, một tay đao pháp đại nhật hoàng hoàng áp chế tiên thiên, nguyên lai là ở Thanh Nguyên huyện. Vị giáo gia đồ đệ này tự nhiên không đơn giản, bản thân hắn cũng là tồn tại có thể vượt cấp đối địch, chỉ là quá khiêm tốn, không có chút cảm giác tồn tại nào. Theo một số người mở miệng nói, mọi người nhìn về phía Liệt Dương Võ Quán trong mắt mang theo một tia kính ý, bồi dưỡng ra nhiều thiền tiêu như vậy, xưng là lão sư xuất sắc nhất năm của Thường Ninh quận cũng không quá đáng. Chương 53, đại chiến tiên thiên, nhị, chương 53, đại chiến tiên thiên, nhị, đúng lúc này, một luồng hàn khí lạnh lẽo bùng phát, hiện tại đang là giữa hè, mọi người đều cảm thấy se lạnh, thân hình Tô Huyền Quân cũng xuất hiện trên lôi đài. Nàng tất nhiên không thể để sư đệ của mình đơn độc chiến đấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ma Ảnh, khí tức trên người không ngừng tăng vọt. Ta cũng tới. Một giọng nói trầm hùng vô cùng vang lên, tiếng xé gió vang lên, một cây trường sóc cắm thẳng trên lôi đài, thân hình cơ thành đạo hóa thành một đạo tàn ảnh đứng sau trường sóc. Một luồng sát phạt khí thế ngút trời bùng phát, khí huyết chi lực tỏa ra như sóng dữ cuộn trào, khiến mọi người cảm giác trước mắt hiện ra ảo ảnh núi thây biển máu. Cơ thành đạo với khí thế này, vừa nhìn đã biết là bách chiến chi tướng từng trải qua sát phạt, người thường chỉ đứng trước mặt cơ thành đạo cũng chưa chắc có dũng khí xuất thủ. Tần Trường Phong và Phó Thanh Vân nhìn nhau một cái, hai người đồng thời thi triển thân pháp, đến bên cạnh sư minh sư tỷ. Chờ chút, Lý Tú Nguyệt cũng đi theo lên, thấy vậy, Lý Cương ở bên cạnh cũng muốn tiến lên, bị Lý Lâm ở bên cạnh kéo lại. Thúc, tiểu thư đây, cứ xem cho kỹ, bảo bối trong túi tiểu thư ngươi còn không biết uy lực sao? Người ta đồng môn đối địch, không cần ngươi xem bảo. Nghe vậy, Lý Cương gãi đầu cười một tiếng, nếu thúc đã nói không vấn đề, hắn nghe lời thúc. Ma Ảnh thấy vậy, trong lòng dâng lên một luồng áp lực, Thường Uy từng nói Lãnh Nguyệt tiên tử này cũng không đơn giản như vậy, thêm vào tên tiểu tử quái dị toàn thân thần lực này, có chút phiền phức rồi. Còn những người khác, cơ thành đạo, khí thế tuy mạnh, nhưng khí thế là khí thế, lại không phải thực lực. Còn ba người Phó Thanh Vân còn lại, hắn cho là góp đủ số thôi, tiểu nữ hài kia khí tức lại thuần khiết không tí vết, non nớt đáng yêu, vẻ ngoài vô hại, chẳng trách chủ nhân cũng bảo ta bắt luôn một thể. Hắn là tiên thiên cảnh, không phải thai tức cảnh, sự chênh lệch về chất rất khó san bằng. Tiên thiên cảnh, quay về tiên thiên, quay ngược về trạng thái ban sơ của sinh mệnh, linh hồn thuần khiết, nhục thân bước vào vô lậu cảnh giới, nhục thân được tăng cường toàn diện. Khiến chân khí mỏng manh trong cơ thể trở nên càng thêm thuần túy, mạnh mẽ, hình thành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, chân khí trong chiến đấu có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí vào cơ thể để bổ sung. Thua là không thể thua, cùng lắm là tốn chút sức lực, dự tính tệ nhất cũng chỉ là chịu chút thương thế mà thôi. Hán, Ma Ảnh, vẻ mặt không hề gì, nhìn sáu người, chiến ý dâng trào, nhìn xuống bọn họ từ trên cao. Đông người thì có ích gì? Cảnh giới chính là hố sâu không thể vượt qua. Sư Minh, mấy tên tiểu ma đầu này thực lực chẳng ra sao, khẩu khí lại cuồng vọng. Hết ngồi đáy giếng, một tiểu quốc thì tầm mắt cũng chẳng cao được đến đâu. Cái này thì lại quên mất, đại càn quá nhỏ bé. Nói xong, Nô Phong không nói nữa. Đại ma đầu, ngươi coi thường ai đó? Lý Tú Nguyệt nhíu cái mũi xinh, rất không hài lòng với lời Ma Ảnh nói. Bàn tay nhỏ bé quẹt qua chữ vật giới chỉ, một hàng bảo khí lơ lửng, đao, kiếm, chung, ấn dao động năng lượng mạnh mẽ từ những bảo khí này quyết tán ra. Tần Trường Phong ở bên cạnh trợn mắt há mồm, sư tỷ đừng khoa trương như vậy chứ, coi như được mở mang tầm mắt, đúng là tiền tài thông thần, chỉ riêng hàng bảo khí này, tiên thiên cảnh cũng đủ ăn một bình rồi. Nhìn thấy một thanh tiểu một kiếm không chút bắt mắt trong đó, Tần Trường Phong không kìm được, nước miếng thiếu chút nữa chạy cả ra. Một kiếm, bên trong phong ấn ba đạo công kích hủy thiên diệt địa của kiếm thần Lý Thanh Liên, nếu địch nhân quá mạnh, không có tác dụng, thì thân niệm của Lý Thanh Liên kèm theo trên đó sẽ thức tỉnh, tương đương với một tọa độ, Lý Thanh Liên sẽ vượt giới mà đến. Vật triệu hoán kiếm thần Lý Thanh Liên. Thật muốn có a. Có thứ này chẳng phải còn bá đạo hơn cả cua, đi ngang luôn sao? Phó Thanh Vân nhìn thấy, lau một vệt nước miếng, không thèm che giấu nữa, đưa tay qua. Sư muội, nhiều bảo bối như vậy, ngươi cũng dùng không hết, cho sư huynh ta mượn một hai món chơi đùa chút đi. Lý Tú Nguyệt liếc một cái xem thường, Trương Đại Sơn cốc đầu Phó Thanh Vân một cái. Đồ vô dụng, không phải đã nói ngoài kiếm ra, không còn ngoại vật nào sao? Phó Thanh Vân gãi đầu cười ngượng ngùng. Ta đây không phải là trêu sư muội chơi thôi sao? Một kiếm này không thể dùng, đao uy lực không đủ, dùng cái này đi. Sau khi Lý Tú Nguyệt lựa tới chọn lui, nàng chọn tiểu ấn có khí tức mạnh nhất cầm trong tay, những thứ khác thu lại vào chứa vật giới chỉ. Cảnh này khiến Ma Ảnh tim đập chân run, tiểu ấn này là thượng phẩm bảo khí, có thể tạo thành uy hiếp với hắn rồi, một chút không cẩn thận sẽ phải chịu thiệt lớn. Mẹ kiếp, tiểu cô nương này lai lịch gì thế, bảo khí mà cứ như cải trắng lựa tới lựa lui. Người xung quanh cũng trợn mắt há mồm, quá khoa trương rồi, nhìn tiểu cô nương bảo quang ngút trời này, ánh mắt nhìn chứa vật giới chỉ trên tay nàng lóe lên một tia tham lam và ghen tị. Nếu đoạt được thứ này, nửa đời sau không lo không nghĩ, mang đi đổi lấy một ít đan dược và linh dược, thậm chí tiên thiên cảnh cũng trong tầm tay. Bốt bốt, ngươi đừng có ý đồ xấu, ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo chúng ta, tiểu cô nương này lai lịch rất lớn, là tiểu công chúa của Lý gia, ngươi không biết Lý gia sao? Ngay cả đại càn vương triều và hai nước xung quanh cũng phải nhường bọn họ ba phần. Theo lời nhắc nhở của một số người có lòng, lòng tham trong lòng tiêu tan, có mạng lấy nhưng không có mạng hưởng. Ai dám nhận lấy những thứ này, là tự tìm phiền phức, bảo tiêu tiên thiên cảnh bên cạnh người ta cũng không phải ăn chay. Lý Tú Nguyệt cầm tiểu ấn trong tay, mân mê nó, vẻ mặt đắc ý nhìn Ma Ảnh, cười hì hì nói, hì hì, Tam sư minh, ngươi lên trước đi, ta giúp ngươi áp trận, lát nữa đập bẹp tên đại ma đầu này. Khí huyết chi lực của nàng chỉ có thể bộc phát ra uy lực của một hai đòn, hoàn toàn không thể phát huy uy lực của bảo khí này đến cực hạn. Ném chuột sợ vỡ đồ là lựa chọn tốt nhất, khiến ma ảnh còn phải phân tâm để phòng nàng. Được, cố gắng không để tiểu sư mọi người phải động dụng bảo khí, xem vi huynh đánh nổ hắn. Nói xong, Trương Đại Sơn với thân hình khôi ngô như một ngọn núi nhỏ tung người nhảy lên, gân xanh trên cánh tay nổi lên, ra tay cực kỳ đơn giản, một quyền thẳng tắp đánh về phía ma ảnh. Sức mạnh lớn tạo kỳ tích, từng lớp tiếng nổ siêu ầm vang lên, khiến cắt đá xung quanh bay loạn, thanh thế lớn đến kinh người. Ma ảnh hừ lạnh một tiếng, nắm đấm bao phủ một luồng ma khí đen kịt, vô cùng âm u, cũng tung ra một quyền. Phanh một tiếng, cánh tay ma ảnh run lên, hóa giải bớt một phần lực đạo, nhưng vẫn bị chấn đến tê dại. Ma khí lan đến cánh tay Trương Đại Sơn, muốn ăn một nó. Nhưng thần lực toàn thân của Trương Đại Sơn khủng bố đến mức nào, sao có thể như hắn mong muốn, gân xanh như rồng cuộn nổi lên, thân thể chấn động, xung quanh thân hình thành một vùng chân không, trực tiếp đánh tan ma khí. Có chút khó giải quyết rồi, tiểu tử này quá khoa trương. Chỉ qua một chiêu tiếp xúc này, hắn liền không dám chủ quan, ma khí trước nay luôn thuận lợi của hắn, thai tức cảnh bình thường trực tiếp bị hắn ăn mòn, tiên thiên cảnh cũng phải cẩn thận đối phó. Trên người tiểu tử này lại mất tác dụng, huống chi còn phải phân thần để phòng tiểu cô nương kia ra tay. Mượn luồng lực lượng đang dâng lên này, Trương Đại Sơn nhấc chân quét một cái, trực tiếp đá trúng người ma ảnh, lực lượng khủng bố khiến thân hình ma ảnh chấn động một trận, nhưng vẫn bị ma khí dày đặc chống đỡ. Chân đạp một cái, Trương Đại Sơn lại lần nữa vọt lên trời, quyền cước cùng lúc áp sát ma ảnh mà cật chiến. Sóng gió hình thành từ tiếng nổ siêu âm khủng bố, một số người tu vi thấp đều đứng không vững, ngã chồng vó trên mặt đất. Chương 54, đại chiến tiên thiên, tam, chương 54, đại chiến tiên thiên, tam, nhìn lôi đài được tạo thành từ huyền thiết, có thể chịu được đại chiến thai tức cảnh mà không tổn hại, lúc này bị Trương Đại Sơn giẫm đạp đến nứt vỡ. Người xung quanh một mảnh tĩnh lặng, tim gan chịu không nổi đập thình thịch. Đây con mẹ nó là người sao? Mới hậu tiên nhất trọng, quái vật à, không nói một quyền lên người bọn họ, chỉ riêng lực đạo giẫm đạp này cũng có thể giẫm bọn họ thành thịt nát. Sư minh, Đại Sơn thân này thần lực còn chưa khai phát đến cực hạn nhỉ? Nô Phong mở miệng truyền âm nói. Đúng vậy, đợi bọn họ từ bí cảnh lấy được giao long tinh huyết cho Đại Sơn rèn luyện thân thể, bù đắp các cơ, cũng không sai biệt lắm, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Tô Hồng Liệt một mặt ý cười đáp lại. Đầy vẻ thành tựu, Trương Đại Sơn là hắn từ nhỏ nuôi lớn. Khi đó nhìn thấy hắn, gầy trơ cả xương, còn đang đào rễ cây ăn. Thiên phú tốt, đáng tiếc không sinh ra trong đại gia tộc, bất quá tiểu tử này vận khí cũng tốt, gặp được sư minh. Sư minh hẳn là đã có sắp xếp cho tiền đồ của Đại Sơn rồi nhỉ? Ừm, ngươi hẳn là hiểu rồi, mấy vị hảo hữu của ta. Nô Phong trong mắt lóe qua một tia tinh quang, nhìn về phía Trương Đại Sơn bọn họ. Sơn Hình Thế, Sơn Thần Tông, Kiếm Tu Thánh Địa Kiếm Sơn, Binh Gia Tiềm Long Đạo. Trường Phong đâu? Còn có Huyền Nhi hai người họ nữa. Sư minh ngươi không phải là có lao tình nhân mà sư đệ không biết đấy chứ? Tô Hồng Liệt liếc hắn một cái. Sư đệ đã từng này tuổi rồi, vi lão bất tôn. Vi huynh làm gì có lao tình nhân nào? Huyền Nhi hai người họ ta đã nghĩ xong đường đi rồi, đến lúc đó gọi lao hữu hộ tống một chuyến vậy. Hắc hắc, ai mà biết được, năm đó các tiên tử, tiên nữ, thánh nữ của các đại thế lực theo đuổi sư minh cũng không ít, dù sao sư minh năm xưa cũng là thiên tri tiêu tử danh chấn thần võ giới. Chuyện cũ không nhắc lại cùng tôi. Tô Hồng Liệt thở dài một tiếng. Dưỡng Nhi phòng lão, sư minh ngươi một người cũng không giữ lại bên cạnh à, ta còn trông cậy bọn họ dưỡng lao cho hai huynh đệ chúng ta đấy. Nô Phong như có điều suy nghĩ, nghĩ đến điều gì đó, có chút kinh ngạc. Sư minh, ngươi không phải định ném tiểu tử Trường Phong này đến Huyền Hoàng Thánh Tông đấy chứ? Đám ăn cây táo rào cây xuống đó, biết thân phận của Trường Phong sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Sư đệ, tính tình của Trường Phong không giống, đến nơi nào cũng có thể sống tốt, hơn nữa thiên phú của hắn không phải tốt nhất, trong Huyền Hoàng Thánh Tông có thứ hắn cần. Lão đại ở Huyền Hoàng Thánh Tông đã đứng vững gót chân rồi, có hắn chiếu cố sẽ không nhanh như vậy bại lộ, có đủ thời gian cho hắn trưởng thành. Trường Phong quả thực không giống, sư minh ngươi sắp xếp tốt là được rồi, phần không cũng đã trưởng thành rồi nhỉ? Ủa, sư minh, hai tiểu tử này định nghe người ạ? Ha ha ha, khá có phong thái năm đó. Tô Hồng Liệt cười mà không nói, hắn cũng sớm đã nhận ra, lão ngũ và lão thất đang âm thầm tụ thế. Tần Trường Phong, sư phụ ạ, thiên phú không có giới hạn ạ, có thể sắp xếp đến những đại giáo đỉnh cấp cực kỳ châu bọ không? Tốt nhất giúp ta sắp xếp một mối hôn sự, loại thánh nữ tiên nữ mạnh một chút ấy tuổi lớn một chút không sao cả, người tu hành không quan tâm trên lệch tuổi tác, chủ yếu là muốn mất đi đường vòng. Ha ha, thống khoái, đã lâu không được đại chiến một trận sảng khoái lâm ly như vậy, ngươi trận sau mới càng thống khoái hơn. Khí tức toàn thân Trương Đại Sơn càng thêm cuồng bạo, nắm đấm một lần lại nặng hơn một lần. Tên ngốc mới chịu xuống, mẹ nó chứ. Ma ảnh trong lòng mắng thầm. Tiểu tử này quá kinh khủng, may mà không có khí huyết chi lực gia trì, không thể tạm thời bay lên không trung tác chiến, nếu không hắn sẽ bị đuổi theo đập thành thịt nát. Mỗi một quyền mỗi một cước, mang theo vạn quân chi lực, hắn thân là tiên tiên chi khu, vô lậu chi thể, dưới sự gia trì của nhục thân mạnh mẽ và ma khí như vậy cũng bị trọng kích đến da đầu tê dại. Tô Huyền Quân đứng một bên không nói một lời, chỉ đang quan chiến, vẫn chưa đến lúc nàng ra tay, thực lực của nàng còn xa mới chỉ có vậy, thứ lộ ra chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Phụ thân từng nói với nàng, bảo bọn họ cố gắng hết sức che giấu thực lực, nếu không sẽ gây ra phiền phức lớn, bằng không tiên tiên cảnh thì đã sao. Tần Trường Phong và Phó Thanh Vân im lặng không nói, không phải bọn họ không muốn lên, bây giờ lên chỉ thêm loạn, ảnh hưởng đến tiết tấu tấn công của sư mình. Hai người nhìn nhau một cái, đều lộ ra nụ cười thần bí, đây là nụ cười mà chỉ lão âm bức mới có thể hiểu được. Khí huyết chi lực trong cơ thể Phó Thanh Vân âm thầm dũng động, một thân kiếm thế ngưng mà không phát, vỏ kiếm che đi khí tức sắc bén của bảo kiếm, một khi bộc phát tất sẽ kinh thiên động địa. Tần Trường Phong bên này cười mà không nói, đại nhật hồng lô trong cơ thể điên cuồng rung động, chín đạo hắc văn lấp lóe hắc mang nguy hiểm mà thần bí. Khí huyết chi lực bên trong Hồng Lô đã bị Tần Trường Phong điều động một vòng chu thiên trong cơ thể, bên trong chỉ còn lại sát khí chạy xuôi như sóng biển cuộn trào, tốc sát hung lệ, một khi bộc phát, sẽ như hung thú ngủ say mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Hai người đều chỉ có một cách này, bộc phát ra một đòn có thể sánh ngang tiên thiên, sau đó nhất định sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Đang chờ đợi thời cơ tốt nhất này, Tần Trường Phong cũng thèm nhỏ dãi à, hắn cũng muốn cướp mạng người, vượt cấp giết địch, lại còn là hai cảnh giới, nhất định sẽ thu hoạch được lượng lớn nguyên lực. Cơ Thành Đạo bên này vẫn luôn nhìn chằm chằm đại chiến của hai người, nhìn thấy ma ảnh dưới sự công kích của Tam sư huynh Trương Đại Sơn, thân hình có chút trì trệ. Hắn liền không do dự nữa, một tay cầm trường sóc, khí huyết hồng lô trong cơ thể thúc đẩy đến cực hạn, đấu chiến chi thế bất khuất dâng lên. Cơ bắp toàn thân căng cứng, y phục không gió tự bay, một con huyết long phóng lên trời, sau đó trường sóc rung lên, thân hình lóe lên xuất hiện trên không trước mặt ma ảnh. Cơ Thành Đạo hét lớn một tiếng, phá phong. Trường sóc và huyết long hợp thành một thể, sát ý ngập trời và khí huyết chi lực dung hợp. Hàng quang chợt hiện, trường sóc vẽ ra một đường bán nguyệt, một kích này bộc phát ra uy lực kinh thiên, đã vượt qua điểm giới hạn của thai tức cảnh, đạt đến trình độ tiên tiên tiểu thành. Trực tiếp đánh tan ma khí trên người ma ảnh, hung hăng chém lên thân thể hắn. Ma ảnh cũng bất ngờ không kịp đề phòng, không ngờ tiểu tử hậu thiên tam trọng khí huyết như long cảnh giới này lại có thể bộc phát ra thần uy như vậy. Hư lạnh một tiếng, khoe miệng ma ảnh chảy ra một tia máu đen, nhìn y bảo bị rách của mình, lộ ra một vết thương, hai mắt ngọn lửa màu đen đang bùng cháy. Đã bao lâu rồi, hắn theo bên cạnh chủ nhân nhiều năm như vậy, lần đầu tiên chịu thiệt trong tay một tiểu bối có cảnh giới thấp hơn mình nhiều như vậy. Nộ khí bộc phát, nhìn Cơ Thành Đạo, tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi. Nói xong khí tức trên người lại mạnh thêm một phần, trên đỉnh đầu mây đen giăng kín, ma khí cuộn cuộn, vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, đừng nói những lời vô ích đó, sư đệ làm tốt lắm, lại nhận ta một quyền nữa. Trương Đại Sơn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nắm đấm to lớn xuất hiện trong con ngươi của ma ảnh, lực lượng thuần túy, khí tức mạnh mẽ ập đến. Cơ Thành Đạo theo sát phía sau, hắn ở trên không trung thấp, hai tay cầm trường sóc cắm vào hư không, khí huyết chi lực trong cơ thể lần này đến lần khác bộc phát, hình thành ba đạo huyết long. Du Long, tiếng rồng ngâm vang lên, mang theo sát ý lạnh lẽo và khí thế mạnh mẽ, lao về phía ma ảnh. Ma ảnh sau khi chịu thiệt một lần, liền không dám kinh suất, ma khí trên người hình thành một con hắc mãng và ba con huyết long quấn lấy nhau chiến đấu, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng ba con huyết long. Nhưng hắc mãng cũng bị Cơ Thành Đạo chém bay đầu, tiêu tán không còn. Ba người kịch liệt giao thủ, trường sóc tung hành, bá đạo vô song, thần uy kinh người, uy lực của trọng quyền, thế lớn lực trầm. Ma công của ma ảnh càng thêm quỷ dị, không gian xung quanh dường như đều bị ma khí của hắn làm cho méo mó, bao phủ hắn vào trong, tránh được phần lớn sát thương. Thậm chí chủ động nên chiến, hai trưởng không ngừng đánh ra, ma khí như dòng sông cuồn cuộn không dứt cùng Trương Đại Sơn đối đầu, cứng rắn chống lại mũi nhọn của trường sóc. Trong nhất thời cục diện lâm vào bế tắc, tiếng quyền phong trưởng ảnh giao nhau và tiếng vũ khí va chạm không ngừng vang lên, gây ra một trận sóng khí mạnh mẽ, xung quanh gió nổi mây phun, thanh thế kinh người. Chương 55, ma ảnh tử chương 55, ma ảnh tử bên cạnh, Tần Trường Phong đang chuẩn bị sẵn để ra tay bất cứ lúc nào, nhìn đến ngây người. Mẹ kiếp, sao lại hung hãn đến thế chứ? Hắn biết tứ sư huynh của mình ở cái tuổi này mà đã làm tướng quân trong Đại Càn Thần Vĩ quân, cho dù là thiên tướng, thực lực một thân chắc chắn không đơn giản. Không ngờ lại hung mãnh như vậy, quá cuồng bạo, trực tiếp ứng đối với tiên tiên cảnh giới, càng đánh càng hăng, một thân khí huyết chi lực phát huy đến cực hạn, đấu chiến chi pháp cao siêu. Tuy rằng có Tam sư huynh Trương Đại Sơn ở một bên làm chủ công và có cực phẩm pháp bảo, bị phong ấn, Hắc Lân phá quân sóc gia trì, nhưng ngươi cứ để những cao thủ khí huyết như rồng ở hiện trường thử xem, tiểu thân bản năng e rằng không đỡ nổi một chiêu của ma ảnh, nhất định sẽ bị chém, thi cốt vô tổn. Bất quá nhìn trạng thái của tứ sư huynh, hẳn là không trụ được bao lâu, nếu là thai tức cảnh, dựa vào thân thể biến thái của tứ sư huynh, đánh đơn cũng có cơ hội đánh bại ma ảnh, chiến thắng. Nhưng vẫn là ở hậu thiên tam trọng cảnh giới, không thể duy trì bạo phát loại uy thế này, hơn nữa về chất lượng còn kém hơn không chỉ một bậc. Chu chu quan chiến, đám người ăn dưa, trực tiếp bị biểu hiện này của Cơ Thành Đạo làm chấn động, mặc dù trường sóc trong tay đối phương không phải phản vận, nhưng chỉ dựa vào biểu hiện này đã có thể xưng là yêu nghiệt. Thân uy như ngục, đều bị uy thế của Cơ Thành Đạo chấn nhiếp. Người có kiến thức, người trong quân đội cũng có thể xuất hiện một hai người, cảm khái nói, bây giờ những người trẻ tuổi này không hiểu nổi nữa rồi, một binh gia sát phạt đạo tốt, quả thực bá đạo vô cùng, sát ý bẩm sinh. Bốn người trên tầng mây cao cũng chú ý đến động tĩnh của trận đánh này. Ha ha ha, Cố Trường Ca, thuộc hạ của ngươi không được rồi, bị hai hậu bối áp chế đánh. Linh Chí Viễn mở miệng chào phúng. Ba vị cao thủ tiên thiên cảnh đại thành của Lục Phiến môn trong lòng đều thầm chấn kinh. Liệt Dương Võ Quán không có tiếng tăm này rốt cuộc là lai lịch gì, cư nhiên lại sinh ra nhiều yêu nghiệt như vậy. Phải biết rằng biểu hiện này đặt ở Đế Đô cũng có thể sánh ngang với những thành viên ưu tú nhất của hoàng thất, phải biết rằng đó là hoàng thất nắm giữ ba thành tài nguyên của Đại Càn vương triều. Đừng xem thường ba thành này, cho rằng ít. Thực tế không phải vậy, trong đó 6 thành đều phải thuộc về cung Thượng Tông, số còn lại là thế lực thiên hạ phân chia. Đương nhiên lý do tương đối đặc thù, không nằm trong số này, chỉ riêng thần kiếm bí cảnh bên trong đã đủ để sánh ngang với một thành, hơn nữa gia tộc người ta không nhiều. Bất quá lý do là những năm gần đây mới phát triển, mặc dù cường giả đỉnh cấp không bằng Đại Càn, nhưng mấy vương triều và thế lực lân cận đều không dám có ý đồ. Nghi là đặc thù thể thiên sinh thần lực giả và đi theo binh gia sát phạt đạo thiên tài, có ý tứ. Trong lòng Cố Trường Ca có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, hắn tự tin có hắn ở đây, cục diện lớn sẽ không thay đổi. A, vẫn là lo cho ba người các ngươi đi. Nói xong, Cố Trường Ca dẫn động ma khí xung quanh, hình thành ma khí cự phòng, khiến ba người bọn họ suýt chút nữa không đứng vững. Dạ Hàn Minh, đừng ngẩn người. Linh Chí Viễn quát lớn một tiếng, đến lúc này còn đang thất thần, chết tiệt. Trên người kim quang bạo phát, một quyền tiếp theo một quyền bạo phát, chân khí tiên thiên màu vàng không ngừng kích hội ma khí. Vân Cảnh Tu cũng đại phát thần uy, chân khí tiên thiên màu xanh lam liên miên không dứt, như là thế nước tiến hành kiểm chế. Phải biết rằng ba người bọn họ hợp lực mới ngang hàng với cô Trường Ca, ngươi đặc biệt mà người, không chừng mọi người cùng nhau xong đời. Gia Hàn Minh thu hồi tâm thần, vừa rồi là tham dục tắc quái, cái võ quán nhỏ bé này, tình huống này rõ ràng không bình thường, không bình thường thì đại biểu cho có cơ duyên. Liệt Dương Đao Vương, khẩu khí không nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ sánh ngang với tiên thiên tiểu thành mà thôi, sau này lại đi tìm hiểu. Tiếp tục hướng về phía Cố Trường Ca công kích, trong mắt Cố Trường Ca lóe lên một tia khinh thường, là cái gì khiến ba người bọn họ sinh ra hào giác, có thể cùng mình ngang tay. Kết thúc giãn gân cốt, trận chiến này cũng nên kết thúc rồi. Cũng nên kết thúc trận chiến này. Tần Trường Phong ở một bên quan sát, mặc dù ma ảnh vẫn hung hãn, thanh thế kinh người, mang đến cho người ta cảm giác gáp bức mười phần. Nhưng Tần Trường Phong mẫn tuệ đã nhận ra công thế của hắn đang chậm lại, điều này nói rõ hắn tuyệt đối không giống như ma khí ngập trời biểu hiện ra bên ngoài, rất là trầm ổn, tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Sư đệ, nhìn ra chưa? Phó Thanh Vân ở một bên cũng nhận ra, đã đến lúc phải cho tên này một kiếm, sư đệ hiển nhiên cũng đã chuẩn bị đâm hắn một đao. Lục sư tỷ, động dụng pháp bảo của ngươi. Nhìn ba người chiến đấu, Tần Trường Phong lên tiếng, thời cơ đã đến. Ừm, được. Lý Tú Nguyệt nói xong, tay kết ấn quyết, trong nháy mắt hoàn thành, một luồng khí tức cường đại bạo phát, tiểu ấn trong tay lơ lửng trên không. Hai vị sư minh, nhường một chút. Hét lớn một tiếng. Cơ Thành Đạo và Trương Đại Sơn ăn ý, một kích đánh chúng lập tức lùi lại. Ma ảnh mí mắt chực nhảy, khoe miệng co rút, nhìn tiểu ấn như một đạo thiểm điện hướng về phía mình, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hắn có một loại dự cảm đại họa lâm đầu. Mẹ kiếp, đây là cái quỷ gì vậy? Trong lòng mắng to, trốn và chạy đều không được, hắn đã bị cái quỷ này khóa chặt khí tức. Nhìn tiểu ấn đến trên đầu mình, ma ảnh một thân khí tức điên cuồng bạo trướng, ma khí đầy trời bao phủ lấy hắn, như là bùn đen đặc quánh. Tiểu ấn trên không trung nhanh chóng phình to, trong nháy mắt biến thành một vật khổng lồ, che khuất bầu trời, che khuất cả lôi đài 300 mét vuông này. Tần Trường Phong nhìn một cái, nhìn thấy hai chữ Cổ Phát Sơn Nhạc khí tức cường đại lại kịch liệt chấn động, một kích này không chết cũng phải lộ ra. Oanh long long tiếng vang lên, trực tiếp hướng về phía dưới bao phủ xuống. Phanh một tiếng thảm thiết vang lên. Lôi đài trực tiếp bị bao phủ ra một cái hố lớn, xung quanh đại địa chấn động, địa long phi thân, từng đạo liệt ngân như mạng nhện hướng về bốn phía quét tán, bụi đất tung bay. Sau một kích trở lại hình thái tiểu ấn trở về tay Lý Tú Nguyệt. Đại chiến bắt đầu, những người xung quanh đều tránh xa, nhìn những vết nước kéo dài đến chân mình, cũng là một bộ dạng ngợp bước, sau đó hít một hơi khí lạnh. Những ma đạo tiên tiên chết hết rồi sao? Có người phát ra nghi vấn, vừa rồi bọn họ đều nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Chưa chết, mau nhìn. Có người lên tiếng, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tụ lại. Trương Đại Tiên hướng về phía hố sâu vung ra một quyền, quyền phong quét sạch bụi đất đầy trời, lộ ra tình huống trước mắt. Thân thể ma ảnh lơ lửng trên không, đứng trên hố sâu, một thân y bào rách nát, vô cùng thê thảm, máu tươi từ khỏe miệng không ngừng tràn ra, xem ra một kích này kết quả không nhỏ, khiến hắn bị thương không nhẹ. Khí tức một thân đều hư nhược không ít, ma khí trên người đều ảm đạm không ít. Nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lẽo, ma khí đen kịt vẫn không ngừng tán ra, khí tức dường như đang hồi thăng. Thời khắc mấu chốt này, Tần Trường Phong đương nhiên hiểu, Lâm Tử Phản phát hoặc là bị trọng thương sử dụng bí pháp cấm thuật liều mạng. Không đợi Trương Đại Sơn và Cơ Thành Đạo ra tay, Phó Thanh Vân bên này đã ra tay. Sư đệ, xả nó, chạm. Nói xong, trường kiếm trong tay xuất hiện, tàng phong đã lâu, phong mang cuối cùng cũng lộ ra. Một thân kiếm thế trực xung bất tiêu, trường kiếm huyết mang đại phóng, huy kiếm. Từng đạo kiếm ảnh đằng không mà lên, che khuất bầu trời hướng về phía ma ảnh tập kích, từng tầng kiếm khí xuyên tấu ma khí mỏng manh bên ngoài thân thể hắn, bắn vào trong cơ thể hắn. Vạn thiên kiếm ảnh nhập thể, bị đâm thành con nhím. Ngươi, đáng ghét. Ma ảnh đau đớn gào thét một tiếng, khí tức trên người điên cuồng bạo trướng, dường như muốn ép từng đạo kiếm ảnh ra ngoài. Trong lòng mọi người đều căng thẳng, trong lòng kinh hãi, sinh mệnh lực của ma đầu này thật ngoan cường, như vậy mà cũng không chết. Rõ ràng đang thúc đẩy bí pháp, dưới sự bạo trướng muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, thậm chí còn mạnh hơn, bọn họ còn có thể chống đỡ được sao? Cơ Thành Đạo và Trương Đại Sơn cũng đồng thời bạo phát động công thế. Tần Giai Phong bên này cũng là một thân nồng đậm đến chất sát khí bao quanh thân, liệt dương quyết điên cuồng vận chuyển, thậm chí còn dẫn động thái dương chi khí trên trời ra chỉ cho bản thân, trên người hình thành thế lưỡng cực, bán kim bán hắc chi sắc, hai luồng lực lượng cường đại với phong cách khác nhau đang lưu động. Song thủ cầm đao hướng về phía ma ảnh hung hăng chém ra, một đạo kim sắc bên trong nồng đậm vô cùng sát khí đen kịt cự đại đao khí hướng về phía ma ảnh phá không mà đi. Dọc đường một luồng khí lãng nóng rực cuồn cuộn, bá đạo hung lệ, chỉnh thế như phá trúc. Ha ha ha, vô dụng, đều vô dụng. Ánh mắt ma ảnh càng thêm lạnh lùng, nhìn ba đạo công thế ập đến, mặc dù cường đại, nhưng hắn đã sắp khôi phục, muốn mạnh hơn trước kia. Đợi lát nữa mấy tiểu tử này hắn nhất định phải hành hạ một phen, khiến bọn họ cầu sinh không được, cầu tử không xong. Thật đáng ghét, thật mất mặt, đường đường tiên tiên cảnh tiểu thành cao thủ, bị mấy tiểu tử đầu trâu mặt ngựa này bức bách đến mức này. Chủ nhân sẽ cho rằng hắn là một phế vật, đại đại hạ thấp địa vị của hắn trong lòng chủ nhân. Đúng lúc này, tiếng cười quỷ dị đột nhiên dừng lại, bởi vì một thanh âm lạnh lùng truyền ra. Phong tất cả mọi người dường như đã quên Tô Huyền Quân ở một bên từ đầu đến cuối không hề ra tay, nàng đã ra tay. Hướng về phía ma ảnh rũa ra ngón tay ngọc thon dài, một đạo u lam sắc quang mang sau phát mà đến, bắn vào người ma ảnh. Một luồng băng hàn cực hạn bạo phát trên người ma ảnh, phong tỏa hắn, u quang lan tràn bao phủ toàn thân hắn, ma khí trên người đều bị thôn vệ. Khí tức vẫn luôn bạo trướng, trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, trong mắt ma ảnh kinh hoàng thất thố, cái này không giống như hắn dự đoán. Thu tay. Trên tầng mây, một thanh âm nổ vang, như sấm rền, một cự trưởng ma khí sắp từ trên trời giáng xuống, muốn ngăn cản. Nhưng bị một đạo kim quang lướt qua, một đoàn lam quang bao phủ. Phóng tứ, ma khí trên không tầng mây càng thêm cuồng bạo, nhưng cuối cùng vẫn chậm một nhịp. Ba đạo công kích đánh vào người ma ảnh, một đạo huyết long trực tiếp nổ tung lồng ngực ma ảnh, ngực nứt ra một lỗ lớn, máu tươi đầm địa. Quyền phong gào thét âm bạo khí lãng từng tầng, xuyên thấu thân thể hắn, kiếm ảnh cắm vào người hắn cũng xuyên qua, ánh mắt ma ảnh ảm đạm vô quang. Cuối cùng là đao khí bạo phát kinh thiên của Tần Trường Phong, một đao bá đạo hung lệ vô cùng này. Xé rách một tiếng, ma ảnh trực tiếp bị chém thành hai nửa, sau đó nổ tung, thi cốt vô tổn, hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán giữa thiên địa. 25 vạn nguyên lực trong đầu một đạo thanh âm cơ giới truyền đến, Tần Trường Phong phun ra trọc khí. Chương 56, ma uy ngập trời chương 56, ma uy ngập trời Tần Trường Phong cũng là sắc mặt trắng bệnh, tinh thần hề bại không phân chấn, nhục thân cường hãn của hắn cũng suýt chút nữa không chịu nổi loại lực lượng bộc phát áp bách này. Một cái này, sảng thì sảng khoái rồi, nhưng sau đó rơi vào loại hư nhược này khiến hắn rất khó chịu. Hai tay cầm đao chống đất, mới đứng vững gót chân. Phó Thanh Vân bên cạnh cũng không dễ chịu, cũng giống như vậy, tay cầm trường kiếm thân thể đều đang run rẩy. Hai người bộc phát đại chiêu, đều trả giá bằng sự hư nhược. May mắn thay, tiếp theo chính là yên tâm xem kịch, mấy người quay về bên cạnh sư phụ Tô Hồng Liệt. Đây, cao thủ tiên tiên cảnh vẫn lạc. Hoa, quá không thể tưởng tượng nổi. Như nằm mơ vậy, mấy người bọn họ vậy mà lại vây giết một vị ma đạo tiên tiên. Quá nhanh rồi, mọi người đều không phản ứng kịp. Từ lúc Tô Huyền Quân ra tay phong ấn ma ảnh, trong mấy hơi thở ngắn ngủi, đã kết thúc chiến đấu. Phải biết cao thủ tiên tiên không phải là cái trắng, ở Đại Càn Vương triều địa vị rất cao, trở thành cao thủ tiên tiên cảnh đều là tồn tại có thể khai tông lập phái. Lãnh Nguyệt tiên tử mới là thật sự sâu không lường được, ra tay liền kết thúc chiến đấu. Đúng vậy, ngươi không thấy tên ma đầu kia đều dùng cả bí pháp rồi sao, vậy mà đều bị trực tiếp đánh gãy thậm chí bị giam cầm lại. Trên một chiến trường trên cao khác, Linh Chí Viễn hai mắt vẫn chiến ý dâng cao, không hổ là nam nhân có được khí khái lao nhi di kiên. Lúc này hắn một thân y bào màu đỏ tươi, đã sớm biến thành lỗ chỗ rách nát, trên da đều là vết thương máu tươi chảy xuôi. Vân Cảnh Tu cũng một bộ dáng vẻ phóng túng quá độ, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, dường như đã đến điểm giới hạn, không còn phong thái như trước, có thể thấy tiêu hao cũng không nhỏ. Ngược lại Dạ Hàn Minh ngoại trừ khí tức suy yếu một chút, không có bất kỳ tổn thương nào, dường như đang trèo kéo, ra vẻ đánh phụ trợ. Linh Chí Viễn vẻ mặt đắc ý nhìn Cố Trường Ca. Ha ha ha, Cố Trường Ca, ngươi ngay cả thuộc hạ của ngươi cũng không bảo vệ được, bị mấy tên tiểu bối giết ngay dưới mí mắt ngươi, bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Cố Trường Ca nghe xong không hề tức giận, thậm chí không thèm để ý, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, chết thì chết rồi, đó là hắn vô dụng, cùng lắm thì bồi dưỡng thêm mấy tên khác ra mà dùng. Trong lòng Cố Trường Ca, ma ảnh lúc trước sở dĩ hắn muốn ra tay cứu, là bởi vì tên này hắn dùng thấy thuận tay mà thôi. Bây giờ chết rồi, thì không còn bất kỳ giá trị nào nữa, không thể cung cấp giá trị cho hắn, hắn cũng sẽ không vì thế mà phẫn nộ, cũng không đáng. Tên này, thật sự tâm tính bạc béo đến mức này sao? Linh Chí Viễn trong lòng phát lạnh, so với những kẻ ma đạo hắn từng tiếp xúc trước đây còn đáng sợ hơn. Dù là nuôi một con chó lâu ngày cũng sẽ có tình cảm chứ, nhưng chó bị đánh chết, chủ nhân cũng phải tỏ thái độ, dù là phát tiết một chút. Sau đó Linh Chí Viễn nhiều lần mở miệng, cố gắng chọc giận hắn, thậm chí lấy Cố Gia Gia nói, cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, đáp lại hắn chỉ là một ánh mắt lạnh lùng thờ ơ. Linh Chí Viễn cùng Vân Cảnh Tu nhìn nhau một cái, phiền phức rồi. Tên này ngoại trừ những lời chút giận lúc trước, nói ra quá khứ của hắn, bây giờ cảm xúc ổn định đến đáng sợ. Nhìn bộ dạng của Cố Trường Ca, khí tức không thấy có tiêu hao gì lớn, cũng không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào, chỉ sợ dùng át chủ bài rồi vẫn để tên này trốn thoát. Muốn chọc giận ta, tiêu hao ta, để ta đoán xem, ngươi chắc chắn có át chủ bài nhỉ, là thủ đoạn của vị tổng bộ đầu siêu phàm cảnh kia để lại phải không? Cố Trường Ca ánh mắt trêu tức liếc nhìn hai người, dường như đã nhìn thấu tất cả. Còn về Dạ Hàn Minh, một lao giả tiềm lực cạn kiệt mới miễn cưỡng tiến vào Tiên Thiên Đại Thành, loại phế vật này không cần để ý nhiều. Đáng tiếc, nếu là vị tổng bộ đầu kia đích thân tới, ta không nói hai lời quay người bỏ chạy, nhưng thủ đoạn hắn để lại chẳng qua chỉ là mấy đòn tấn công mang lực lượng siêu phàm cảnh mà thôi, làm gì được ta. Nói xong, ma khí ngút trời che mây lấp mặt trời trong nháy mắt bị hắn thu hồi vào cơ thể, không còn là ma đầu ma khí ngút trời nữa, ngược lại giống như một thư sinh. Chính điều này mới khiến cho bóng ma trong lòng ba người càng sâu hơn, một thân khí tức nội liễm, không nhìn thấu mới là đáng sợ nhất, ngươi bộc phát toàn bộ thực lực, ít nhất còn khiến người ta biết được giới hạn. Lời nói tiếp theo của Cố Trường Ca, khiến lòng ba người lạnh đi một nửa. Nhàm chán, giãn gân cốt xong rồi. Cố Trường Ca thân thể chấn động, gân cốt trong cơ thể đều răng rắc, âm thanh truyền ra, không khí quanh thân chấn động, như sấm rền hổ gầm. Hổ báo lôi âm, gân cốt cùng tê. Vân Cảnh Tu cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, bị chấn kinh rồi. Phải biết người ma đạo, ma tu, loại người như Cố Trường Ca tình cờ có được truyền thừa, bọn họ loại này không phải là người của thế lực ma vực xa xôi trong truyền thuyết, chưa từng trải qua cải tạo. Chỉ có thể tu luyện ma khí, nhục thân thường vì phải chịu đựng ma khí trong cơ thể, so với nhục thân của võ phu tiên thiên tu luyện công pháp chính thống của nhân tộc như bọn họ thì yếu hơn một đoạn. Nhưng người ma đạo cũng vô cùng khó đối phó, cùng cảnh giới cực kỳ lợi hại, sự kỳ dị và mạnh mẽ của ma khí đủ để san bằng thậm chí vượt qua sự chênh lệch này. Trừ phi là công pháp do thượng tông truyền lại mà các đại thế lực đỉnh cấp của Đại Càn Vương triều tu luyện, mới có thể chống lại ma khí. Người rốt cuộc đã nhận được truyền thừa gì? Vân Cảnh Tu không nhịn được mở miệng nói, Cố Trường Ca rõ ràng không có hạn chế này, với tu vi của hắn càng không thể nào vượt qua đại vực của nhân tộc. Dù sao cũng không kém công pháp của đám đệ tử nội môn thượng tông các ngươi đâu. Sau đó, Cố Trường Ca động, thân hình lóe lên trong nháy mắt đã đến trước mặt ba người, hư không nắm lại, khí kình chấn động không khí nổ vang, hữu quyền đánh ra. Ma khí bàng bạc từ nắm đấm phát ra, dao động năng lượng kinh người, Linh Chí Viễn ở phía trước nhất cảm giác như bị một ngọn núi đen đè xuống đỉnh đầu. Không cho Linh Chí Viễn suy nghĩ nhiều, cơ bắp cánh tay căng phồng, trên nắm đấm tuôn ra kim quang chói mắt. Hai quyền va chạm, xoáy năng lượng sinh ra từ cú va chạm chấn tan mây trôi trong phạm vi mấy chục dặm, uy thế lớn đến kinh người. Một quyền này của Cố Trường Ca, sức mạnh và ma khí kinh khủng đã chấn nát kim quang của Linh Chí Viễn, làn sóng ma khí mạnh mẽ trực tiếp hất bay Linh Chí Viễn. Vân Cảnh Tu và Dạ Hàn Minh phía sau thấy vậy vội vàng xuất hiện sau lưng Linh Chí Viễn, thúc giục chân khí đánh tan kình lực và ma khí còn sót lại. Phúc. Linh Chí Viễn phun ra một ngụm máu tươi lớn, một quyền này quá bá đạo và mạnh mẽ, lực đạo và ma khí kinh cờ hở UNG loạn trong cơ thể hắn, nếu không phải hai người kia giúp đỡ, Linh Chí Viễn có thể bị đánh tàn phế trực tiếp. Một quyền cũng đỡ chật vật như vậy. Hồng Y Địa Thần Bộ, võ phu tiên tiên lừng lẫy nổi danh của Thường Ninh quận cũng không hơn gì. Cố Trường Ca dường như rất hài lòng với uy lực của cú đấm này, vẻ mặt tươi cười nói: "Lão Vân, dùng át chủ bài đi, ta không nắm chắc đỡ được quyền thứ hai của hắn." Vân Cảnh Tu cũng rất quả quyết, từ trong trang bị chứa vật lấy ra một miếng ngọc bài, thúc giục chân khí, mời tổng bộ đầu ra tay. Vừa nói xong, ngọc bội hào quang rực rỡ, một luồng dao động năng lượng khiến người ta run rẩy truyền ra, dường như bên trong có thứ gì đó đang thức tỉnh. "Tốt tốt tốt, siêu phàm cảnh, để ta xem thử thủ đoạn của ngươi." Lúc này trong mắt Cố Trường Ca lóe lên một tia sáng, đó là vẻ mặt mong đợi. Từ trong ngọc bội, một bóng người có chút mơ hồ bước ra, vừa xuất hiện, khí tức mạnh mẽ mà hắn mang theo đã khiến đất trời nơi đây chấn động. Hắn đứng ở đây chính là trung tâm của đất trời này, thân hình mỗi khi cử động đều có thể gây ra bạo động linh khí đất trời, uy thế kinh người. Ba người lờ mờ nhận ra bóng người có chút mơ hồ này chính là tổng bộ đầu của bọn họ. "Tham kiến, tổng bộ đầu." Ba người đồng thanh hô, trong lòng vô cùng vui mừng, không ngờ tới à, bọn họ vốn tưởng rằng đó là hai ba đòn tấn công do tổng bộ đầu để lại. Không ngờ lại được coi trọng đến vậy, phong ấn hẳn một linh thân ở bên trong, hơn nữa không phải loại linh thân ngây ngô, không có chút thần trí nào. "Không cần đa lễ." Sau đó hư ảnh kia nhìn về phía Cố Trường Ca, trong mắt lóe lên một tia sáng. "Không ngờ dưới trướng bản tọa lại sinh ra một ma đầu như ngươi, may mà bản tọa cẩn thận một chút, nếu không để hắn trốn thoát, đại cản tất sẽ sinh loạn." "Ha ha ha, tốt tốt tốt, còn có thần thức, như vậy sẽ nát mới càng thú vị." Cố Trường Ca cười lớn phóng túng, trong mắt vô cùng hưng phấn, ham hở muốn thử. "Thử." "Cuồng vọng." Hư ảnh kia không nói nhiều nữa, thời gian có hạn, hắn ở lâu thần thức của hắn sẽ suy yếu đi một phần. Một bước tiến vào, dáng lâm đến trước người Cố Trường Ca. Bởi vì trước đó Cố Trường Ca đã thu liễm ma khí, không còn che khuất nữa, về cơ bản với thị lực của hậu tiên nhị trọng cũng có thể nhìn rõ tình hình xảy ra trên không trung. Mặc dù không nhìn rõ quá trình giao thủ của bọn họ, nhưng cũng có thể nhìn ra người của Lục Phiến Môn rơi vào thế hạ phong, hiện tại đã sử dụng át chủ bài muốn lật ngược tình thế. Đây chính là thủ đoạn của siêu phàm cảnh sao? Tồn tại như thần ma vậy, loại này có thể nói là một phân thân rồi. Nghe Ngô Phong sư thúc ở một bên nói ra át chủ bài của Lục Phiến Môn là vật gì, Tần Trường Phong trong lòng vô cùng chấn động. Bản thân vẫn còn quá yếu, hắn có chút không thể chờ đợi muốn rời khỏi thôn, rời thôn mới có thể thu thập được nhiều nguyên lực hơn. Nguyên lực chính là con đường để hắn nhanh chóng vượt qua các giai tầng. Chương 57, Hảo Mạnh A chương 57, Hảo Mạnh A nhìn đạo hư ảnh kia đánh một trường về phía Cố Trường Ca, thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng hội tụ trên cao không. Trong nháy mắt, một bàn tay khổng lồ che trời từ trên trời giáng xuống, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân ép xuống. Cố Trường Ca bị cự trường áp bách, thân hình không ngừng hạ xuống, cuối cùng ổn định thân hình, ma khí toàn thân bạo phát, bùng cháy, hai tay nâng trường, thân thể chấn động. Ma khí cuồng bạo cường đại cùng cự trường đối kháng, sau một hồi giằng co, ma khí xông thẳng lên trời xuyên thấu cự trường hóa thành từng đốm sáng rồi tiêu tán. "Ha ha ha, ngươi không áp nổi ta." Đạo hư ảnh kia không nói gì, xúc địa thành thốn, đánh một quyền về phía đầu Cố Trường Ca, quyền cương ngưng tụ thành một đạo chân khí hình truy. Cố Trường Ca hai trường đẩy về phía trước, một đạo ma khí bùng phát, hình thành một vòng khí cháo hình cung để chống đỡ. Chân khí và ma khí va chạm, khí kình nổ tung, hình thành một vùng chân không xung quanh. Đây là lần đầu tiên Cố Trường Ca rơi vào thế hạ phòng, thân thể bị đánh bay trăm mét, còn chưa đợi hắn ổn định thân hình, đạo hư ảnh kia đã điểm một chỉ về phía ngực hắn. Đầu ngón tay bạo phát một đạo quang mang cực lớn, Cố Trường Ca lại không hề chống cự, hóa thành một đạo hắc mang cực nhanh lao về phía hư ảnh. Lần này không bị đánh bay, hắn thúc gối lên, ma khí hóa thành lão nha muốn xé rách hắn, đạo hư ảnh kia nâng tuổi trỏ phản kích, thất thốn quang mang nở rộ. Cứ như vậy, hai người ngươi tới ta đi, đại chiến kịch liệt trên cao không, không gian xung quanh dưới dư ba chiến đấu của bọn họ không ngừng vỡ nát rồi tái tạo, cho người ta cảm giác không gian như muốn vỡ tan bất cứ lúc nào. Thanh thế to lớn, như vạn lôi manh đỉnh, chấn động tiên địa, ba cánh ở những thôn làng xa xôi cảm nhận được chấn động này, truyền đến khí tức khiến người ta kinh hãi. Lần lượt quỳ rạp trên đất, tưởng rằng Lao Thiên gia đang nổi giận. Đám người xem chiến, trên mặt cũng không che giấu được vẻ chấn kinh, đại chiến bực này, uy lực hai người bạo phát ra đã vượt xa sự hiểu biết của bọn họ. Đây đâu phải là người, quả thực chính là thiên thần lâm phàm. Tần Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, quyền cước của hai người đều có thể bạo phát ra uy lực hủy thiên diệt địa. Đặc biệt là đạo linh thân siêu phàm cảnh kia, sư bá từng nói đây chỉ là một đạo linh thân phổ thông mang theo một tia thần niệm siêu phàm cảnh, thực lực nằm giữa tiên thiên cảnh viên mãn và miễn cưỡng có một tia uy năng siêu phàm cảnh. Nhưng thực lực cũng mạnh đến đáng sợ, nhất cử nhất động đều dẫn dắt thiên địa chi lực ra thân. Cố Trường Ca thì không cần phải nói, ma uy ngập trời, tiên thiên đại thành đã có thể lay chuyển đạo linh thân này, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng Tần Trường Phong nhạy bén phát hiện, đạo linh thân này dường như đã mở đi một chút, công thế cũng có phần giảm sút. "Sư phụ, sư bá, Cố Trường Ca có phải sắp thắng rồi không?" Tần Trường Phong mở miệng hỏi. "Ừ, đạo linh thân kia dù sao cũng không phải chân thân, không duy trì được bao lâu sẽ tan biến thôi. Tô Hồng Liệt vẻ mặt không chút gợn sóng, mở miệng nói. Nô Phong kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trường Phong nhãn lực không tệ nha, thế mà cũng nhìn ra. Thực ra không chỉ hắn, mấy vị sư huynh sư tỷ còn lại đều nhìn ra, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng, dù sao vừa rồi bọn họ đã giết thủ hạ của Cố Trường Ca. Chỉ có Tần Trường Phong và Lý Tú Nguyệt là không chút lo lắng, hai người đều đang hóng dạ mạ xem vô cùng hứng thú, một người thì biết do gốc dễ, người còn lại thì có át chủ bài trong tay. Nếu Cố Trường Ca kia thắng, chúng ta đánh không lại hắn đâu. Trương Đại Sơn mặt mày ủ rũ. Tam sư huynh yên tâm, ta còn có đại bảo bối chưa dùng đến, ma đầu kia dám động thủ, ta sẽ cho hắn biết tay. Lý Tú Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn kích động, thậm chí có chút mong chờ nói. Tần Trường Phong hiểu rõ, sư tỷ nhà mình mà dùng đến át chủ bài kia thì chính là giết gà dùng dao mổ trâu, Cố Trường Ca chắc chắn toi đời. Quả nhiên không ngoài dự liệu, cục diện chiến trường trên không đã thay đổi, hắc mang sắc bén tấn công, không ngừng bạo phát, áp chế linh hân. Một luồng khí tức đáng sợ ngưng tụ, hắc mang tỏa rộng, nhuộm đen hơn nửa bầu trời, không gian trên cao không trong nháy mắt sôi trào, dư ba do khí lãng hình thành khuyết tán ra, ngay cả những người xem chiến bên dưới cũng bị ảnh hưởng. Bị khí lãng xung kích đến mức người ngã ngửa đổ, đám người tại hiện trường rơi vào hỗn loạn. Hai bóng người dừng lại, đứng đối đầu trên hư không, khí tức của Cố Trường Ca có chút suy yếu, khóe miệng vương một vệt máu, xem ra đã bị thương. Những người xem chiến tại hiện trường nhìn thấy, tưởng rằng Cố Trường Ca đã thất bại, còn đạo hư ảnh kia thì không nhìn ra có biến hóa gì. Thực ra không phải vậy, nhãn lực của bọn họ vẫn chưa đủ, không nhìn thấy trong mắt ba người linh trí viễn đều là vẻ kinh hãi. Cố Trường Ca nhếch miệng cười khẩy. Chẳng qua cũng chỉ vậy thôi, ngươi hết cơ hội rồi. Mọi người xem chiến nghe Cố Trường Ca nói những lời này với tư thái của người thắng cuộc, ai nấy đều ngơ ngác, có gì đó không đúng thì phải. Nhưng cảnh tượng tiếp theo mới giải đáp được nghi hoặc trong lòng bọn họ. Ngươi rất tốt. Đạo hư ảnh kia để lại câu nói này, thân thể như đổ sứ nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn, rồi tiêu tán giữa thiên địa. Thường Linh quận thành, sâu trong Lục Phiến môn, một gian thư phòng. Một người đàn ông trung niên mặc tử bào, thân hình bà bỡ, mặt chữ quốc, lòng trận có cảm giác, đột nhiên đứng bật dậy, khí thế uy nghiêm toàn thân như sư tử vừa tỉnh giấc. Khoảnh khắc khí thế này bạo phát, tất cả cao thủ tiên thiên cảnh trong Thường Linh quận thành đều có cảm ứng. Thành chủ phủ, một văn sĩ trung niên nhíu mày, liếc nhìn về hướng Lục Phiến môn, rồi lắc đầu cười. Lão già này, lại nổi điên gì thế? Nếu Tử Y nam tử kia biết được thái độ này của văn sĩ, rồi biết được trận tướng, e rằng hắn sẽ càng thêm sốt ruột, dù sao chuyện này cũng là do thuộc hạ của hắn gây ra. Linh thân đã vất lạc, có phiền phức rồi. Hắn trầm tư một hồi, nghĩ đến rất nhiều khả năng, rồi quyết định tự mình đi điều tra một phen. Thân hình lóe lên, biến mất trong thư phòng. Trên bầu trời Thường Ninh quận thành, chính là Tử Y trung niên nam tử lúc trước, nhìn như đang thong thả dạo bước, chậm rãi đi trên mây. Thực ra tốc độ cực nhanh, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngai, mỗi bước chân đều có thể di chuyển một khoảng cách rất xa. Với tốc độ này, quãng đường mấy trăm dặm đến Thanh Nguyên huyện, chưa đến nửa canh giờ là có thể tới nơi. Phịch phịch ba bóng người từ trên trời rơi xuống đất, hiện trường một mảnh tĩnh lặng, không ai dám lớn tiếng huyên náo, cục diện đã rõ. Chính là ba người bọn Ninh Chí Viễn, ba người này quá thảm, khí tức toàn thân suy yếu đến cực điểm, nhìn là biết bị thương không nhẹ. Gã này quả là mãnh thật, thật ngưỡng mộ thực lực của hắn, hiện tại ở Đại Càn Vương triều có thể nói là đồng giai vô địch rồi. Tần Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, rồi lén liếc nhìn vị sư thúc mặt mày tươi cười, thân hình có phần phát tướng. Chương 58, sư thúc, ngươi ra tay rồi hả? Chương 58, sư thúc, ngươi ra tay rồi hả? Một đạo hắc quang lóe lên, Cố Trường Ca thân hình lơ lửng đứng trên đỉnh đầu chúng nhân. Từ trên cao nhìn xuống quét một vòng, sau đó nhìn về phía Ninh Chí Viễn bọn hắn ba người, vẻ mặt đầy hí hước. Át chủ bài cũng không còn, ba tên phế vật các ngươi hôm nay bản tọa đại phát từ bi tha các ngươi một mạng. Cố Trường Ca hiện tại thật sự vẫn không muốn giết ba người bọn họ dù sao cũng có chút bối cảnh quan phương của Đại Càn Vương triều. Chấn động do ba Hồng Y Di thần bộ vẫn lạc gây ra không nhỏ hơn chút nào so với chuyện hắn gây ra. Đến lúc đó Đại Càn Vương triều mất hết mặt mũi, nổi giận sẽ không chỉ là một tổng bộ đầu siêu phàm cảnh của Thường Linh quận truy sát hắn, thêm vài siêu phàm cảnh nữa, Cố Trường Ca cũng phải ra đầu tê dại, ôm đầu chạy trốn như chuột, cho dù trốn xa Đại Càn cũng không được, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Huyền Hoàng Thánh Tông. Hiện tại nhiều nhất chỉ là truy nã hắn mà thôi, sẽ không đại động can qua, chỉ sợ bị đưa lên bảng truy nã treo thưởng, tiền thưởng rất cao, đến lúc đó tu hành giả khắp nơi sẽ vây giết hắn. Chỉ là đánh nổ linh thân của một siêu phàm cảnh mà thôi, hắn không phải kẻ ngu xuẩn cao ngạo tự đại, tự nhiên biết chênh lệch với siêu phàm cảnh chân chính. Hắn hiện tại phải mau chóng chạy trốn, tổng bộ đầu của Lục Phiến môn chắc đang trên đường tới rồi. Linh Chí Viễn bọn hắn ba người không nói một lời, đều cảm thấy sỉ nhục, cao thủ tiên tiên cảnh đại thành đường đường, ở toàn bộ Nam Lĩnh chi địa đều là tồn tại lừng lây danh tiếng. Hiện tại vậy mà lại cần người khác thương hại mới có thể bảo toàn tính mạng, thật làm niềm ai, cảm giác hụt hẫng này khó mà chấp nhận. Nhìn về phía Tô Huyền Quân, trong mắt đầy vẻ tham lam, khí chất của nữ tử này có sức hấp dẫn chí mạng đối với hắn, đương nhiên người nhỏ hơn bên cạnh với khí tức không linh thuần khiết cũng không tệ. Hai người các ngươi đi theo ta thế nào? Ta không động đến người của sư môn các ngươi. Cố Trường Ca cười tủm tỉm lên tiếng uy hiếp. Tô Huyền Quân không mở miệng nói chuyện, mặt lạnh như sương, mày níu chặt, hàn khí trên người càng lúc càng nặng. "Hừ, si tâm vọng tưởng, ta mới không theo ngươi, tên đại ma đầu này." Lý Tú Nguyệt vẻ mặt tức giận phương má, chu môi nói, "Xem ra các ngươi không muốn rồi." Cố Trường Ca vẻ mặt tiếc nuối, hắn ghét nhất là dùng vũ lực. Đúng lúc này, Vân Cảnh Tu lên tiếng nói, "Cố Trường Ca, ngươi không thể động đến Lý tiểu thư, nàng không phải là người ngươi có thể chọc vào, nếu không, ngươi dù có trốn thoát khỏi đại càn cũng vô dụng, đến lúc đó vị kia chỉ cần một câu nói, tu hành giả toàn bộ Nam vực đều sẽ ra tay truy sát ngươi." Vân Cảnh Tu đây cũng không phải là uy hiếp, mà là lời thật, Lý Tú Nguyệt là con gái độc nhất của Lý gia gia chủ, là Minh Châu trên tay của cả Lý gia. Nàng mà xảy ra chuyện, cả Lý gia sẽ phát điên, một khi Lý gia lên tiếng, toàn bộ Đại Càn Vương triều đều bị náo loạn gà bay chó sủa. Không vì gì khác, chỉ vì một cái nhân tình của vị kia, giá trị quá lớn, một vài lao quái vật, những tồn tại trên siêu phàm cảnh cũng sẽ ra tay, bọn họ thần thông quảng đại, Cố trưởng ca căn bản không trốn thoát được. Hừ, có bối cảnh lớn thì giỏi làm sao? Ta không tin cả thiên hạ này không có chỗ cho ta dung thân. Cố trưởng ca trong lòng nổi giận, bại tướng dưới tay đang khoác lác dọa hắn mà thôi, hắn lại không tin. Thật sự có bối cảnh lợi hại như vậy, còn ở lại nơi nhỏ bé này sao? Lòng bàn tay tụ lại, năm ngón tay hư không chụp tới, ma khí trong tay cuộn, một luồng hấp lực khổng lồ hướng về phía hai người. Lời hay khó khuyên con quỷ đáng chết. Vân Cảnh Tu trong lòng thầm nghĩ, sự việc càng thêm phiền phức rồi, Đại Càn Vương triều cũng khó mà chịu đựng được sự dày vò này. A Tô Huyền Quân bọn họ sắp sửa bộc phát khí tức trên người, Lý Tú Nguyệt cũng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra thanh một kiếm kia, sắp sửa phản kích thì toàn bộ thiên địa đột nhiên như ngừng lại, ngưng động, động tác trong tay Cố trưởng ca cũng bị đánh tan. Một giọng nói trầm hùng mang theo chút tang thương từ giữa thiên địa truyền đến. Tên nhóc ma đầu, hôm nay ngươi cũng phải đủ rồi, lui ra đi. Ra tay rồi, hẳn là sư thúc. Tần Trường Phong trong lòng vô cùng rõ ràng, chúng nhân cũng xôn xao, không ngờ còn có biến cố, đây rốt cuộc là cao nhân phương nào, cảnh giới sâu không lường được. A nghe giọng nói cường thế bá đạo, mang theo ngựa khí không cho phép từ chối này, Cố trưởng ca mày nhíu chặt, thực lực của người tới không kém hắn, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Các hạ giấu đầu hở đuôi mà muốn ta lui đi, không thể nào. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người từ hư không hiện ra, đứng cách Cố trưởng ca vài mét. Chỉ là khuôn mặt của hắn bị một lớp sương mù che khuất, không nhìn rõ dung mạo thật. Ba người Lục Phiến Môn đang nằm giá chết lập tức phấn chấn tinh thần, trong mắt lóe lên tinh quang, dường như nhìn thấy hy vọng, vẻ mặt kích động. Bọn họ là tiên thiên cảnh, liếc mắt là có thể nhìn ra, vị này trên người không hề có chút khí tức nào lộ ra, vượt ngang hư không, chắc chắn là tồn tại siêu phàm cảnh. Hậu tiên tam trọng có thể tạm thời lơ lửng chiến đấu, thai tức cảnh và tiên thiên cảnh có thể ngự không phi hành, nhưng là dựa vào tiên thiên chân khí, chỉ có đến siêu phàm cảnh mới có thể dựa vào nhục thân mà vượt ngang hư không. Cố trưởng ca mí mắt giật một cái, người tới trước mắt hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, nhưng tâm thần lại điên cuồng cảnh báo. Phiền phức lớn rồi, Thanh Nguyên huyện sao lại có loại lao quái vật này tồn tại, vậy những gì mình làm trước đó, chẳng phải đều hành động dưới mí mắt hắn sao? Cố trưởng ca trong lòng không dám tin, cũng mang theo nghi hoặc, vậy trước đó tại sao không ngăn cản hành vi của hắn? Nghĩ đến câu nói trước đó của Vân Cảnh Tu, lẽ nào thật sự là vì nữ tử này mới xuất đầu lộ diện? Lý gia đáng chết. Cố trưởng ca vẻ mặt âm u, hắn thật sự không đắc tội nổi, đừng nói là hắn, cho dù là ma chủ để lại truyền thừa có trọng sinh cũng không chống đỡ nổi. Cứ thế này mà xám xịt bỏ đi, hắn thật sự không cam tâm. Hơn nữa Tô Huyền Quân kia hắn rất muốn bắt được, không chỉ vì hắn tham luyến mỹ sắc, trực giác trong lòng mách bảo hắn, Tô Huyền Quân có lợi ích lớn đối với hắn. Nhưng tình hình trước mắt, có lẽ vị siêu phàm cảnh này không quan tâm, những người khác thì sao? Còn có thể có kẻ mặc cả không? Không được thì sau này nghĩ cách khác, dù sao cũng phải im hơi lặng tiếng một thời gian. Tiền bối, ta đây liền rời đi. Cố trưởng ca lời còn chưa nói xong, liền bị Vân Cảnh Tu bên cạnh vội vàng cắt ngang. Tiền bối, không thể tha cho tên ma đầu này. Hơn nữa theo quy định của Thượng Tông, chẳng yêu trừ ma vệ đạo, người người có trách nhiệm. Nô Phong liếc hắn một cái, vẻ mặt khinh thường nói, liên quan gì đến ta? Quy củ chó má, trong Huyền Hoàng Thánh Tông tà ma ngoại đạo cũng nhiều, chính nó còn không dọn dẹp môn hộ, mặt mũi đâu mà yêu cầu lão phu làm như vậy. Ba người Lục Phiến Môn nhìn Ngô Phong chửi một tràng, lập tức im lặng đến đáng sợ, bọn họ nào dám đuổi theo. Vân Cảnh Tu còn muốn mở miệng khuyên bảo, Linh Chí Viễn và Dạ Hàn Minh bên cạnh trực tiếp giữ chặt hắn, bịt miệng hắn lại. Ngoa tào, đồ hủ lậu, đọc sách đến hỏng não rồi sao, không phân biệt được tình hình. Còn muốn lại nhải, rõ ràng người ta và Thượng Tông không ưa nhau, lỡ như vị này nhớ ra chuyện không hay, bị liên lụy, hai bay vạ gió, hắn không muốn toi mạng đâu. Dạ Hàn Minh trong lòng chửi thầm, mẹ nó chứ, yên tâm nằm giả chết, xem kịch không tốt sao? Sau đó vẻ mặt tươi cười nói, tiền bối ngài cứ tự nhiên. Tần Trường Phong vẻ mặt kỳ quái, nhìn khuôn mặt bị che khuất kia, thân hình mập mạp, sư thúc, cái này còn không thèm giả vờ nữa sao? Tưởng chúng ta không nhìn ra sao? Vóc dáng người kia sao mà giống sư thúc thế nhỉ? Đều tròn vo. Lý Tú Nguyệt vô cùng kinh ngạc, có chút quen mắt khó hiểu. Quả thật có chút giống, không lẽ là huynh đệ thất lạc nhiều năm của sư thúc sao? Sư thúc mau đi nhận người thân đi, như vậy ta có thể ôm đùi cao thủ thế này rồi. Phó Thanh Vân cũng vẻ mặt hưng phấn nói. Chương 59, kẻ trẻ tuổi hay quên, sau này sẽ chịu thiệt thòi. Chương 59, kẻ trẻ tuổi hay quên, sau này sẽ chịu thiệt thòi. Bốt một cái vào đầu. Ngươi tiểu tử có phải là ngứa đòn rồi không? Nghe thời âm thanh này, Tần Trường Phong vẻ mặt ngơ ngác, sau đó khôi phục bình tĩnh, quay người lại nhìn thấy sư thúc Ngô Phong đang cười tủm tỉm ngồi trên ghế. Phía trước kia là chân thân, cái này cũng không phải là linh thân à? Mặt mũi cũng không có, đây là thủ đoạn gì? Xem ra sư thúc vẫn không muốn cho mọi người biết cảnh giới thật sự của hắn. Tiền bối, ta không đối Lý gia tiểu thư ra tay, ngoài ra một vị nữ tử có thể cho ta mang đi. Cố trưởng ca dùng ngữ khí thương lượng mở miệng hỏi. Ú a, ma tệ tử, ngươi còn được đả lật tới, còn muốn trước mặt lão phu các người, cho ngươi một bài học, để ngươi đi hay không? Hiện tại cút cho ta. Trong lòng Cố trưởng ca nổi giận đùng đùng, rõ ràng là đã hận Ngô Phong. Sao không phục? Rất khó chịu. Nghĩ rằng đợi tiến cảnh rồi lại tìm lão phu báo thủ, cho ngươi một bài học nhỏ, để ngươi nhớ lâu. Nói xong, Ngô Phong vung tay áo, không gian thiên địa xung quanh đình trệ. Không tốt, cho ta động đậy a. Trong lòng Cố trưởng ca hoảng sợ, thân thể hắn bị thiên địa chi thế xung quanh áp chế, không thể động đậy, cho dù dãy rủa thế nào cũng không thể thoát khỏi loại trói buộc này. Ma khí trong cơ thể đều bị áp chế không thể thoát ra ngoài, loại cảm giác vô lực này từ một cao thủ tiên tiên đại thành biến thành phàm nhân. Hắn cũng hiểu rõ sự lợi hại của lão quái vật này, so với nguyên chủ linh thân kia của lục phiến môn tổng bộ đầu còn mạnh hơn quá nhiều. Hắn có tự tin ở trong tay vị tổng bộ đầu kia chống đỡ được vài chiêu, rồi sau đó rời đi, mà cảnh giới của lão quái vật này lại cao đến mức đáng sợ, chỉ cần nửa bước vào cảnh giới kia thì muốn giết chết hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thật sự không hiểu nổi, đại càn vương triều sao lại có loại cao thủ này. Phanh một tiếng nổ vang, Cố Trường Ca phát ra một tiếng thảm thiết, trực tiếp bị đánh bay lên không trung, thân hình biến mất không thấy. Nô Phong khoát tay, thân hình biến mất tại chỗ. Yên tĩnh, hiện trường một mảnh yên tĩnh, trước đó còn uy phong lẫm liệt, Cố Trường Ca cường đại vô cùng, cư nhiên bị một trường đánh bay. Ba người lục phiến môn kinh ngạc đến mức há hốc mồm, lão quái vật siêu phàm cảnh đột nhiên xuất hiện này thật đáng sợ a, cái này hình như còn lợi hại hơn cả tổng bộ đầu. Linh Chí Viện thanh âm có chút lắp bắp nói, hắn cũng đã từng thấy tổng bộ đầu ra tay, nhưng cũng không có nhẹ nhàng như vậy, khống chế thiên địa chi thế, áp chế người khác không thể động đậy. Ngô. Hai người lúc này mới nhớ ra, buông tay ra. Vân Cảnh Tu nổi giận với hai người, các ngươi hai người. Vân đại nhân, Lượng Thứ, thật sự là sợ ngài nói ra lời kinh người, chọc giận vị tiền bối hỉ nộ vô thường này. Bên cạnh Linh Chí Viễn cũng mở miệng nói, đi thôi, bẩm báo lên trên. Một thân chật vật, không muốn ở đây bị coi là khỉ để xem. Còn có một đống lớn sự tình vạn tiện hậu xử lý, ở đây chỉ là một vẻ mặt nhức đầu, đụng phải loại chuyện này thật là xui xẻo. Sau đó ba người trên người dâng lên một đạo chân khí hộ cháo bao phủ toàn thân, bay lên không trung. Cách đó mấy chục dặm trong một khu rừng, một vật thể giống như sao băng rơi xuống. Oanh long toàn bộ khu rừng đều đang chấn động, chim vũ tứ tán bỏ chạy. Đập ra một cái hố sâu khổng lồ, Cố Trường Ca hai mắt vô thần nằm trong hố sâu, một hồi lâu sau mới hoàn hồn lại. Lúc này vô cùng thê thảm, một thân hoa phục, rách nát, đầy mặt cho bụi, bị thương không nhẹ, khí tức đều suy yếu đi mấy phần. Một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt oán hận tự lẩm bẩm, đáng chết lao quái vật, tử bản tử, thù này ta ghi lại, cứ chờ đó cho ta. Để lại một tràng lời nói hung ác, đang định rời đi. Một thanh âm truyền đến, khiến thân thể hắn cứng đờ tại chỗ. Vẻ mặt một bước. Ma thể tử, sau lưng nói xấu người khác nguyền rủa người khác cũng không phải người tốt đa ân, còn phải nhớ lâu một chút, nếu không sau này sẽ chịu thiệt thòi lớn. Âm thanh vừa dứt, một ngón tay giữa che khuất cả bầu trời, hướng về phía hắn ân xuống. Mẹ kiếp, còn chưa xong nữa. Phanh một trận đất rung núi chuyển, cây cối xung quanh bị luồng khí này cuốn sạch, trơ trụi một mảnh, lại một cái hố lớn xuất hiện. Khói bụi tiêu tán, Cố Trường Ca từ trong bò ra. Khu khu. Trong miệng máu tươi không ngừng ho ra, lần này thật sự thảm, thân thể tan vỡ, ma khí ảm đạm, khí tức đều rơi xuống cảnh giới tiên tiên tiểu thành. Cố Trường Ca gào thét giận dữ, điên cuồng phát tiết tình tự, quá mức bất ức, tu vi của mình bị tước đoạt một tiểu cảnh giới. Cái lao đông tây này, từ bản tử. Trong lòng Cố Trường Ca vô năng cùng nộ, không dám mở miệng, nếu không cái tên mập mạp kia lại cho một cái, rớt xuống tiên thiên cảnh hoặc là trực tiếp giết chết. Hắc quang trong tay lóe lên, từ trong chữ xúc trang bị lấy ra ma châu, vẻ mặt đau lòng. Cái này vốn là để hắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên viên mãn, lại mượn cơ hội này củng cố cảnh giới, gia tăng nội tình mà dùng, từ đó càng nhanh tiến cảnh siêu phàm. Hiện tại bị tên mập mạp kia một trưởng một ngón tay, kế hoạch toàn bộ bị phá rối. Thân bị trọng thương, cảnh giới rơi xuống, chỉ có thể dùng ma châu để chữa thương và khôi phục cảnh giới. Không do dự nữa, há miệng, đem ma châu nuốt vào trong miệng. Một thân khí tức ổn định lại, đang từ từ hồi phục. Sau đó đạp mạnh xuống, ma khí từ trong cơ thể tản ra, hướng về bốn phía điên cuồng quanh tạc. Đem khu rừng này xé nát, khí tức hỗn loạn, xác định không có bỏ sót, lưu lại bất kỳ sợi tóc hay máu thịt nào, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Địa giới Đại Càn Vương triều không thể ở lại nữa, không phải vì sợ Đại Càn Vương triều, chủ yếu là vì tên mập mạp kia. Ngày xui xẻo đó lại gặp phải tên này, quá xui xẻo, lại bị hắn đánh một cái, thì thật sự là xong đời rồi. Chỉ hai chiêu trước đó, khiến cho mấy năm công phu của mình uổng phí. Không trọng nổi, ta trốn còn được. Sau đó thân hình Cố Trường Ca vọt lên trời, biến mất tại địa giới này. Bên này, Thanh Nguyên Thành đã sớm tan cuộc, ai về nhà nấy, chuyện này thật sự khiến người ta kinh tâm động phách, một phen ba chắc. Chuyện này cũng đang lan truyền nhanh chóng, không chỉ Thanh Nguyên huyện, Thường Ninh quận, mà còn cả địa giới Đại Càn. Đại chiến tiên tiên cũng không gây ra chấn động lớn như vậy, nhiều nhất là ở quận phủ có người quan tâm một chút. Chủ yếu là những lời Cố Trường Ca nói, khẳng định sẽ gây ra sóng gió, thêm vào một lão quái vật siêu phàm cảnh thực lực cường đại xa lạ, thì lại không giống rồi. Liệt Dương võ quán, Nô Phong nằm trên chiếc ghế tựa do Tần Trường Phong tự chế, vẻ mặt đắc ý hắn lòng dạ hẹp hòi, thù dai, ghét nhất là người khác gọi hắn là tử bản tử. Từng có một thời bản thân cũng là một soái ca phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang. Đáng tiếc con đường của mình không có lối về, thời gian thật sự là một con dao giết heo. A chương 60, đột phá trước khi xuất thôn chương 60. Đột phá trước khi xuất thôn cách lần tranh đoạt danh ngạch bí cảnh kiếm thần đã qua mười mấy ngày, một loạt sự tình đã truyền ra ngoài. Đương nhiên, Phó Thanh Vân và Tần Trường Phong loại tiểu tạp lưu này, trong sự kiện này không đáng chú ý, danh tiếng chỉ lưu truyền trong phạm vi mấy huyện lân cận. Những người đến từ Thường Ninh quận cũng không tuyên dương rầm rộ, dù sao ai cũng không muốn dùng danh tiếng của mình làm đá lót đường cho người khác. Tiêu điểm của sự kiện này là Cố Trường Ca và cảnh giới thần bí siêu phàm, ở địa giới Đại Càn Vương triều đã gây ra sóng lớn. Sau đó Đại Càn Vương triều ra tay dẹp điên phong ba, đè xuống ảnh hưởng của sự việc này, còn phải trả giá những gì thì không rõ. Theo những tu hành giả rời đi, Thanh Nguyên huyện này cũng khôi phục lại sự yên tĩnh như ngày thường. Tô Huyền Quân hai ngày sau cũng sẽ đến quận thành, Lý Tú Nguyệt cũng đi cùng. Cơ Thành Đạo cũng kết thúc kỳ nghỉ, trở về Bắc Cương, tiếp tục chinh chiến chống quân. Liệt Dương võ quán chỉ còn lại Tần Trường Phong, Tô Hồng Liệt cùng với Ngô Phong, một lao sư bá suốt ngày rình mò, mỗi ngày phơi nắng, lắc lư thân hình. Buổi trưa, mặt trời lên cao, trên diễn võ trưởng của Liệt Dương võ quán, Tần Trường Phong trần truồng thân trên, khoanh chân ngồi. Từng luồng kim sắc thái dương chi khí từ bốn phương tám hướng dũng nhập vào trong thân thể hắn, cả người như một mặt trời nhỏ màu vàng, bộc phát ra kim mang rực rỡ. Khí tức trên người hắn đang chậm rãi tăng cường, dường như đã đến một điểm giới hạn, Tần Trường Phong lúc này vận chuyển Liệt Dương quyết đến cực hạn. Thu hút càng nhiều thái dương chi khí ra thân, nhiều thái dương chi khí như vậy hội tụ, trong nháy mắt trở nên điên cuồng. Bên ngoài thân thể Tần Trường Phong bốc cháy ngọn lửa màu vàng, không gian xung quanh đều bị vặn mèo, không khí nổ vang. Đúng lúc này, đại nhật hồng lô trong cơ thể Tần Trường Phong khẽ động, một cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra, dường như đã đột phá điểm giới hạn. Tần Trường Phong vẫn luôn tập trung tinh thần, trong mắt bộc phát ra tinh quang chói lọi, Liệt Dương quyết đột phá đến tầng thứ 7, công pháp này chính thức viên mãn. Còn về công pháp sau này, hắn không cần phải lo lắng, sư phụ tự nhiên sẽ truyền thụ cho hắn. Nhưng vẫn chưa xong, chỉ là đột phá công pháp vẫn chưa đủ, hắn muốn nhân cơ hội này đột phá đến hậu thiên tam trọng khí huyết như long. Những tu luyện giả bình thường chú trọng vào tuần tự tiệm tiến, mài giũa căn cơ, tích lũy nội tình. Nhưng đối với Tần Trường Phong, một người có căn cốt thiên phú khác thường, căn bản không cần lo lắng những điều này. Thân thể hắn cường hãn, gân cốt trắng kiện, căn cơ nội tình thâm hậu, trước khi đạt đến tiên thiên cảnh, căn bản không có bình cảnh, chỉ cần đủ năng lượng, thiên địa linh khí, thái dương chi khí, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thúc đẩy sự tiến bộ của hắn. Tiên thiên cảnh trước khi bảng thuộc tính được cập nhật thành màu xanh lam sẽ không thể đột phá. Đây là bảng thuộc tính thiên phú màu xanh lam phiên bản tùy chỉnh của hắn, nâng cao toàn diện không gấp chết. Sau khi đột phá lần này, đạt đến cảnh giới khí huyết như long, sau khi không ngừng rèn luyện lực lượng khí huyết đạt đến cực hạn, có thể đột phá thai tức cảnh. Nhưng phải đợi đến khi đến quận thành Thường Ninh, an bài ổn thỏa, sau khi nhập chức lục phiến môn rồi mới đột phá. Quận thành khác với Thanh Nguyên huyện, ở đó có thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược đều có thể mua bằng nguyên thạch. Hơn nữa, mấy lần lập công của hắn cũng không ít, sư tỷ đã nói, công tích có thể đổi công pháp, đan dược, bảo khí và các vật phẩm khác trong tàng bảo các của lục phiến môn. Đương nhiên, đây là phúc lợi đãi ngộ chỉ có ở lục phiến môn cấp bậc phủ, dù sao phải đối mặt với phạm vi thế lực của cả quận, thậm chí sẽ liên thủ với các quận phủ khác để phá án. Nói chung, lục phiến môn ở những nơi nhỏ như Thanh Nguyên huyện đều là ăn lương qua ngày, đều là những việc vặt vãnh, việc lớn cũng không tham gia được, nhiều nhất là chạy về vặt. Đúng lúc này, lực lượng khí huyết trong đại nhật hồng lô trong cơ thể Tần Trường Phong không thể áp chế được nữa, như núi lửa phun trào, hùng dũng bành trướng. Một tiếng long ngâm vang lên, khí huyết xung thiên, như một con rồng dài, vó lượn trên không trung của Liệt Dương võ quán. Khí tức cường đại và khí thế trương dương, dường như đang cho mọi người thấy sự tồn tại của nó, thu hút sự chú ý đây. Là hung đao hay là bích kiếm đột phá? Không xong rồi, lực lượng khí huyết thật hùng hậu. Khí thế này quá mạnh mẽ, không hổ là người có thể chiến thắng thiên tài quận phủ. Một số người nắm quyền lực của Thanh Nguyên Thành cảm nhận được thanh thế kinh người này, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn về hướng Liệt Dương võ quán. Không khỏi thở dài, mấy ngày nay trên không trung của Liệt Dương võ quán ở Thanh Nguyên Thành liên tiếp xuất hiện dị tượng khí huyết xung thiên hóa long. Họ hiểu rằng hai người đã đột phá, trước khi đột phá thực lực của họ đã đủ để xưng bá Thanh Nguyên huyện, lần đột phá này càng thêm khó lường. Ha ha ha, sư đệ không tệ mà, đột phá nhanh như vậy. Phó Thanh Vân lộ vẻ vui mừng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, mẹ kiếp, sư đệ có cần phải đuổi theo sát nút như vậy không? Ta vừa mới dẫn trước mấy ngày lại bị đuổi kịp rồi. Phó Thanh Vân ngày thường lêu lổng, lúc này trong lòng lại đầy áp lực, sư đệ nhập môn muộn nhất luyện võ 2 tháng cảnh giới đã ngang bằng với hắn. Không phải vì lòng tranh giành hơn thua, mà là hắn không muốn tụt lại quá xa, là sư huynh thì nên che chở cho sư đệ, giống như khi xưa Tam sư huynh Trương Đại Sơn ra mặt vì mình. Vạn nhất sau này gặp phiền phức còn cần sư đệ ra tay giúp đỡ, thì quá vô dụng. Phó Thanh Vân trong lòng thầm hạ quyết tâm, hắn muốn phấn đấu vươn lên, vẫn không bằng sư huynh. Tần Trường Phong khiêm tốn nói, đây là sự thật, ở hậu thiên cảnh, tốc độ tu luyện thai tức cảnh có thể ngang bằng với ngũ sư huynh Phó Thanh Vân, nhưng khi đến tiên thiên, hắn sẽ bắt đầu đối sức. Giới hạn trên của ngũ sư huynh Phó Thanh Vân cao hơn hắn rất nhiều, bản thuộc tính của mình không được nâng cấp, sau khi đạt đến giới hạn trên, không thể tiếp tục đột phá. Vừa hay hai người các ngươi đều đã đột phá, đến cùng sư huynh luyện tập. Trương Đại Sơn bên cạnh vừa nói xong, hai tay hợp lại, một luồng khí lãng nổ tung, một chấn trực tiếp đánh Phó Thanh Vân bay đến bên cạnh Tần Trường Phong. Dưới chân đạp một cái, nắm đấm to lớn, trực tiếp hướng về phía hai người công kích. Mẹ kiếp, Tam sư huynh, ngươi đánh lén không giảng võ đức. Phó Thanh Vân vẻ mặt một bức, vừa rồi ở đây cùng sư đệ khen ngợi lẫn nhau, đột nhiên lại muốn đánh nhau. Tần Trường Phong cũng đầy chiến ý, vừa hay sau khi đột phá thử một phen thực lực, chắc chắn không đánh lại Tam sư huynh Trương Đại Sơn, nhưng không có ai tốt hơn Tam sư huynh Trương Đại Sơn để luyện tập. Ngũ sư huynh, đừng ngây người ra tay đi, nếu không lát nữa sẽ bị đánh. Tần Trường Phong nhắc nhở một câu, Phó Thanh Vân hoàn hồn, nhìn nắm đấm của Trương Đại Sơn đang đến, khí thế kinh người, mí mắt giật giật. Phanh khí lãng cuộn, âm bạo nổ vang, Tần Trường Phong và Phó Thanh Vân hai người quyền trưởng tương nên, tiếp nhận một quyền nặng nề này. Dưới sự công kích như cuồng phong bạo vũ của Trương Đại Sơn, hai người như một chiếc thuyền nhỏ trên biển cả sóng to gió lớn chật vật cầu sinh. Kết cục cuối cùng không cần phải nói, tự nhiên không thể thiếu một phen bầm tím mặt mày. Trương Đại Sơn trong lòng thầm nghĩ, sư đệ à, đừng trách sư minh, là sư phụ bảo ta làm như vậy, gần đây phong đầu quá thịnh, tránh cho các ngươi tiêu ngạo. Nhưng cảm giác này thật không tệ, đáng tiếc lao thất phải đến lục phiến môn ở quận Thường Ninh, chỉ còn lại lao ngũ và hắn thủ gia. Chương 61, rời khỏi Tân Thủ thôn. Chương 61, rời khỏi Tân Thủ thôn. Hai ngày sau, nơi sâu trong nội viện của Liệt Dương võ quán, nhìn sư thúc Ngô Phong bên cạnh giống như cá muối, thân hình dường như lại tròn trịa thêm một phần. Ngô Phong híp mắt liếc Tần Trường Phong một cái, vẻ mặt như kiểu ta đây hiểu cả rồi, Trường Phong, có chuyện gì mau nói. Tần Trường Phong xoa xoa tay, nếu sư thúc đã nói như vậy, vậy hắn cũng không khách khí nữa. Dù sao cũng là đại cao thủ siêu phàm cảnh, trong tay chắc chắn không thiếu đồ tốt. Sư thúc, ta đây không phải sắp đi Thường Linh quận thành nhậm chức sao? Trước khi đi, ngươi có bảo bối gì cho ta không? Sư thúc ngươi đây nghèo lắm, gia sản không nhiều, chỉ trông vào chút tích góp này để dưỡng lao thôi. Tìm sư phụ ngươi mà xin, bảo bối của hắn không ít đâu. Nô Phong mở miệng, ánh mắt ra hiệu về phía Tô Hồng Liên sắc mặt bình tĩnh bên cạnh, bảo hắn đi hỏi. Hắc hắc, đâu có đâu, sư thúc thân cường lực tráng, còn chưa đến lúc dưỡng lao, hơn nữa đến lúc đó còn có đám sư đệ chúng ta nữa mà. Tần Trường Phong vẻ mặt không tin, lão già xấu xa, đừng tưởng ta không biết mánh khóe của ngươi. Nhìn bộ dạng lấy lòng của Tần Trường Phong, Nô Phong bật cười. Những thứ khác thì không cho ngươi nữa, ngươi tự mình giành lấy. Cái này cầm lấy, lệnh bài quý khách của Kỳ Chân Lâu, có thể được giảm giá 3 thành. Đừng coi thường 3 thành giảm giá này, Kỳ Chân Lâu là nơi giao dịch lớn nhất của Đại Càn Vương Triều, các quận phủ mới có chi nhánh, bên trong Kỳ Chân dị bảo gì cũng có, chỉ cần ngươi bỏ ra được nguyên thạch. Nô Phong vung tay, một tấm lệnh bài ánh lên sắc tím rơi vào tay Tần Trường Phong. Đa tạ sư thúc. Tần Trường Phong mở miệng nói, trong mắt lóe lên một tia cảm động, cái này rõ ràng là chuẩn bị riêng cho hắn. Hắn không thiếu công pháp bảo khí, tấm lệnh bài này có tác dụng lớn đối với hắn, giảm giá 3 thành là khái niệm gì chứ, có thể giúp hắn tiết kiệm không ít nguyên thạch, mua thêm được rất nhiều tiền tài địa bảo. Nô Phong vẻ mặt không để tâm nói, món đồ chơi nhỏ không đáng tiền, có gì mà kích động. Cái đó sư thúc, trên người ngươi còn món đồ chơi nhỏ không đáng tiền nào nữa không? Ta cũng muốn. Một giọng nói yếu ớt có chút e thẹn truyền đến. Tần Trường Phong. Nô Phong nhìn Phó Thanh Vân với vẻ mặt mong chờ, đầy đầu vẻ đen. Không có, cút. Vâng ạ. Tô Hồng Liệt bên cạnh lấy ra một cái hộp, mở miệng nói, Trường Phong, cái này cho ngươi, bên trong có công pháp tiếp theo của ngươi và 2 bản võ kỹ, đến thai tức cảnh rồi hãy sử dụng. Vâng, sư phụ. Không cần phải rụt rè sợ sệt, gặp chuyện không quyết được, cứ thuận theo bản tâm là được. Đi đi, tiếp tục duy trì dũng mãnh tinh tiến. Tần Trường Phong hít sâu một hơi, hướng về sư phụ Tô Hồng Liệt và sư thúc Nô Phong cúi người. Sư đệ, nếu bị bắt nạt thì nói với sư minh một tiếng, ta giúp ngươi đánh hắn. Trương Đại Sơn vẻ mặt không nỡ mở miệng nói, Tần Trường Phong gần như là do hắn một tay dẫn dắt, thời gian ngắn ngủi 2 tháng đã kết thành tình nghĩa sâu đậm. Phó Thanh Vân cũng mở miệng, với thái độ kiểu có chuyện gì phiền phức cứ đến tìm sư minh. Sư phụ, sư thúc, còn có 2 vị sư minh, cáo tử. Tần Trường Phong xoay người rời đi. Một đường ngựa phi như bay, nhìn Thanh Nguyên Thành ngày càng mơ hồ, trong lòng Tần Trường Phong dâng lên một cảm xúc phức tạp, nơi đây là nơi nguyên thân sống từ nhỏ đến lớn. Liệt Dương Võ Quán ở đó là ngôi nhà thứ 2 của hắn sau khi xuyên về đến, không nỡ là điều tự nhiên. Rất nhanh thu lại suy nghĩ, điều hắn cần làm bây giờ là thu thập nguyên lực, thăng cấp toàn bộ từ điều, nghịch thiên cải mệnh. Không ngừng trở nên mạnh mẽ, không thể dừng bước tiến về phía trước, dù sao thế giới này quá nguy hiểm, ngay cả nhân vật như sư phụ cũng rơi vào kết cục này, không có thực lực tuyệt đối cường đại bên người thì một chút cũng không yên tâm. Hồ Gia Thôn, đúng lúc giữa trưa, nhiều bá tánh đang làm việc ngoài đồng dừng tay, đi về nhà. Đúng lúc này, mấy danh bộ đầu lục phiến môn mặc quan phục, cưới mấy con tuấn mã cao lớn phi tới. Tiếng vó ngựa vang lên, kinh động bá tánh Hồ Gia Thôn, lần lượt ra cửa xem, thấy quan lão gia đến, mọi người đều vẻ mặt sợ hãi, thì thầm bàn tán. Là ai phạm tội rồi? Người của quan phủ đều đến rồi. Không biết, dù sao cũng không phải ta. Thôn trưởng Hồ Gia Thôn nhìn 3 vị bộ đầu lục phiến môn xuống ngựa, vội vàng chạy tới, vẻ mặt định nọt mở miệng nói, 3 vị đại nhân, đến Hồ Gia Thôn chúng ta có việc gì quan trọng ạ? Không để ý đến lời hỏi của thôn trưởng, một người trong đó nhìn đám người phía trước, lớn tiếng hét, ai là Hồ Hán Tam? Hồ Hán Tam trong đám người giật mình một cái, thân thể run rẩy, hắn cũng đâu có phạm tội gì. Run rẩy bước ra, tiểu dân là Hồ Hán Tam. Bá tánh xung quanh vẻ mặt ngơ ngác, Hồ Hán Tam hiền lành thật thà sao lại bị quan phủ tìm tới cửa chứ? Thôn trưởng lại mở miệng nói, đại nhân, Hồ Hán Tam thật thà bổn phận, ngài có phải tìm nhầm người rồi không? Danh bộ đầu dẫn đầu mở miệng nói, ngươi là người bắt cá. Hồ Hán Tam gật đầu ra hiệu. Vậy thì không sai rồi. 3 vị bộ đầu lục phiến môn nhìn về phía Hồ Hán Tam, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, gã may mắn, sắp phất lên rồi. Một người trong đó lấy cái hòm lớn từ trên lưng ngựa xuống, đặt trên mặt đất mở ra, một mảng bạc trắng lóa làm chói mắt mọi người. Đây đều là của ngươi. Ngươi vận khí thật tốt, có thể có giao tình với vị đại nhân kia, vinh hoa phú quý cả đời không thành vấn đề. Một danh bộ đầu vỗ vai hắn. Hồ Hán Tam nhìn thấy nhiều bạc như vậy, trong lòng nóng lên, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn biết vô công bất thụ lộc. Đại nhân, ta không hiểu ý của ngài. Hồ Hán Tam cũng vẻ mặt ngơ ngác. 2 tháng trước, danh bộ đầu kia kể lại đầu đuôi sự việc một lượt. Bá cánh xung quanh cũng một phen xôn xao, vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Hồ Hán Tam, hai con cá đổi lấy cả đời phú quý, quá đáng giá. Danh bộ đầu dẫn đầu nhìn bá cánh xung quanh mở miệng nói, đừng nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Nói xong, trường đao trong tay hung hăng chém xuống đất một nhát, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt dài mấy mét, rộng lớn. Bằng không kết cục sẽ rất thảm. Cảnh cáo một phen, bá tánh xung quanh im như ve sầu mùa đông. Đại nhân, cái này, đừng gọi ta đại nhân, gọi ta lão Lý là được rồi, Hồ huynh đệ. Tần Trường Phong chẳng hề để tâm chút vàng bạc này, hắn lúc trước nói trả lại vạn lần không phải nói đùa. Còn về mấy tên bộ đầu kia cũng không dám tham ô đồ của hắn, thanh thế danh vọng của hắn ở Thanh Nguyên huyện đã đạt đến cực điểm. Lúc chạm bạn, một đường thúc ngựa, gió bụi phủ đầy, cuối cùng cũng nhìn thấy ở phía xa một tòa thành tường nguy nga sừng sững trải dài sang 2 bên, tựa như một hùng thành không thấy điểm cuối. Thường Linh quận thành, tòa thành trì này có thể chứa được 500 vạn người, quả nhiên bất phàm. Cũng chỉ có thế giới huyền huyễn cổ đại mới có thể xây dựng được loại thành trì này. Đến chuồng ngựa trước thành, trả con ngựa này, theo dòng người đông đúc đi vào Thường Linh quận thành. Tần Trường Phong rời khỏi Tân Thủ thôn, sẽ ở Thường Ninh quận khoé động phong vân, chính thức bước vào tầm mắt của thiên hạ. Chương 62, Lộ Tử Giá yêu dã. Cương xuất thôn tiểu hữu kỳ ngộ. Chương 62, Lộ Tử Giá yêu dã. Cương xuất thôn tiểu hữu kỳ ngộ. Đi trên con đường chính rộng rãi được lát bằng những viên đá xanh chỉnh tề, hai bên là các cửa hàng và sạp hàng, vô số người đang giao hàng, vô cùng náo nhiệt. Do người chen chúc, rất phồn hoa, đây chính là quận thành, lại là một thành phố không ngủ, không cấm đoán. Nhìn đám người trên đại nhai, rõ ràng những người tu hành võ đạo so với Thanh Nguyên thành nhiều hơn rất nhiều, tu hành giả hậu thiên cảnh ở đâu cũng có, thai tức cảnh cũng có thể gặp một hai người. Tần Trường Phong một đường đi về phía trước, hắn định tìm một tiểu lâu để no bụng, sau đó tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại tìm nha hành thuê một cái tiểu viện an ổn, rồi gặp sư tỷ bọn họ. Phanh một tiếng, một bóng người từ một tiểu lâu ba tầng bay ra, trực tiếp ngã xuống đường. Ở cửa sổ, một người trẻ tuổi nhảy ra, chăm chú nhìn người kia, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Tay cầm trường kiếm hướng về phía trước vung lên, một tiếng thét thảm thiết vang vọng. Người kia bị chém một đường, máu tươi chảy đầm địa. "Thử, tha cho ngươi một mạng." Người trẻ tuổi nói xong, ném một nén bạc về phía tiểu nhị ở cửa, rồi thi triển thân pháp nhanh chóng rời đi. "Ơ, tên này, trị an của quận thành lại kém như vậy. Giữa ban ngày lại đổ máu tại chỗ." Tần Trường Phong vẻ mặt một bức. Một vị lão giả bày sạp hàng bên cạnh, thấy Tần Trường Phong vẻ mặt nghi hoặc, liền mở miệng giải thích. "Tiểu tử, vừa nhìn là biết ngươi mới đến quận thành, chuyện này thường xuyên xảy ra." "A, vị lão trưởng này, quan phủ không còn sao?" Vị lão nhân lắc đầu, mở miệng nói, "Nhân khẩu Thường Ninh quận thành nhiều như vậy, quan phủ làm sao còn được? Chỉ cần không gây ra án mạng là được, gây ra phá hoại thì bồi thường tổn thất là được. Cái này cũng không quản. Trong thành có nhiều võ giả như vậy, gây ra phá hoại lực còn không phải là san bằng cả thành chỉ sao? Giống như vừa rồi, phá hủy một số cửa sổ thì chỉ bồi thường một ít mà thôi. Nghe nói, bồi thường tổn thất kiến trúc và công vật là dùng thứ gọi là nguyên thạch để bồi thường." Hắn nhìn về phía xa xa, mấy người quan phủ đang quan sát. Đa tạ lao trượng giải đáp. Tần Trường Phong cũng liếc mắt nhìn, thấy mấy người kia vẻ mặt thất vọng. Tần Trường Phong khỏe miệng giật giật, đúng là nhân tài, không biết là ai định ra quy củ này, Lộ Tử Giá yêu dã. Thu nguyên thạch để bồi thường, chẳng phải là kiếm bộn rồi sao? Phải biết rằng trong thành có nhiều võ giả như vậy, tục ngữ nói thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, huống chi là những võ giả tinh lực dồi dào này. Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vã từ phía trước truyền đến, một đám nam tử thân hình tráng kiện chạy tới, đi đến bên cạnh nam tử bị chém một kiếm. "Đại nhân, ngài không sao chứ?" Nam tử kia nhìn thấy người đến, lập tức mắng, "Đặc biệt, các ngươi nhanh chóng chữa thương cho lão tử." "Ai u." Người kia lấy ra một cái bình, đổ ra một ít phấn mặt lên vết thương, máu tươi ngưng tụ lại, vết thương nhanh chóng kết vảy. "Còn không đỡ lao tử dậy, tìm mấy đại ca xử lý thằng nhóc này." "Đại nhân, thằng nhóc kia là nội môn đệ tử của Phong Linh Tông, không dễ đối phó, phải từ từ tính." "Hừ, tiểu tử cứ lời đấy." Nam tử kia buông lời ngoan độc, sau đó nhìn thấy Tần Trường Phong, một người qua đường mặt không biểu cảm, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô danh. "Ngươi, đứng lại cho ta." Hắn ghét nhất là tiểu bạch kiểm, vừa rồi bị chém một kiếm, thằng nhóc kia cũng là một tiểu bạch kiểm. "Cái gì? Ngươi gọi ta?" Tần Trường Phong dừng bước, nhìn đám người này. "Chính là ngươi, ngươi là tiểu bạch kiểm này sao không có lễ phép như vậy?" Thấy người của Hà Sa Bang Kim gia còn không chào hỏi một tiếng. "Thần kinh bệnh, vừa rồi đầu óc bị đánh hỏng rồi sao? Cho ta." Nam tử kia chưa nói xong, một cỗ khí thế từ trên người Tần Trường Phong bộc phát, phiến đá xanh dưới đất cũng không chịu nổi mà nứt ra, một đám người đều ngồi bệnh xuống đất. "Ai là ra?" Tần Trường Phong mở miệng hỏi. Đám nam tử tráng kiện kia vội vàng gật đầu lia liệm như gà mổ thóc. "Ngươi là ra, ngươi là ra." Trong lòng thầm kêu khổ. Lão đại nhà mình làm nhiều chuyện như vậy, chỉ riêng khí thế của thằng nhóc này đã mạnh hơn cả bang chủ nhà mình, vừa nhìn đã biết là thiên kiêu xuất thân từ thế lực lớn. Tần Trường Phong vẻ mặt hài lòng, không thèm để ý đến bọn họ nữa, vừa định đi, một giọng nói truyền đến. "Tiểu tử, ngươi đứng lại." Mấy người quan phủ vẻ mặt hưng phấn, nhìn Tần Trường Phong, chịu đựng cả buổi, cuối cùng cũng khai trương rồi. "Tiểu tử, bất kể ngươi là thiên kiêu của tông môn nào, công tử ca của gia tộc nào, bồi thường công vật đi, 50 nguyên thạch." Chỉ vào mấy khối đá xanh nứt vỡ dưới đất. Tần Trường Phong, trong lúc nhất thời không nói nên lời, tốt lắm. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao đường phố của thành trì lại dùng loại đá xanh mỏng manh mà không bền này để lát. Đao tiên là không thể, thân hình lóe lên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Lao tử là Kim Trương bộ đầu Tần Trường Phong mới nhậm chức của Lục Phiến môn, muốn nguyên thạch thì đến Lục Phiến môn mà đòi. Mấy người nhìn nhau, lông cũng không sợ được. Suối quẩy. Trên đường Tần Trường Phong đã thấy mấy vụ đánh nhau, đi đến trước một tòa các lâu cổ kính. Chân tu lâu cái này không tệ, nhìn rất khí phách, vừa muốn đi vào, lại có một bóng người từ trong bay ra. Sao lại có nhiều người ngã nhào như vậy, ngày nào cũng vậy. Một nam tử trung niên mặc y phục hoa lệ bước ra, phía sau còn có mấy nam tử mặc kình trang đi theo. Thật xối quẩy, vừa khai trương không lâu đã gặp phải loại người ăn quỷ này. Bá Vương kê lại là món gì? Chờ lát nữa phải nếm thử. Tần Trường Phong trong lòng nghĩ thầm. Nam tử bị đánh đến sưng mặt sưng mũi kia, vẻ mặt bất mãn. Ta không phải đã nói dùng bảo bối để thay thế rồi sao? Các ngươi tự mình không muốn. Vị nam tử trung niên kia vẻ mặt khinh thường mở miệng nói, cái mảnh sắt rách nát kia, ngươi mang đi làm chuyển gia bảo đi, bản lâu vừa khai trương không muốn thấy máu, sẽ không so đo với ngươi, mau cút đi đừng ảnh hưởng đến việc buôn bán. Ngươi. Sau đó nhìn thấy Tần Trường Phong bên cạnh, một tay ôm lấy đùi hắn. Huynh đệ, ta có một bảo bối giá rẻ bán cho ngươi. Nói rồi, nam tử kia lấy từ trong ngực ra một mảnh sắt đen có hoa văn cổ xưa. Gì? Trong mắt Tần Trường Phong lóe lên một tia sáng, cảm thấy hứng thú. Vị công tử này, đừng tin Triệu lão tam này, cả ngày đều cầm mảnh sắt rách nát này để lừa gạt. Lúc này một người đi ngang qua mở miệng nói: Lý Lao Thất, ngươi đừng nói bậy, đây là bảo bối tổ truyền, Bất Chi Danh truyền thừa toái phiến, vật phẩm thời viết cổ, bên trong có truyền thừa, có lẽ là công pháp hoặc võ học hoặc là một số kỹ nghệ khác. Khai khải chi pháp, ngũ linh tinh huyết, cái này có vẻ không tệ, nhưng cái giá để khai mở có vẻ hơi đắt. Ngũ linh tinh huyết, mua về rồi tính sau. Ngũ linh tinh huyết chính là tinh huyết của yêu thú tiên thiên cảnh, yêu thú tiên thiên cảnh đã sinh ra linh trí, trí tuệ như hải đồng 7-8 tuổi. Mảnh sắt này có vẻ đã có niên đại rồi, bao nhiêu tiền thì bán? Tần Trường Phong giả bộ có chút động lòng mở miệng nói: Công tử, cái này chỉ cần 500 nguyên thạch. Nam tử kia cũng vẻ mặt đau khổ nói ra cái giá này. Tần Trường Phong không nói hai lời, cầm nang bên hông lóe lên, 500 khối nguyên thạch xuất hiện bên cạnh nam tử kia. Chương 63, Tường Tình Lục Phiến Môn chương 63, Tường Tình Lục Phiến Môn nam tử kia nhìn thấy nguyên thạch bên người, mặt lộ vẻ vui mừng, sợ Tần Trường Phong đổi ý, từ trong đáy quần móc ra một cái túi chứa vật chất lượng kém đem nguyên thạch cất vào. Trung niên nam tử kia thấy vậy, đi tới: Ngươi bây giờ có tiền rồi, thanh toán đi. Nam tử kia vẻ mặt đau lòng, đang định mở miệng, Tần Trường Phong bên cạnh mở miệng nói: Không cần đâu, ta mời ngươi. Đa tạ công tử hào phóng. Hắn túi người thật sâu, xoay người rời đi. Bao nhiêu tiền? Tần Trường Phong mở miệng hỏi. Công tử, thật là lương thiện, 100 nguyên thạch. Cái gì? Bá Vương Kê cần 100 nguyên thạch. Món ăn này nổi tiếng lắm sao? Phải đi thử xem. Tần Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, nhìn về phía trung niên nam tử kia. Khu khu, ta cũng muốn thử Bá Vương Kê, sắp xếp đi. Trung niên nhân kia vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn Tần Trường Phong một cái. Công tử, mời bên này. Tần Trường Phong cuối cùng cũng hiểu Bá Vương Kê là gì rồi, khó trách đắt như vậy, chân tu lâu thì ra là ý này. Thế giới huyền huyễn quả là khác biệt, thanh lâu ban ngày ban mặt cũng mở cửa kinh doanh, quá dữ dội rồi. Nhưng Tần Trường Phong không phải là người tùy tiện như vậy, chất lượng chỉ có thể nói là tạm được, không đạt tới kỳ vọng trong lòng hắn, nhưng mà ăn đậu hũ cũng rất là đã biển. Cuộc sống xa hoa truy lạc này, có chút không quen, nghĩ đến hai vị sư minh còn ở Thanh Nguyên Thành, trong lòng có chút hổ thẹn. A Thanh Nguyên Thành, Liệt Dương Võ Quán, Phó Thanh Vân vẻ mặt buồn chán dựa vào bên cạnh đại thụ, nhìn Trương Đại Sơn đang trầm mặc bên cạnh. Sao vậy sư minh, không quen à? Không phải, chỉ là lo lắng tiểu sư đệ lần đầu đi xa, sợ bị đám người trong quận thành kia bắt nạt. Sì, tiểu sư đệ không làm đấy, bây giờ chắc đang hưởng thụ rồi. Nói vậy, tiểu sư đệ ngày thường rất chăm chỉ, không phải loại người đó. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Trường Phong một thân áo xanh, tìm đến một nhà hành trong thành, mua một tiểu viện cách Lục Phiến Môn 5 con ngõ. Xem mấy chỗ rồi, chỗ này là thích hợp nhất, yên tĩnh không ồn ào, cư dân gần đó hầu như đều là bình dân ba cánh, cách nơi làm việc cũng không xa, cũng không tệ. Nhìn nơi mình dừng chân ổn định tại quận thành này, Tần Trường Phong bắt đầu dọn dẹp. Sau một hồi loay hoay dọn dẹp, đã là giữa trưa, hắn kê ghế tựa ra, nằm trong tiểu viện phơi nắng, không ngừng tu luyện Liệt Dương Quyết. Thời gian thoáng chốc trôi qua, nhìn mặt trời lặn xuống núi, Tần Trường Phong ngừng vận chuyển Liệt Dương Quyết, thở ra một ngụm trọc khí. Cách cực hạn còn một khoảng thời gian nữa, xem có đan dược linh vật nào có thể tăng nhanh tiến độ không, chỉ đơn thuần tu luyện công pháp hấp thu thái dương chi khí và thiên địa linh khí vẫn còn hơi chậm. Cắt đứt dòng suy nghĩ, hắn thay một bộ y phục màu đen. Thời gian không còn nhiều nữa, nên đi dự tiệc rồi. Hôm nay hắn nhờ người của nha hành giúp hắn gửi một phong thư đến phủ của Lục sư tỷ. Phủ của Lục sư tỷ Lý Tú Nguyệt và nhị sư tỷ Tô Huyền Quân đều ở sát cạnh nhau. Huyền Nguyệt Cư lần này là một tiểu lâu đàng hoàng tử tế, là một tiểu lâu khá nổi tiếng ở quận thành, người đến đều là tu hành giả, thanh toán đều dùng nguyên thạch. Món ăn bên trong cũng không phải như gia súc thông thường, mà là thịt yêu thú và một số linh tài. Một bữa ăn cũng mấy trăm đến cả ngàn nguyên thạch, đối với tu hành giả bình thường mà nói thì hơi đắt. Nhưng Tần Trường Phong vừa mới phát một món hời lớn, tha hồ tiêu xài. Đến phòng riêng đã đặt trước, không bao lâu sau Lý Tú Nguyệt và Tô Huyền Quân đeo mạng che mặt bước vào. "Tiểu sư đệ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi." Lý Tú Nguyệt hưng phấn nói. "Sư đệ." Tô Huyền Quân cũng vẻ mặt tươi cười. "Hai vị sư tỷ, mời ngồi." Rượu no cơm say, sau một hồi trò chuyện phiếm, Tần Trường Phong cũng đại khái hiểu được cục diện bên trong quận thành. Những thế lực gì đó hắn không quan tâm, điều quan tâm nhất chính là cơ chế của Lục Phiến Môn, nhị sư tỷ Tô Huyền Quân đã giải đáp cho hắn một phen. Lục Phiến Môn, tổng bộ đầu là đại cao thủ siêu phàm cảnh. Dưới quyền hắn có 10 vị hồng y liệt thần bộ, đều phải là tiên tiên cảnh mới có thể đảm nhiệm, mạnh nhất chính là những người ở cảnh giới tiên tiên đại thành như Linh Trí Viễn và Vân Cảnh Tu. Tiên tiên viên mãn thì lại không có một ai, người ở cảnh giới này rất ít, đừng nói là thường linh quận, cả đại càn vương triều cũng rất hiếm, cơ bản rất ít xuất hiện trong tầm mắt đại chúng, đều đang bế quan tìm cách đột phá siêu phàm cảnh. Tiếp nữa là khách khanh của Lục Phiến Môn, có 7 vị, cũng là cao thủ tiên tiên cảnh, cơ bản đều là dạng tán tu một phương, cao thủ tiên tiên có môn có phái rất ít khi đến Lục Phiến Môn nhậm chức. Dù sao ở thế lực của mình đều là cấp bậc lão đại, còn đi để người khác sai khiến, để bản thân bị chèn ép, đầu óc có vấn đề mới đi. Cấp bậc như Hồng Y Di Thần Bộ và khách khanh đều có thể chỉ định bổ đầu cấp dưới đi làm nhiệm vụ các loại, quyền lực lớn. Cấp thấp hơn nữa là Kim Trương bổ đầu, ít nhất phải đạt tới Hậu Thiên Tam trọng mới có thể làm nhiệm, hơn nữa còn phải có công tích mới có thể thăng cấp, còn có nhiệm vụ khảo hạch. Rất nhiều người của Lục Phiến Môn đều bị kẹt ở khâu này, muốn thăng cấp rất khó khăn. Tần Trường Phong thuộc dạng đặc biệt, vốn dĩ là đồng trương bổ đầu, nhưng công lao hắn lập được quá lớn. Linh Trí Viện trực tiếp quyết định cho hắn làm Kim Trương bổ đầu, là một Hồng Y Thần Bộ kỳ cựu, hắn có quyền này, chủ yếu là biểu hiện của Tần Trường Phong cũng không có gì sai sót, sẽ không để người ta chê trách là dựa vào quan hệ. Quan trọng nhất là phúc lợi đãi ngộ của Lục Phiến Môn cực tốt. Đồng lộc bình thường thì đã đành, quan trọng nhất là điểm công tích, có thể đổi một số thứ ở tàng bảo các của Lục Phiến Môn. 100 điểm tích lũy là một tiểu công, 10 tiểu công là một đại công. công pháp, võ học, linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, thậm chí còn có bảo khí, chỉ cần ngươi có đủ công tích. Đương nhiên những thứ này cũng phân chia đẳng cấp, ví dụ như đồ vật mà hai cấp đồng chương bổ đầu, ngân chương bổ đầu đổi được khẳng định không quý giá và đầy đủ bằng danh sách đổi của kim chương bổ đầu. Nhưng rất nhiều người tranh giành sức đầu mẹ chán cũng muốn chen chân vào lục phiến môn, cho dù là bắt đầu từ tầng thấp nhất, không vì gì khác, bởi vì lục phiến môn có cơ hội để người ta nghịch thiên cải mệnh. Đặc biệt là một số tu hành giả xuất thân không tốt, tán tu không có đại thế lực chống lưng, tu luyện võ đạo càng về sau tài nguyên tiêu hao càng nhiều. Cho dù ngươi thiên phú tốt đến đâu, không được người khác phát hiện, không có tài nguyên thì có ích gì? Ở lục phiến môn chỉ xem trọng công tích, người có năng lực thì được thăng tiến, chỉ cần ngươi có năng lực là có thể từng bước tiến lên vị trí cao. Rất nhiều đại nhân vật xuất thân hèn mọn đều trỗi dậy từ trong lục phiến môn. Tần Trường Phong nghe xong những lời này của sư tỷ, chìm vào trầm tư, đương nhiên trong lời miêu tả của sư tỷ thì rất công bằng, cho người ta một cơ hội cạnh tranh bình đẳng. Đó chỉ là bình đẳng đối với thiên kiêu như Tô Huyền Quân mà thôi, Tần Trường Phong cho rằng người bình thường vẫn khó mà nổi bật được. Chuyện nhân tình thế thái, ngấm ngầm chen ép chắc chắn tồn tại ở lục phiến môn. Nhưng đối với Tần Trường Phong mà nói thì không sao cả, sư phụ đã nói không cần phải rụt rè sợ sệt. Sau đó Tần Trường Phong lại hỏi thêm một số vấn đề, sau khi nhận được câu trả lời, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Công tích có được thông qua việc nhận nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của Lục Phiến Môn có thể nói là nhiều đến mức làm không xuể. Bảng truy nã của Lục Phiến Môn, trên đó toàn là những kẻ khét tiếng xấu xa, hung danh lừng lẫy. Những kẻ yếu nhất có thể lên bảng truy nã đều là cảnh giới hậu thiên tam trọng, loại này còn chưa được xếp hạng đâu. Địa giới của một thường linh quận thôi đã quá lớn rồi, phạm tội bị truy nã lên bảng, trốn vào trong rừng sâu núi thẳm, Lục Phiến Môn cũng không có cách nào với những người này. Hơn nữa tu hành võ đạo đến hậu thiên tam trọng, khả năng khống chế nhục thân có thể thay hình đổi dạng, không cao hơn một hai cảnh giới thì rất khó nhận ra. Mặc dù sẽ có người cung cấp manh mối, nơi nghi ngờ có kẻ đó xuất hiện hoạt động, nhưng hắn thay hình đổi dạng trà trộn vào đám đông người cũng rất khó phát hiện. Trừ phi huy động cao thủ tiên tiên, nhưng cao thủ tiên tiên người ta đâu có rẻ mạt như vậy, vì mấy kẻ hậu thiên tam trọng, thai tức cảnh mà tốn nhiều công sức. Sư phụ ơi, sư phụ người thật tốt, công việc này ta thích. Trong lòng Tần Trường Phong, kia không phải là đám tội phạm truy nã đầy giấy tội ác gì, mà là bảo bối à, là điểm nguyên lực di động. Thay hình đổi dạng trước mặt hắn vô dụng thôi, hắn có bảng giao diện, căn bản không lừa được hắn. Chương 64, là ngươi. Chương 64, là ngươi. Sư tỷ, theo lý mà nói với hy vọng và thống trị lực của Đại Càn Vương triều thì không nên có nhiều thông tập phạm như vậy mới đúng chứ? Tần Trường Phong hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Không sai, thực lực của Đại Càn Vương triều quả thực rất mạnh, nhưng là vì nguyên nhân địa lý Tô Huyền Quân cực kỳ tưởng tận mở miệng giải thích. Đại Bình Nguyên ở Bắc Cương, đi về phía trước nữa là một hỗn loạn chi địa, nơi giao thoa, vùng đệm của mấy đại thế lực, nơi này là một tam bất quản địa giới. Những hung đồ ngày thường bị các đại thế lực ở Nam vực truy nã đều tụ tập tại mảnh hỗn loạn chi địa này, đều là những kẻ giết người không chớp mắt, những nhân vật tàn nhẫn. Quy tắc sinh tồn ở đó chính là cường giả vi tôn, một lời không hợp liền rút đao chém giết, máu tươi tại chỗ, mạng người như cỏ rác. Đương nhiên cũng là hắc thị lớn nhất Nam vực, rất nhiều công pháp, bảo khí, đan dược không rõ lai lịch cùng với một vài thứ kỳ lạ cổ quái đều có ở đó, chỉ cần có đủ tài phú và thực lực là có thể mang những thứ này trở về. Vậy thì việc này có quan hệ gì với Đại Càn Vương triều? Chính là vì Đại Càn Vương triều cách tam bất quản địa giới này gần nhất. Rất nhiều tiểu tạp ngư không thể sống nổi ở đó, vượt biên trái phép qua địa giới Đại Càn Vương triều, liền trở thành hung đồ khét tiếng trên bảng truy nã. Thực ra lúc trước Cố Trường Ca vì sao không giết ba tên lục phiến môn Hồng Y Dị Thần Bộ Tiên Thiên Đại Thánh kia, chính là vì hắn còn muốn lăn lộn ở mấy quốc gia phụ cận Đại Càn. Bảng truy nã của ba vương triều phụ cận đều liên thông với nhau, phạm tội quá lớn, xếp hạng trên bảng truy nã quá cao, dễ bị vây quét, khó mà sống sót ở các vương triều khác. Cố Trường Ca cũng không muốn đến hỗn loạn chi địa, hắn từng đến đó một lần, nơi đó đầy dây những kẻ hung ác tàn nhẫn hơn, cạnh tranh kịch liệt tàn khốc, hạng tiểu tạp ngư chỉ mạnh hơn một chút như hắn, muốn nổi bật thì phải bán mạng, kẻ tâm cao khí ngạo như hắn sao có thể chịu lép vế người khác. Sư tỷ, như Thượng Tông và mấy đại thế lực phụ cận không lẽ lại mặc kệ không còn sao? Tần Trường Phong mở miệng nói, đây chẳng phải là thành phố tội ác phương Tây được miêu tả trong tiểu thuyết ở Lam Tinh kiếp trước sao? Nhưng đám tà tu phương Tây đó chỉ là tiểu tạp ngư trong đám tiểu tạp ngư mà thôi. Thật là nực cười, giết người luyện hồn còn phải ký kết khế ước gì đó, giết mấy người đã bị mấy cái giáo đường, thế lực gì đó truy nã, gọi là đại ma đầu, nguồn gốc tội ác. Ở phương Đông, chút chiến tích này mà dám tự xưng là tà tu, ma đạo. Phệ hồn viên không có giới hạn im lặng không nói, coi như một trò cười lạnh, chỉ một mực hấp thu vong hồn, không quản nổi nữa. Các thế lực phụ cận chỉ có thể ngầm thừa nhận sự tồn tại của nó, bởi vì có một đại năng chiếm lĩnh mảnh đất đó, thống trị nơi đó, hiệu xưng hỗn loạn thành chủ. Tần Trường Phong vẻ mặt kinh ngạc, khó trách mảnh đất này có thể trở thành ổ chứa tội ác, thành chủ này phải mạnh đến mức nào mới có thể khiến những đại giáo đỉnh cấp này phải nhượng bộ. Hèn chi trước đó tứ sư huynh từng nói, phần lớn tài nguyên của Đại Càn Vương triều ở Bắc Cương đều dùng ở đó, rất nhiều quân đội đóng quân, không chỉ vì yêu thú chi loạn, mà nguyên nhân sâu xa hơn là Đại Càn Vương triều muốn giữ vững cửa ngõ. Đương nhiên hỗn loạn chi địa chỉ nhắm vào các đại giáo ở Nam vực, Đại Càn Vương triều với tư cách là thế lực phụ thuộc của Huyền Hoàng Thánh Tông chỉ là hỗ trợ mà thôi, chặn lại một số tiểu lâu la muốn vượt biên, thật sự muốn phòng thủ thì với thực lực của Đại Càn Vương triều căn bản không giữ được. Đương nhiên đây cũng là điều mà Tô Huyền Quân và Tần Trường Phong không biết, bọn họ vẫn còn quá non nớt. Sư đệ, khi ngươi nhận nhiệm vụ phải cẩn thận hành sự, đừng xem thường những người này, thủ đoạn của bọn họ quỷ dị, không gì không dùng. Tô Huyền Quân vô cùng trịnh trọng nói. Hiểu rồi, đa tạ sư tỷ giải đáp. Tần Trường Phong sau khi trở về liền nằm trên giường hấp thu thiên địa linh khí, tiến vào trạng thái nghỉ ngơi sâu. Ngay lúc này, một nữ tử ở sân viện sắt vách mở ra đôi mắt long lanh, nàng cảm ứng được thiên địa linh khí xung quanh đang điên cuồng hội tụ về phía căn phòng sắt vách. Trong lòng thầm kinh hãi, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí này ít nhất cũng phải là cao thủ thái tức cảnh hoặc tiên thiên cảnh lâu năm. Nữ tử đó khẽ nói, phòng của Trần Thúc sắt vách đã bán rồi sao? Người chuyển đến ở còn là một tu hành giả cường đại. Một đêm không có chuyện gì, đang là ngày hè, mặt trời mọc từ rất sớm. Tần Trường Phong hai tay ôm đầu nằm trên nóc nhà, nhìn đám dân chúng vội vã ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Ngay lúc này, cửa phòng của sân viện sắt vách mở ra. Một nữ tử trẻ tuổi mặc đồ ngủ, đi ra sân vươn vai một cái, để lộ đường cổng. Tần Trường Phong ở trên cao nhìn xuống, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, ngọn núi vốn lượn như tụ lại. A, tội lỗi, thật là có lỗi với người đọc sách. Nhưng vẫn không nhịn được mà liếc thêm vài cái vào mảng trắng như tuyết kia. Tần Trường Phong trẻ tuổi khí huyết rồi rào suýt nữa thì phun máu mũi. Quá bùng nổ rồi, không đúng, là do thời tiết này quá nóng, cộng thêm tu luyện liệt dương quyết dễ bị nóng trong người. Nữ tử này thú vị đây. Bảng thuộc tính nhân vật của Tần Trường Phong hiện ra thông tin của nữ tử này. Tính danh: Thẩm Như Tuyết, cảnh giới: Hậu Thiên Tam Trọng Hồng Lâu cảnh, khí huyết như hổ, mang theo thuộc tính: Thiên Sinh Mỹ Cốt, Lam, Tỷ Khí Hòa Bạo, Lam, Tư Chất Thượng Giai, Lam, Thì Vận Bất Tế, Lam, Thiên Sinh Mỹ Cốt, Lam, khí chất yêu kiều quyến rũ bẩm sinh. Thích hợp tu luyện một số công pháp loại mê hoặc, tự mang khí chàng mê hoặc, tạo ra ảo cảnh tinh thần, nhiễu loạn tâm trí người khác. Cũng là lô đỉnh song tu thượng hạng. Nguyên lực 10 vạn, chú ý cẩn thận sao chép: Tỷ Khí Hòa Bạo, Lam tính cách nóng nảy như lửa, lời nói sắc bén, ý chí kiên định, không dễ dàng thỏa hiệp. Nguyên lực 2 vạn thì vẫn bất tế, Lam từ nhỏ đến lớn vận khí không tốt, bị người ta coi là sao chổi, chịu sự xa lánh, vô tình bị cuốn vào một số sự kiện, liên lụy đến người bên cạnh. Nguyên lực 4 vạn đánh giá, vì những gì nàng đã trải qua, tính cách mạnh mẽ, nóng nảy bên ngoài chỉ là vỏ bọc bảo vệ của nàng. Đây là một đóa hồng có gai. Chậc chậc, thật là tương phản lớn. Còn có cái thiên sinh mỹ cốt kia nam nhân cũng có thể sở hữu sao? Tần Trường Phong tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong đầu, trong lòng một trận ớn lạnh. Đây chẳng phải là nàm của thỏ ra sao? Thẩm Như Tuyết đang vươn vai trong sân vẻ mặt nghi hoặc, sao mặt trời buổi sáng sớm lại nóng như vậy? Cảm nhận từng luồng khí nóng ập đến từ bên cạnh, nàng xoay người ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tần Trường Phong đang nằm trên nóc nhà, hai người nhìn nhau một cái. "Chào, mỹ nữ." Tần Trường Phong chào hỏi. Thẩm Như Tuyết nhìn Tần Trường Phong đang cười tủm tỉm, mặt đỏ bừng, nhận ra điều gì đó, che ngực, trừng mắt nhìn hắn một cái. Nàng nhanh chóng chạy vào nhà, khoác thêm một chiếc áo khoác, chỉ vào Tần Trường Phong. "Tên dê sồn, lần sau còn dám nhìn trộm, lão nương đánh nát đầu chó của ngươi." Tần Trường Phong, quả nhiên như vậy, thật là hung dữ. Lục Phiên Môn. Tần Trường Phong nhìn cánh cổng to lớn uy nghiêm trước mắt, tấm biển chữ đỏ nền vàng toát ra một luồng khí thế. "Ồ, Tần huynh đệ ngươi đến nhậm chức à? Mấy bị bộ đầu từng bị hắn cướp công không đúng, là từng kề vai chiến đấu, đi tới." Vẻ mặt thân quen chào hỏi. Mấy người nói chuyện một lúc ở cửa, những người của Lục Phiên Môn đến làm việc xung quanh nhìn Tần Trường Phong, gương mặt xa lạ này với vẻ nghi hoặc. Nhìn bộ dạng định nọt của mấy người này, lại là công tử nhà nào đến Lục Phiên Môn rèn luyện nhậm chức đây? "Lão đại, nghe nói cấp trên điều một vị thượng cấp xuống tổ chúng ta, vốn dĩ vị trí này phải là của ngươi." Một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt bất bình nói. "Đúng vậy, không biết lại là công tử nhà nào có quan hệ với đại nhân vật nào đó trên ngang, vừa đến đã là kim trương bộ đầu rồi." Một hán tử thân hình vạm vỡ cũng vẻ mặt khinh thường nói, hán ghét nhất là loại đi cửa sau. "Được rồi, đừng nói nữa, lần này là do Ninh đại nhân tiến cử, còn cách nào nữa?" Thẩm Như Tuyết vẻ mặt bất ức, mãi không được thăng chức, bị chèn ép, khó khăn lắm mới liều mạng lập công, xin thăng chức kim trương bộ đầu, kết quả lại bị kẻ khác nâng tay trên. "Chào buổi sáng các vị." Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy một thanh niên mặc trang phục kim trương bộ đầu của Lục Phiên Môn, thân hình cao thẳng, dung mạo thanh tú. "Là ngươi, tên dê sồn này." Thẩm Như Tuyết buột miệng tốt lên. "Ồ, thật trùng hợp, khu khu, vị bộ đầu này chú ý lời nói của ngươi, ta là thượng cấp của ngươi." Tần Trường Phong vẻ mặt tươi cười nói. "Chương 65, công tích điểm đáng tiền như vậy sao?" "Chương 65, công tích điểm đáng tiền như vậy sao?" Thẩm Như Tuyết làm sao cũng không nghĩ tới, hàng xóm mới đến của mình, lại là thượng ti mới nhậm chức của mình. Nhìn gương mặt quá đỗi trẻ tuổi này, trong lòng nàng liền bất nghẹn, thầm nói nhỏ, quan hệ thì có gì ghê gớm. Mấy người khác cũng vẻ mặt hoài nghi, một tên mao đầu tiểu tử nhìn qua mới 19 tuổi có thể đảm nhiệm chức vị này sao? Sẽ không dẫn bọn họ vào hồ chứ? Phải biết thượng ti tiền nhiệm của bọn họ là một kim trương bộ đầu lão làng, cũng đã lật xe rồi. Bọn họ sợ nhất chính là loại trẻ tuổi khí thịnh, một lòng muốn chứng minh bản thân như đám công tử bộ trẻ tuổi này. Quá mức cấp tiến thường sẽ phải trả giá đắt thảm trọng, nghĩ đến đây, mọi người không khỏi lo lắng cho tiền đồ của mình. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Tần Trường Phong tự nhiên hiểu rõ bọn họ không phục mình. Nếu không phải quy định, kim trương bộ đầu bắt buộc phải có ít nhất 5 ngân trương bộ đầu làm thành viên tiểu tổ dưới tay mình, hắn đã sớm hành động một mình rồi. Thật là quy củ phiền phức, nhận nhiệm vụ còn phải có thành viên tiểu tổ cùng tham gia. 5 người này, cũng chỉ có Thẩm Như Tuyết thực lực cao nhất, tư chất tốt nhất. 4 người còn lại thì bình thường, không có gì nổi bật, còn có 2 người hậu thiên nhị trọng, 2 người hậu thiên tam trọng khí huyết lang yên tầng thứ. "Ta tên Tần Trường Phong, từ hôm nay trở đi chính là đỉnh đầu thượng ti của các ngươi tự giới thiệu một chút." Một nam tử trung niên gầy gò, trông tính cách khá trầm ổn, lên tiếng đầu tiên, "Tần đại nhân, tại hạ tên Lý Bạch." "Hả? Ngươi biết ngâm thơ đối câu à?" Lý Bạch ngơ ngác, vị thượng ti mới này sao lại hỏi vấn đề kỳ quặc như vậy? Thuộc hạ trình độ văn hóa có hạn, chỉ biết múa đao dùng thương. Tần Trường Phong phất tay, người tiếp theo. "Lục Thiên Sơn." Ba chữ thốt ra từ miệng tráng hán thân hình bặm bỡ, dường như rất không phục Tần Trường Phong. Đây chính là ngoài Thẩm Như Tuyết, hai người còn lại ở hậu thiên tam trọng cảnh. Vân Nhạc, Tạ Không hai người trẻ tuổi khác lên tiếng. Tần Trường Phong nhìn về phía Thẩm Như Tuyết, nhìn ở cự ly gần, càng thêm ưa nhìn, dung nhan tinh xảo, đồng phục của Lục Phiến Môn cũng không che được thân hình kiêu ngạo của nàng, vô tình toát ra khí chất quyến rũ. Lao nương ta tên Thẩm Như Tuyết, nhìn đủ chưa? Có muốn nhìn gần hơn chút không? Thẩm Như Tuyết vẻ mặt khiêu khích nói. Tần Trường Phong cười gượng, biết ngay sẽ như vậy mà. Tiểu thí hải, hắn thầm lẩm bẩm một tiếng. Được rồi, đã đều quen biết nhau, làm việc dưới tay ta không có nhiều quy củ như vậy, các ngươi muốn làm gì thì làm. Còn nữa, ai đó, Thẩm Như Tuyết, bọn họ giao cho ngươi quản lý. Một giọng nói từ trong phòng ở sân truyền ra, mọi người nhìn nhau, vẻ kinh ngạc trong mắt không sao che giấu được. Thân hình Tần Trường Phong vốn đang đứng đó dần dần mơ hồ tiêu tán, chiêu di hình hoán vị này đã trấn trụ bọn họ. Sư ba hắn, Nô Phong, đừng nhìn thân hình tròn trịa, thực ra về mặt thân pháp lại rất có thành tựu, là một tên mập linh hoạt. Dưới sự mặt dày mày dạn khẩn cầu của Tần Trường Phong, tự nhiên cũng học được chân truyền. Thực ra ngoại trừ Tam sư huynh Trương Đại Sơn Ngô Tâm, các sư huynh sư tỷ khác đã sớm biết chỗ bất phàm của sư phụ và sư bá, công pháp và binh khí được ban cho đều có thể đoán ra được một vài điều. Chỉ là phận làm tiểu bối, sư phụ và sư bá không muốn nói, bọn họ cũng giả vờ không biết. Không xong rồi, vị thượng ti mới này, không biết chiến lược ra sao, nhưng chỉ bằng thân pháp này cũng đủ để chiếm một vị trí ở Lục Phiến Môn. Lý Bạch lên tiếng nói, là người kỳ cựu của Lục Phiến Môn, nhãn lực vẫn có. Mấy người khác vẻ mặt không tin, Lục Phiến Môn cao thủ nhiều như vậy, rõ ràng còn chưa tới thai tức cảnh. Vân Nhạc hiển nhiên không cho rằng Tần Trường Phong trạc tuổi hắn lại lợi hại như vậy. Lao Lý, có phải hơi quá khoa trương rồi không? Không, còn lợi hại hơn nữa, e rằng thai tức cảnh bình thường cũng không làm gì được hắn. Thẩm Như Tuyết nói thật, tên này cười tủm tỉm luôn nhìn nàng một cách không kiêng rẻ, tuy hành vi rất đáng ghét, nhưng Thẩm Như Tuyết chỉ thấy sự tán thưởng trong mắt hắn, không giống những người khác trong mắt đều là dục vọng. Lao đại người cũng cho là như vậy sao? Lao đại người có quen hắn không? Vân Nhạc và Tạ Không cũng vẻ mặt kinh ngạc, tính cách của Thẩm Như Tuyết bọn họ tự nhiên hiểu rõ, sẽ không nói dối. Hắn ở ngay sát vách nhà ta. Thẩm Như Tuyết kể lại động tĩnh lúc Tần Trường Phong tu luyện tối hôm qua, và khí tức nóng rực tỏa ra từ người hắn khi thấy hắn phơi nắng trên nóc nhà vào buổi sáng. Cảm nhận của mọi người về Tần Trường Phong có chút thay đổi, thần bí cường đại. Đương nhiên hiện tại vẫn chưa được bọn họ công nhận, trừ phi chứng minh bản thân không giống đám công tử đến để mạ vàng kia. Trong tay hắn cầm một kim chương to bằng bàn tay, có chút giống lệnh bài, đây chính là tượng trưng cho thân phận của hắn ở Lục Phiến Môn. Mặt trước khắc hai chữ lớn cổ xưa Đại Càn. Thứ này nghe sư tỷ nói còn có thể dùng để truyền tin, Tần Trường Phong có thể cảm nhận được dao động năng lượng yếu ớt trên đó, nhưng vẫn chưa đến cấp bậc bảo khí. Hai vạch màu trên này lại đại biểu cho cái gì? Ai đó? Thẩm Như Tuyết, vào đây một chút. Thẩm Như Tuyết mặt không biểu cảm bước vào. Có chuyện gì? Này này, dù gì ta cũng là thượng ti của ngươi, tôn trọng một chút, gọi một tiếng Tần đại nhân ta nghe xem. Tần Trường Phong vẻ mặt trêu chọc nói. Không biết tại sao, nhìn thấy nữ tử cực phẩm có sự tương phản như vậy, hắn lại muốn trêu đùa một phen. Thẩm Như Tuyết hít sâu một hơi, cố nén không bùng nổ. Tần đại nhân có chuyện gì căn dặn? Tần Trường Phong không nói gì, ném kim chương lệnh bài cho nàng. Thẩm Như Tuyết nhận lấy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ. Vạch trên này ngươi có biết ý nghĩa gì không? Thẩm Như Tuyết ngơ ngác, không phải chứ, cái này ngươi cũng không biết. Kim chương này không phải ngươi trộm được đấy chứ? Mới vào Lục Phiến Môn không rõ lắm, còn nữa, ánh mắt gì đó. Ngươi đang nghi ngờ bản đại nhân sao? Đại nhân, vạch màu trắng đại biểu cho 10 điểm tích lũy, màu đỏ là tiểu công, màu tím là đại công. Thử. Vậy ta có hơn 8000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy này nhiều làm sao? Thấy ngươi kinh ngạc như vậy, Thẩm Như Tuyết liếc hắn một cái, thật là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Tân đại nhân, 10 điểm tích lũy có thể đổi một ít hạ phẩm linh vật bình thường ở tàng bảo cát, một tiểu công có thể đổi trung phẩm linh vật. Vậy cũng khá đáng tiền, không có việc gì nữa, ngươi có thể về rồi. Tần Trường Phong vươn tay thu kim trước về. Thẩm Như Tuyết, một viên hạ phẩm linh dược bình thường khoảng hơn 100 nguyên thạch, vậy 8400 điểm tích lũy này tương đương với 84000 nguyên thạch, niềm vui bất ngờ, trời ạ, công tích này còn đáng tiền hơn hắn tưởng tượng. Tần Trường Phong đoán, mấy trận chiến đấu kia không kiếm được bao nhiêu công tích, cũng chỉ có việc liên thủ chạm giết tiên tiên cảnh có thể nhiều hơn một chút, nhưng phần lớn công lao hẳn là thuộc về sư tỷ. Chủ yếu nhất là công lao Tố Giác Cố Trường Ca là lớn nhất, bởi vì loại bom hẹn giờ như Cố Trường Ca, đợi đến khi hắn tiến thêm một bước nữa, cả Đại Càn Vương triều đều sẽ loạn lên. Tần Trường Phong đoán không sai, tổng bộ đầu thậm chí còn muốn cho hắn công lao lớn hơn, bởi vì Tần Trường Phong quả thực là đại ân nhân của lão, từ việc linh thân của lão bị chém, còn có ba cao thủ tiên tiên đại thành đều thất bại, lão đã biết chuyện lớn hơn rồi. Không khống chế, người gặp họa chính là lão. Nhưng bị Ninh Chí Viễn và Vân Cảnh Tu bọn họ phản đối, không gì khác, cho quá nhiều rồi, thứ nhất sẽ khiến người khác đỏ mắt ghen tị, thứ hai Tần Trường Phong quá trẻ, một lần nhận được nhiều phần thưởng như vậy, sợ hắn sẽ tự mãn. Số công tích điểm này cũng là một khoản tài sản lớn, phải biết nó trị giá hơn 8 vạn nguyên thạch, không thua kém gì gia sản của một số tiên tiên cảnh. Một số kim chương bộ đầu thai tức cảnh của Lục Phiến Môn, cả năm mới kiếm được 1-2 đại công, mà còn là nhóm người xuất sắc nhất có át chủ bài, có thủ đoạn. Đương nhiên tiên tiêu như Tô Huyền Quân là ngoại lệ, thông thường đều là nhận nhiệm vụ trên bảng truy nã, 1-2 tiểu tổ phối hợp là ổn thỏa nhất, nhưng công tích chia ra sẽ ít đi rất nhiều. Mỗi năm Đại Càn Vương triều có rất nhiều kim chương bộ đầu tự trận, thậm chí một số thần bộ tiên thiên cảnh tiểu thành cũng không ít. Chương 66, chẳng phải ta vừa đến đã bị bày ra trò này sao? Chương 66, chẳng phải ta vừa đến đã bị bày ra trò này sao? Kỳ thực hiện tại Đại Càn Lục Phiến Môn phân hóa hai cực rất nghiêm trọng, chia làm hai phái, một phái là những hậu duệ, hậu bối của những hồng y đi thần bộ và khách hành, cùng với một số người có bối cảnh đến để vơ vét Lục Phiến Môn. Thực tế là tài nguyên của Đại Càn Vương triều Lục Phiến Môn quá nhiều, khiến người ta thèm thuồng. Bọn hắn liên kết với nhau, chiếm đoạt phần lớn tài nguyên của Lục Phiến Môn. Một số nhiệm vụ có phần thưởng cao nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro, cơ bản đều bị bọn hắn tiêu hóa nội bộ. Phần còn lại tự nhiên là những người như Thẩm Như Tuyết dưới trướng Tần Trường Phong, dùng tính mạng đổi lấy tiền đồ tươi sáng, nhưng phần lớn đều là mệnh không đủ cứng, giữa đường gục ngã, giống như tiền nhiệm của Tần Trường Phong. Cho nên Thẩm Như Tuyết nhìn thấy Tần Trường Phong có được công tích tích phân mới lộ ra vẻ ngưỡng mộ, những công tích tích phân này cho nàng, nàng có thể an ổn vượt qua đến thai tức cảnh. Những tình thế này, quy tắc ngầm trong thế giới huyền huyễn cũng không thể tránh khỏi. Ngay cả Ninh Chi Viễn, Vân Cảnh Tu Vi cũng như vậy, nhưng bọn hắn vẫn còn chính trực, trong phạm vi quy tắc mà tìm kiếm lợi ích. Tính danh, Tần Trường Phong cảnh giới, hậu thiên tam trọng hồng lô cảnh, khí huyết như long, mang theo từ điều, tư chất thượng giai, lam, đồ chủ, lam, sát lục đao pháp, lam, bách niên võ vận, lam, đấu chiến bá thể, lam, võ đạo cao thủ, lam, thần hồn cường đại, lam, nguyên lực, 26 vạn. Tần Trường Phong nhìn thoáng qua bảng của mình, đánh giá xin hãy bỏ qua. Vẫn còn 26 vạn nguyên lực, còn xa mới đủ. Đợi lát nữa đi tàng bảo các xem, có thể đổi một số linh vật tận chứa nguyên lực hay không. Giống như lần trước lục sư tỷ đưa cho hắn cái chú quả là linh vật trung phẩm, lúc đó Tần Trường Phong đến thương phô ở Thanh Nguyên thành hỏi thăm, giá cả đắt đến mức khó tin, linh vật trung phẩm thông thường 1000 nguyên thạch, chú quả là gấp 6 lần của bọn chúng. Với công tích tích phân của hắn ước chừng có thể mô phỏng một cái nguyên lực khoảng 8 đến 10 vạn, cũng không đủ để sao chép một từ điệu màu xanh lam. Hơn nữa, những từ điệu màu xanh lam của sư minh sư tỷ giá cả quá đắt, hắn nghèo túng, không thể sao chép. Mục tiêu của Tần Trường Phong rất rõ ràng, hiện tại hắn cần từ điệu màu xanh lam không phải ở phương diện thiên phú. Cái hắn cần là thể chất, giống như cựu nhu nhị hổ, xanh lam của Tam sư Minh Trường Đại Sơn, loại có thể tăng cường chiến đấu lực, hoặc là một số từ điều về khí vận là chủ yếu. Cho nên công tích tích phân này dùng để đổi những đan dược linh vật có thể giúp đột phá là thích hợp nhất. Bước ra khỏi phòng, nhìn thấy bọn họ đều đang ở trong viện tu hành hấp thu thiên địa linh khí, thật là cần cù, không lãng phí một chút thời gian nào. Kỳ thực Tần Trường Phong vừa bước vào Lục Phiến Môn đã phát hiện thiên địa linh khí so với bên ngoài nồng đậm hơn nhiều, hẳn là có bố trí tụ linh trận. Tần Trường Phong không biết là sâu hơn bên trong còn có một tòa phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn tinh xảo. Nơi ở của tầng lớp cao của Lục Phiến Môn, nơi đó thiên địa linh khí nồng đậm đến mức ngưng tụ thành sương mù. Nhìn thấy mọi người nhìn qua, Tần Trường Phong hai tay chắp sau lưng, nói với bọn họ, "Không cần, ta đi tàng bảo các một chuyến." "Đại ca, ngươi sao không để ta nhắc nhở Tần đại nhân?" Thẩm Như Tuyết hừ lạnh một tiếng, để Chu Bái Bì hảo hảo tệ một đốn tên cầu đại hộ này. Tần Trường Phong đi vào tàng bảo các, đây là một cái gác ba tầng, tầng thứ ba chỉ có Hồng Y thần bộ và khách khanh mới có thể đi vào. Tầng thứ nhất là một số công pháp võ học và trận pháp, còn có một số thứ của thiên môn. Tầng thứ hai mới là mục tiêu của Tần Trường Phong, một số linh vật. Ở cửa tầng thứ nhất có bày ra bàn, nhưng không thấy người. Tần Trường Phong đi thẳng lên lầu 2, rất vắng vẻ, hầu như không thấy người. Tần Trường Phong rất nghi hoặc, Lục Phiến Môn lớn như vậy, nhiều bộ đầu như vậy, người đến tàng bảo các lại ít đến không thể đếm hết, rất kỳ quái. Tần Trường Phong nhìn thấy từng cái hộp ngọc trong suốt bị cấm chế, có một số hộp ngọc Tần Trường Phong đều cảm ứng được bên trong linh khí đang rung động. Nhiều linh vật như vậy nhìn đến hoa mắt Tần Trường Phong, thầm hít hà, không hổ là Lục Phiến Môn nội tình thâm hậu a, đây vẫn chỉ là dạng bên ngoài thôi. Những thứ này Tần Trường Phong cơ bản không nhận ra, may mắn bên trên có giới thiệu và thuyết minh chi tiết, còn có giá cả. Trung phẩm linh vật, tam chuyển linh sâm, lục bạch cốt hoạt tử nhân, một hơi tản, đều có thể cứu sống, liệu thương linh dược có thể dùng để uống, luyện đan hiệu quả càng tốt. 2000 tích phân hạ phẩm linh vật, giác mãng tinh huyết, thích hợp luyện đan luyện khí, hậu thiên cảnh tôi thể tăng cường khí huyết chi lực. Tích phân 200 trung phẩm linh vật, lôi văn mục, thiên lôi doanh kích linh thụ hình thành, ẩn chứa một tia lực lượng của lôi đỉnh, có thể dùng để tu luyện công pháp thuộc tính lôi hoặc là luyện khí bố trận. Tích phân 2000 ẩn chứa nguyên lực hấp thu 8000 điểm hạ phẩm linh vật, hỏa linh chi, luyện đan hoặc là dùng để hỗ trợ tu luyện cho người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Tích phân 110 ẩn chứa nguyên lực hấp thu 140 điểm trung phẩm linh vật, phong linh châu, dùng để bố trận luyện khí, hoặc là hỗ trợ tu luyện công pháp thuộc tính phong, đeo trên người dùng chân khí hoặc khí huyết thúc đẩy có thể tăng phúc tốc độ của mình. Tích phân 800 ẩn chứa nguyên lực hấp thu 2000 điểm. Tần Trường Phong từng cái hộp ngọc quét qua, trong đầu đinh đinh đang đang âm thanh nhắc nhở không ngừng. Tần Trường Phong hai mắt tỏa sáng, thậm chí có một số xung động muốn cướp tàng bảo các tầng hai này, quá thèm người đều là nguyên lực á, chỉ riêng những hộp ngọc này phần lớn đều ẩn chứa nguyên lực, đủ để hắn sao chép 2-3 từ điệu màu xanh lam. Ở đây chỉ cần ngũ hành, phong lôi, thuần dương thuần âm những linh vật này, yêu thú tinh huyết, yêu đan đều có nhắc nhở có nguyên lực. Vẫn là quá nghèo, đổi một chút đan dược thông thường dùng trước đi. Tần Trường Phong trong lòng thầm nghĩ, hiện tại hắn thiếu là sự tích lũy của khí huyết, hắn chọn ra đan dược thích hợp nhất, ngưng huyết đan, khí huyết tán. Hai loại này dùng xong, đều có thể tăng thêm khí huyết chi lực của mình. Khí huyết tán có tác dụng phụ, lựa chọn đại cản quan phương độc hữu ngưng huyết đan, cái này bên ngoài không có bán, đắt thì đắt một chút. Một phân tiền một phân hàng, nhưng hiệu quả tốt a, một bình 5 viên, 200 tích phân, với căn cơ nhục thân của Tần Trường Phong, ít nhất phải 10 bình. Tần Trường Phong không chút do dự đi xuống lầu, đối với hắn mà nói, những công tích tích phân này dùng trên người mình mới là thiết thực nhất. Người khỏe, ta muốn đổi ngưng huyết đan. Tần Trường Phong nhìn thấy người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi bên cạnh cái bàn ở cửa, rất có lễ phép mở miệng nói. Mới đến. Lao đầu kia ngẩng đầu liếc hắn một cái. Hôm nay mới đến Lục Phiến Môn nhậm chức. Người đâu? Ở đây kiểm tra hộ khẩu sao? Tần Trường Phong vẻ mặt vô ngữ. Thanh Nguyên Huyền. Muốn bao nhiêu viên ngưng huyết đan? Lao đầu kia cười mỉm hỏi, cầm ly trà trong tay nhấp một ngụm trà. Cái này còn có thể bán lẻ sao? Muốn 10 bình ngưng huyết đan. Phốc, lao đầu kia phun ra một ngụm nước trà. Bao nhiêu? Nhìn ánh mắt nghi ngờ của hắn, Tần Trường Phong lấy ra kim trương. 10 bình. Lão đầu kia nhìn thấy kim trương trong tay Tần Trường Phong, trong mắt dũng hiện một tia hưng phấn và tham lam, Tần Trường Phong cảm thấy không đúng. Tính danh: Chu Tam Tiếu, cảnh giới: Hậu Thiên Tam Trọng Hồng Lâu cảnh, khí huyết lang yên, mang theo từ điểu, kiến lợi vong nghĩa, lục, tham lam, lục, khí huyết khô bại, lục, tư chất trung đẳng, lục, kiến lợi vong nghĩa, lục có lợi có thể tìm, không màng đạo nghĩa. Nguyên lực 1100 tham lam, lục đối với tài vật có dục vọng mãnh liệt, có thể thúc đẩy hắn tiến bộ. Nguyên lực 1300 khí huyết khô bại, lục lực bất tòng tâm, khí huyết suy bại. Nguyên lực 666 đánh giá, vì một số nguyên nhân nào đó mà cãi nhau với hảo huynh đệ, lão tử không qua lại. Dây mặt cầu một chân trông coi, mượn danh tiếng của hảo huynh đệ để điên cuồng vơ vét tài sản, xưng là chu bái bì của lục phiến môn, nhìn người hạ thái, không có bối cảnh đều bị hắn tước đoạt. Cái mẹ nó cũng là một cực phẩm. Tần Trường Phong trong lòng thầm nghĩ, ngươi chính là tên may mắn đó. Nghe nói ngươi tố cáo người khác, đạt được một số lượng lớn công tích tích phân. Chu Bái Bì nhìn Tần Trường Phong vẻ mặt khinh miệt, bất quá chỉ là một tên nhà quê vận khí tốt mà thôi. Về phần cảnh giới hậu thiên tam trọng của Tần Trường Phong, hắn không cảm ứng được cấp bậc cụ thể, hắn cho rằng nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc khí huyết lang yên, ở quận thành thường linh loại tuổi này, loại cảnh giới này một tay bắt cả đống. Cho dù cấp bậc cao hơn thì như thế nào, nhà quê không có bối cảnh, mặc cho hắn nắm giữ. Tần Trường Phong coi như đã nhìn ra lão già này khi dễ kẻ yếu sợ kẻ mạnh, cho thấy người sang bắt quàng làm họ. Ngưng huyết đan 1 bình 250 tích phân, 10 bình 2800. Không phải 200 một bình sao? Tần Trường Phong bị xét đánh, tăng giá không nói, còn là quỷ tài toán học, mua càng nhiều càng đắt. Hắn ngày đầu tiên nhậm chức đã gặp phải chuyện này, người của Lục Phiến môn tài giỏi thật nhiều, mở mang kiến thức. Đặc biệt một khi mở miệng, liền muốn công tích tích phân 800 điểm, quy đổi thành nguyên thạch là 8000, cái này còn cao hơn cả lợi nhuận cấp đoạn, lại còn không có rủi ro. Chương 67, nhẫn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một bước càng nghĩ càng tức. Chương 67, nhẫn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một bước càng nghĩ càng tức. Lão đầu, ngươi có phải tính sai rồi không? Ta nhớ tổng cộng là 2000 điểm công tích. Tần Trường Phong chất vấn. Chính là 2800, yêu thì lấy không thì thôi. Chu Bái Bì lộ vẻ mặt như ăn chắc Tần Trường Phong, cười tủm tỉm nhìn hắn. Hừ, tiểu nhân đắc chí. Tần Trường Phong bị lão giả không biết xấu hổ này làm cho tức đến bật cười. Có quy định trong Lục Phiến môn không được động thủ đánh đồng liêu, nếu không thì đã cho hắn hai đấm để hắn biết sự lợi hại của mình. Tiểu tử, ngươi có muốn không? Không muốn thì lần sau sẽ không phải giá này nữa đâu. Chu Bái Bì lại lên tiếng, hắn chẳng hề lo lắng, thứ này người khác lại không thể mua dùm. Tần Trường Phong hít một hơi thật sâu, nhị, dù sao cũng là mới đến, không chút do dự xoay người bỏ đi. Sì, tiểu tử sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đến tìm ta thôi. Chu Bái Bì hừ một tiếng, nhìn Tần Trường Phong rời khỏi tàng bảo các. Sao hả tiểu tử, nghĩ thông rồi hả? Chu Bái Bì thấy Tần Trường Phong lại quay trở lại, tưởng rằng hắn đã thỏa hiệp. Tần Trường Phong nhìn chằm chằm Chu Bái Bì, hỏi lại lần nữa, 2000 điểm công tích có đổi hay không? Xin lỗi, hết hàng rồi, đợi thêm 1-2 tháng nữa đi. Chu Bái Bì nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, rất tốt, rất tốt, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Tần Trường Phong buông lời hung ác rồi trực tiếp rời đi. Ngươi tưởng ta dễ bị dọa hả? Dọa ta, ngươi làm gì được ta chứ? Tần Trường Phong ở đằng xa nghe thấy lời này, cười ha hả. Đây là lần đầu tiên hắn buông lời hung ác, Chu Bái Bì phải không? Loại tiểu nhân cậy mình có chút quyền thế trong tay này, khắp nơi gây khó dễ cho người khác để kiếm chút lợi. Giống hệt như đám hội sinh viên, ủy ban nào đó ở làm tinh tiết trước, cầm lông gà làm lệnh tiễn, còn thật sự coi mình là quá lớn. Xem ra, đám người đến Thanh Nguyên Huyền Tranh đoạt xuất vào kiếm thần bí cảnh kia miệng lưỡi thật kín, đều không truyền bá danh tiếng của mình ra ngoài. Trở lại tiểu viện của mình, Thẩm Như Tuyết bọn họ nhìn Tần Trường Phong sắc mặt có chút không tốt, liền biết là đã bị Chu Bái Bì bóc lột. Rầm. Cửa phòng đóng lại, mọi người nhìn nhau. Đây không phải là bị Chu Bái Bì tống tiền quá ác rồi chứ? Lý Bạch lên tiếng. Có lẽ vậy, dù sao điểm công tích của hắn cũng quá nhiều, ai nhìn thấy cũng đỏ mắt. Thẩm Như Tuyết lên tiếng. Lão đại có bao nhiêu? Cửa phòng mở ra, một giọng nói từ bên trong truyền ra, khụ khụ, các ngươi vào đi. Tần lão đại, không sao đâu, bọn ta lúc đầu cũng từng như vậy. Vân Nhạc lên tiếng. Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói gã này có một huynh đệ sinh tử chi giao là phó chỉ huy ở Lục Phiến môn Võ Lăng quận, tiên tiên đại viên mãn cảnh giới, Võ Lăng quận là trung tâm của Nam Lĩnh đó. Chu Bái Bì tuy không được lòng đám cao tầng Lục Phiến môn ở quận thành chúng ta, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở, coi như nể mặt vị kia. Lý Bạch Quyên với giọng dĩ hòa vị quý, ý là chịu thiệt một chút không sao, đừng để bị loại tiểu nhân này nhắm vào. Sì, cũng chỉ có các ngươi tin. Tần Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, xua xua tay, tiếp tục nói. Chu Bái Bì, ở đâu? Bình thường có sở thích gì? Mọi người nghe thấy câu này, đều im lặng, vẫn là quá trẻ người non non dạng, nóng nảy mà. Hay là tôi đi, quy củ của Lục Phiến môn Thẩm Như Tuyết còn chưa nói xong đã bị Tần Trường Phong cắt ngang. Ta biết, nghiêm cấm động thủ trong Lục Phiến môn. Tần Trường Phong trong lòng bổ sung một câu, ra khỏi cổng lớn này, chẳng phải là có thể động thủ rồi sao? Tần Trường Phong đúng là thiên tài, lách luật đúng là đỉnh, ai rảnh rỗi không có việc gì lại đi đánh đồng liêu chứ? Cho dù có loại tranh đấu ngầm này, cũng đều là lúc ra ngoài làm nhiệm vụ tìm thời cơ thích hợp, bất ngờ đánh lén, chơi ngươi một bố. Tiểu không để người ta tìm ra chứng cứ, cho dù ám toán thất bại. Mọi người ở trong thành dù không tươi cười chào đón cũng chỉ trực tiếp lờ đối phương đi là được. Căn bản chưa từng nghĩ đến việc động thủ trong thành, còn Tần Trường Phong thì lại khác. Hắn bao giờ phải chịu cục tức thế này, lại còn là một kẻ đối với hắn chỉ là chiến lược cặn bã, mà dám lên mặt với hắn. Không nhịn được, một chút cũng không nhịn được. Nhẫn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một bước càng nghĩ càng tức. Ta chỉ muốn giao lưu với hắn một chút thôi mà. Tần Trường Phong cười tủm tỉm nói. mọi người đều lộ vẻ ngươi xem bọn ta có tin không, coi bọn ta là đồ ngốc cả. Thật mà, ta không phải người lỗ mãng như vậy, yên tâm, ta mới đến sẽ không gây chuyện đâu. Tần Trường Phong nói với vẻ rất nghiêm túc, không hơi đâu mà so đo với loại tiểu nhân đó, ảnh hưởng tâm trạng của ta. Tha giải quyết cho xong, ta đi hiếu kính hắn một phen, mấy ngày nữa ta còn định đi làm nhiệm vụ nữa. Tần Trường Phong vẻ mặt thành khẩn, nhưng trong lòng lại hung tợn nghĩ, chú bé bì, chờ nắm đấm sắt chính nghĩa của lão tử trừng trị ngươi đi. Mọi người nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Ta không, người có tin tức nhanh nhẹ nhất, lên tiếng nói, chú bái bì ở phủ đệ thứ 8 từ cuối lên, bên phải Cẩm Thủy Hạng, mỗi tối đều cùng một đám bạn bè xấu đến Xuân Sắc lâu chơi bời. Ta không vẻ mặt hâm mộ nói, gia sản của chú bái bì rất hậu hĩnh, mỗi năm bóc lột đám bộ đầu lục phiến môn không có bối cảnh như bọn họ cũng là một khoản thu nhập lớn. Chú bái bì không con không cái, trong nhà chỉ có 2 mỹ tỷ Tạ Không Tuân một chàng. Kể vanh vách như của nhà mình, cực kỳ chi tiết, Tần Trường Phong nghe mà trợn mắt há mồm, đây cũng là một nhân tài. Được rồi, ta đã biết rồi. Ngày hôm sau, lúc tăng ca, Tần Trường Phong nói với mọi người, các vị, lát nữa sau khi tăng ca, ta mời các ngươi đến Bách Vị Trai ăn một bữa. Mọi người nghe vậy mắt sáng lên, nơi cao cấp như vậy bọn họ chưa từng đến, bọn họ không tiêu nổi, một bữa ăn thấp nhất cũng tốn 500 nguyên thạch. Lục Thiên Sơn, Vân Nhạc và Tạ Không vẻ mặt hớn hở. Lão đại, Vạn Tuế. Lý Bạch trầm ổn nhất cũng lộ vẻ độc lòng. Đại nhân, có phải tiêu tốn quá nhiều không? Không sao, chỉ là chút nguyên thạch thôi mà. Thẩm Như Tuyết thấy bọn họ đều phản bội rồi, thử lạnh một tiếng. Tần Trường Phong vẻ mặt trêu chọc nhìn Thẩm Như Tuyết, ngươi có đi không? Nếu không đi thì vừa hay ta dẫn bọn họ đến Xuân Sắc lâu. Mấy người còn lại nghe vậy, đều cười gian. Vì, Hạ Lưu. Đi, sao lại không đi chứ, ăn cho ngươi sạt nghiệp tên nhà giàu này. Thẩm Như Tuyết hung tợn nói, sau đó nhìn về phía mấy người bọn họ. Sao, các ngươi rất thất vọng à? Mấy người im như ve sầu mùa đông, cười gượng. Tại Bách Vị Trai, mọi người nhìn những món cao lương mỹ vị tỏa ra linh khí dồi dào, ánh sáng lấp lánh trên bàn mà thèm chảy nước miếng. Ăn thôi. Tần Trường Phong vừa lên tiếng, mọi người liền không khách sáo nữa. Tính toán thời gian cũng kha khá rồi, Tần Trường Phong đứng dậy. Các ngươi cứ từ từ ăn, ta đi giải quyết một chút. Nói xong rời khỏi phòng riêng, đi đến một góc không người, cơ thể vang lên tiếng răng rắc, biến thành một tráng hán cao 2 mét, đầy vẻ áp bức, lại thay một bộ quần áo khác, rồi vẻ mặt bình tĩnh rời khỏi Bách Vị Trai. Ở một nơi khác, Chu Bái Bì vừa tăng ca, tâm trạng vui vẻ đi trên Cẩm Thủy Hạng. Chu Bái Bì là quản lý viên của Tàng Bảo Các, thuộc nhân viên hậu cần, tăng ca muộn hơn bộ đầu của Lục Phiến Môn một canh giờ. Nghĩ đến thu nhập hôm nay, hắn liền lộ vẻ vui mừng, lại nghĩ đến không lâu sau tiểu tử kia sẽ khuất phục, bằng cả nửa năm thu nhập của hắn, tâm trạng càng thêm sung sướng. Ngay lúc này, dần một tiếng, Chu Bái Bì cảm giác như đâm phải một bức tường. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn giật nảy mình, một tráng hán cao lớn 2 mét từ trên cao nhìn xuống hắn, người chỉ cao 1m6. Mẹ kiếp, ngươi tên này, đi đứng kiểu gì mà không có tiếng động vậy? Chu Bái Bì chửi một câu. Tổ cha nhà ngươi, ngươi đi đường không có mắt à, còn nói lao tử. Một giọng nói sang sảng vang lên. Thử, tránh ra, không thèm chấp ngươi. Thử, dám nói chuyện với lao tử như vậy à, ngứa ra rồi phải không? Ngươi muốn làm gì, giữa ban ngày ban mặt dám động thủ với người của Lục Phiến môn à? Nhìn tráng hán ngày càng đến gần, cảm giác gáp bức cực mạnh, Chu Bái Bì vừa sợ vừa giận chỉ vào hắn nói. Lục Phiến môn, thất phiến môn gì chứ, không quen biết, lao tử còn là bát phiến môn đây này. Đừng đánh nữa, a. Tiếng kêu thảm thiết của Chu Bái Bì kèm theo tiếng đánh đấm bình bịch. Trận đòn kết thúc, tráng hán Tần Trường Phong thoát một cái biến mất trong hẻm, rồi lại xuất hiện ở Bách Vị Trai. Sảng khoái. Tần Trường Phong trong lòng vô cùng hả hê. Ui ra Chu Bái Bì rên rỉ một tiếng, lê tấm thân đau nhức đứng dậy, nhìn mình vô cớ bị một trận đòn. Mặt mũi bầm dập sưng ngủ, vẻ mặt đầy căm phẫn. Đồ chơi đánh, thằng khốn, ra tay ác như vậy, đừng để ta tìm được ngươi, nếu không sẽ cho ngươi ngồi tù ở đại lao Lục Phiến môn. Lết từng bước về nhà, Tần Trường Phong ra tay rất có chừng mực, không làm tổn thương gân cốt, chỉ là một chữ đau đau một ngày là khỏi. Sáng sớm tinh mơ, Tần Trường Phong đến Tàng Bảo Các, thấy Chu Bái Bì mặt mày cau có, tâm trạng rất tệ. Cố nén cười, hắn vẻ mặt lạnh lùng nói, "Ngưng huyết đan, 10 bình, 3000 điểm công tích." Chu Bái Bì lên tiếng, lúc nói chuyện khỏe miệng co giật, một hồi nhe răng trợn mắt vì đau. "Rất tốt, ngươi cứ chờ đấy cho ta." Tần Trường Phong không nói hai lời xoay người rời đi. Lúc tăng ca, nhìn mọi người, Tần Trường Phong lên tiếng, "Bách Vị Trai, ai đi?" Thẩm Như Tuyết theo phản xạ lẻ lưỡi, buồn miệng nói, "Ta đi." "Ừ, các ngươi có ý kiến gì sao?" Thẩm Như Tuyết thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người. "Ta mới không phải là không muốn đi đâu, chẳng qua là có thể gói đồ ăn về cho mẫu thân thôi." Chương 68, 2 mét khôi ngô tráng hán là ngươi. Chương 68, 2 mét khôi ngô tráng hán là ngươi. "Các vị, ta đi phương tiện một chút." "Lão đại, hắn làm sao lại đi tiểu nhiều như vậy?" Vân Nhạc lẩm bẩm một câu. "Ăn của ngươi đi, đừng nhiều chuyện, nhiều đồ ăn ngon như vậy còn không bị được miệng ngươi." Lý Bạch nói, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc và suy tư, tựa hồ vào thời điểm này, chỉ mong là hắn hồ tư loạn tưởng. Chính là, nhờ phúc của lão đại, nếu không cả đời này em cũng không được ăn những thứ này." Lục Thiên Sơn cũng là một bộ mặt đầy thỏa mãn mở miệng nói. Vân Nhạc nghe vậy, một đốn ăn cơm. Lao thời gian, lao địa điểm, khôi ngô tráng hán chuẩn bị xuất hiện. Chu Bái Bì đi ở trong ngõ hẻm, trong lòng đánh một cái lạnh run, hôm qua bị đánh có tâm lý âm ảnh rồi. Cái mang hán kia cực kỳ lợi hại, hắn căn bản không hoàn thủ được, một thân khí huyết bị khóa lại, toàn phương vị vô sai biệt bị đánh. Chu Bái Bì nhìn thấy phía trước không có người, bước chân tăng nhanh mấy phần, trời cũng chuẩn bị tối đen, đã nhìn thấy cửa nhà, trong lòng buông lỏng một hơi. Phanh Chu Bái Bì trong lòng là đăng, không phải chứ? Như hắn mong muốn, quen thuộc khuôn mặt và đạo thanh âm đáng chết kia. Cút lao tử, lại là ngươi cái lao đông tây không biết điều. Lần này không đợi Chu Bái Bì mở miệng, một đạo khôi ngô hắc ảnh bao trùm lấy hắn. Tích Lý Ba Lạp thanh âm tại ngõ hẻm vang lên. A ca, đừng đánh nữa. Hồi đáp hắn là cuồng phong bạo vũ sa hoa bản quyền đầu tưởng thưởng. Ra ra, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Ai ra? Không lâu sau chỉ còn lại than thở trên mặt đất Chu Bái Bì rên rỉ, do vì hắn ra giới cách, Tần Trường Phong quyết định tưởng thưởng ra bội, đỉnh lấy đại đại lượng hắn đỉnh lấy một cái hùng miêu nhãn. Tần Trường Phong liền muốn xem tên này khi nào mới phục nhuyễn, ngày hôm sau một đại tạo. 3000 bất nghị giới. Chu Bái Bì hắc kiểm nói, cái thứ này thiếu căn cân, cái này cũng không nghĩ tới hắn dám làm. Tần Trường Phong trong lòng một mặt vô ngữ. Thử, không biết điều đồ vật, ngươi chờ đó. Chu Bái Bì nghe được câu nói này, theo bản năng đánh một cái lạnh run. Nhưng là hắn không hoài nghi là Tần Trường Phong cái lao tố mới đến. Hơn nữa hắn nghĩ tới những người mà hắn đắc tội, đều là một số người không có bối cảnh, tu vi cho dù có thai tức cảnh, đều không có cái khôi ngô tráng hắn kia lợi hại. Hắn là khí huyết khô bại, già rồi không có thượng tiến tâm. Nhưng là hắn nhiều năm như vậy nhãn lực kình vẫn còn có. Hạ trị thời gian đến chúng nhân theo bản năng nhìn về phía Tần Trường Phong. Lao quý củ lao địa phương. Đại nhân có phải là quá phung phí rồi không? Lý Bạch có chút không tốt ý tứ mở miệng nói. Chúng nhân cũng là theo bản năng phản ứng lại, dạng này tự mình ăn không cần trả tiền thượng cấp của mình, cũng là có chút thẹn thùng. Vô Phương, hôm nay ngày mai hảo hảo ăn một bữa, lại đi ra nhiệm vụ, liền coi như là thả lỏng một chút. Bách bị trai bao xương, chúng nhân ý do bị tẫn. Lao đại, các ngươi không bằng phương tiện a? Vân Nhạc theo bản năng hỏi. Không muốn đi ăn no rồi, ta đi trước. Tần Trường Phong mở miệng nói, vỗ tay, mấy thị nữ đẩy cửa đi vào, trong tay để lấy thực hạt. Sợ chút quên rồi, các ngươi đều mang một phần về nhà cho người nhà thường thường, không cần chỉ lo bản thân hưởng thụ. Nói xong Tần Trường Phong xoay người rời đi. Lý Bạch trong mắt lóe lên một tia xá dị, tự mình lấy một phần, còn lại phân cấp chúng nhân. Chỉ lo ăn, vẫn là đại nhân nghĩ chủ đáo. Thẩm Như Tuyết khỏe mắt hơi hơi động một chút, thâm thâm nhìn Tần Trường Phong một cái. Mặt khác một bên đứng ở cửa ngõ hẻm Chu Bái Bì bí bí xúc xúc. Lao Chu, làm sao ra hai chữ liền ăn không tiêu rồi, không dám về nhà rồi. Lao Chu ta có tổ truyền bí phương, ha ha ha. Một người khác một bộ ngươi hiểu biểu tình. Đi đi, hai người các ngươi đừng nói bậy, ta mánh địa một phê. Chu Bái Bì cười mắng, trong lòng khẩn trương khí phân hỏa hoãn một chút. Lần này hắn đặc ý tỉnh hai vị thai tức cảnh đồng liêu nói đợi hắn hạ trị cùng đi nhà hắn tiểu trước một ly, buổi tối lại đi xuân phong tiêu sái một phen. Lại gặp được cái mãng hắn kia, định muốn hắn để mặt. Trong lòng đạm khí thấp túc, không còn cô lập vô viện, cho dù đánh không lại, cũng có thể kịp thời phát tín hiệu thỉnh cầu chi viện. Có thể cùng Chu Bái Bì hôn ở cùng một chỗ tự nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt, lục phiến môn lâm tử đại liêu thập yêu điều đô hữu, tự nhiên tham xoa bất đệ. Nhượng Chu Bái Bì thất vọng chính là lần này không có gặp được. Chẳng lẽ là trùng hợp? Vận khí của ta kém như vậy sao? Hai lần không hiểu thấu bị người đánh một trận. Chu Bái Bì trong lòng thầm nghĩ, hắn cảm thấy thời gian này vận thế không quá tốt, phải chịu không đi thiêu hương bái Phật một phen. Nương, con về rồi. Thẩm Như Tuyết để lấy thực hạt đẩy ra đại môn. Một vị đang ở trong viện tử bận rộn tứ mươi tuổi tả hữu phong vận do tồn, dạng mạo và Thẩm Như Tuyết có mấy phần tương tự phụ nữ ngẩng đầu nhìn Thẩm Như Tuyết lộ ra một tia tiếu dung. Nương, con hôm nay lại mang đến đồ ăn ngon về rồi. Cái tân thượng ti của con lại mời khách rồi. Không phải đã nói rồi sao đừng mang về, người ta mời khách là hảo ý. Như mở miệng nói, nàng sợ nữ nhi của mình làm như vậy sẽ để lại cho tân thượng ti ấn tượng không tốt tham tiểu tiện nghi. Phóng tâm lạc, cái cầu đại hộ không thiếu tiền. Khu cụ liền như vậy, lúc này cách vách viện tử một đạo khái thấu truyền ra. Con cái chết tiền này, làm sao có thể nói như vậy? Tô Như giận dữ nhìn Thẩm Như Tuyết, sau đó tiếp tục nói, phòng ở bên cạnh có người ở rồi. Đúng a, hỗn đản ở tiến vào rồi. Thẩm Như Tuyết nghĩ đến ngày đó suýt nữa bị nhìn hết, theo bản năng mở miệng nói. Tuyết Nhi nhìn đến mẫu thân ánh mắt, Thẩm Như Tuyết vội vàng kéo cánh tay. Nương, đi đi ăn cơm đi, không cần quản những chuyện nhỏ nhặt này. Trong phòng nhìn thấy Thẩm Như Tuyết nhìn mẫu thân đang ăn cơm, trong lòng rất không thoải mái. Nàng ra đời sau mẫu thân liền không ăn được đồ tốt như vậy, từ khi nhớ sự tình gia tộc đã trải qua các loại biến cố, rất lớn một phần đều là do nàng gây ra. Cũng bị người trong gia tộc coi là điểm không may, khắc tinh của gia tộc, chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt. Người trong gia tộc đều kiến nghị đem nàng đuổi ra khỏi nhà, mẫu thân lại không muốn. Cuối cùng mang theo nàng một đường chuyển rời lưu ly, cuối cùng tại Thường Ninh quận thành an định lại. Vì bản thân có thể tu hành võ đạo, đem ra trang đều lấy ra đổi tài nguyên, ngày tháng sống khổ sở. Mỗi ngày đều ở Linh Y Di phường liều mạng làm việc, chỉ vì nhiều kiếm một chút nguyên thạch cấp nàng tu luyện. Một đường này tâm toan chỉ có hai người mẫu nữ các nàng biết, hiện tại nhiều hơn một cái Tần Trường Phong nàng cũng biết. Tần Trường Phong đối cái hài tử xui xẻo này rất có hứng thú, loại khí vận phụ diện từ điều sẽ ba cập bên người. Nhưng là căn cứ Tần Trường Phong suy đoán, loại từ điều này sẽ phát sinh cải biến, có mấy loại nhân tố đặt đến thừa thụ thượng hạn của hắn, liền sẽ không đối ngươi sản sinh ảnh hưởng, thậm chí tiêu thất. Lam sát từ điều thừa thụ thượng hạn chính là tiên tiên cảnh, cũng liền nói Thẩm Như Tuyết đạt đến tiên tiên cảnh liền có thể phá cục. Muốn đạt đến tiên tiên cảnh, môi vận bạn thân phi thường có nạn, còn có chính là có người có thể giúp nàng cản hai, một lần lại một lần phá cục. Hoặc là thường thí cân ở bên cạnh một cái siêu phàm cảnh, từ điều này sẽ tiêu thất. Tần Trường Phong không sợ phiền toái, có phiền toái thì ý vị cho có nguyên lực điểm có thể đạt được, hắn cho rằng tự mình có thể cải biến từ điều này. Lúc xuất môn sư phụ Tô Hồng Liệt nói một phen, tại Tần Trường Phong cho rằng chính là sư phụ thừa nặng. Biết sư phụ và sư thúc đại bộ phận để tế của hắn, có thể lý giải vì tùy tiện tác tử, dùng sức náo động có người chống lưng. Tựa như sư phụ sư thúc loại đại nhân vật khẳng định sẽ ở trên người bọn họ lưu lại hậu thủ, chỉ là giác sát không tới mà thôi. Tựa như sư thúc căn bản không thể là phổ thông siêu phàm cảnh, Tần Trường Phong suy đoán thực lực của hắn muốn siêu xuất siêu phàm cảnh một hai cái đại cảnh giới. Hai vị này có thể là tồn tại sống sơ sờ, không phải là tùy thân giới chỉ lão gia gia tàn hồn có thể tương để tịch luận. A. Nửa đêm canh ba trong Lý Cẩm Thụy ngõ hẻm một đạo thảm thiết thanh âm vang lên, hách đến phụ cận cư trú người một đốn xỉ trách, không phải có tạm đông tây chứ? Đâu lôi lắm mỗ, mấy ngày nay ba ngày đều, buổi tối giặc đều, muốn chết cả ngươi. Một đạo nộ khí đằng đằng thanh âm vang lên. Chu Bái Bì ô truy miệng, không dám phát ra tiếng, hắn sợ lại bị đánh một trận. Nhật thương có lệ, Tần Trường Phong tiếu mị mị đi đến tàng bảo các, nhìn thấy tị thành kiểm thủ Chu Bái Bì, liền cảm thấy buồn cười. Chu Bái Bì hất chữ kiểm, nhìn thấy Tần Trường Phong liền nổi giận, cư nhiên đang cười, cái này không thể nhịn được. 3200 gì? Lại tăng giá rồi. Không đợi Chu Bái Bì mở miệng, Tần Trường Phong tự nói, có chút người à, đi đường không biết điều à, dễ dàng xảy ra chuyện à. 2000 giúp ta không giúp ta đổi. Đường về nhà cũng không dễ đi u. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Cái 2 mét khôi ngô tráng hắn là ngươi dị hình cải dung. Như vậy minh hiển Chu Bái Bì còn không biết, vậy hắn thật là kẻ ngu. Kiểm sát chứng hồng, song mục kỷ dục phún hỏa, đối Tần Trường Phong gào thét. Ngươi cư nhiên dám bất cố lục phiến môn quy củ, tại trong thành đối đồng liêu hạ ngoan thủ. Ngươi song đời tiểu tử. Tần Trường Phong một mặt hí hức nói, Chu quản sự, cái gì quy củ a? Tại lục phiến môn nội nghiêm cấm động thủ. Ra khỏi môn ai của ngươi? Ta sợ quá, ngươi nhượng ta liền song đời. Ngươi có chứng cứ sao? Cái gì 2 mét khôi ngô tráng hán ta không nhận ra. Lục phiến môn có thể là giảng cứu chứng cứ địa phương, ngươi đây là tại ô mê ta. Tần Trường Phong một mặt không để ý ngươi. Ngươi Chu Bái Bì bị tức đến nói không ra lời. Ngày mai ta lại đến, không đổi ngươi cũng phải đổi, ta có thủ đoạn. Tần Trường Phong lộ ra sâm hàn tiếu dung, xoay người liền đi. Phanh bàn bị Chu Bái Bì đánh nát bươm, ở nơi đó vô năng cùng nộ. Tự ra để tế tự mình rõ ràng, hồ giả hồ uy mà thôi. Những người có bối cảnh thật hắn không dám khi áp, sợ lộ hãm. Hắn là đụng phải Tần Trường Phong cái lăng đầu thành, có khổ khó nói á hỗn đản. Cư nhiên dám uy hiếp ta a. Không được, không thể lộ khiếp, chuyện này tuyên dương ra. Chu Bái Bì đánh một cái lạnh run, muốn đánh muộn côn người có thể không thiếu a nghĩ đến một năm 365 ngày, ngày ngày bị đánh, đánh đánh không giống nhau. Ra khỏi cái cửa này nghĩ đến tiểu tử này sợ nói, nhưng cái tiểu tử từ hương hạ tới không phải là thiện cha a, thực lực chát ma không đấu. Hạ định quyết tâm, trong mắt lóe lên nhục thống chi sắc. Lục phiến môn có sử dĩ vi lai tối vi ly phổ sự kiện chuẩn bị phát sinh. Chương 69, Xuân Sắc Lâu, Lâm Thị Khởi Ý chương 69, Xuân Sắc Lâu, Lâm Thị Khởi Ý đại sự kiện. Đại sự kiện. Các ngươi sai ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Ta không đi vào một mặt thần bí hề hề. Lục Thiên Sơn, ngươi tiểu tử lại nghe được cái gì bác quái? Nói mau, đừng bán quan tài nữa. Vân Nhạc cũng rất là cảm thấy hứng thú. Ta vừa rồi tới thượng trị thời điểm, nhìn thấy Chu Bái Bì rồi. Hắn hình như bị đánh một trận, mũi xanh mặt sừng, một con mắt bầm đen, trên đầu còn nổi hai cái nhễu, đi đường một qua một qua. Ta không đem thảm trạng của Chu Bái Bì miêu tả ra. Làm tốt lắm, thật là đại khoái nhân tâm, là vị chính nghĩa chi sĩ làm sao? Vân Nhạc một mặt hưng phấn. Ha ha ha, Chu Bái Bì cái tên lỗ mũi chọc trời kia cũng có ngày hôm nay, thật là sảng khoái. Lục Thiên Sơn phụ hòa nói. Không biết là ai ra tay, Chu Bái Bì tên này chết cũng cái bướng, nói là tối hôm qua uống nhiều quá té xuống mương. Ha ha ha, hy vọng Chu Bái Bì ăn thêm mấy trận. Vân Nhạc hắc hắc cười một tiếng. Ta cùng Tạ Kim Trương cùng nhau tới thượng trị, hắn cùng ta nói người ra tay thủ đoạn cực kỳ cao minh, hạ thủ có chừng mực. Phong tỏa chỗ bị đánh kinh mạch khiến khí huyết không thông suốt, thống khổ phóng đại, chỉ chịu ra thịt chi khổ. Một hai ngày thời gian liền sẽ tự động giải khai, thai tức cảnh ra tay đều không có tác dụng, trừ phi tiên tiên cảnh cao thủ ra tay. Ta không chậm rãi nói, chúng nhân cũng minh bạch. Chu Bái Bì tên này, thật là kính nghiệp đến đáng sợ, đều như vậy còn tới thượng trị. Thẩm Như Tuyết cũng là một mặt ý cười, nàng đối với Chu Bái Bì cảm quan kém đến cực điểm, lão đông tây này đối đại nữ đồng liêu càng thêm đáng ghét, còn muốn chơi tiềm quy tắc. Tên này tham lam như vậy, môn nguyên thạch tự động tiến túi hắn rồi. Trừ bỏ những người có bối cảnh, hẳn là không ai dám đi tàng bảo các. Lý Bạch cũng mở miệng nói, lục phiến môn người hận Chu Bái Bì đã lâu, nếu không phải sợ ghi hận lên đầu cũng muốn phóng pháo chúc mừng, rất nhiều người đều dự định tối nay hảo hảo uống một ly chúc mừng một chút. Hiếm khi có người dám chế tài hắn, thật sự là đại khoái nhân tâm. Một số người có bối cảnh nhìn không quen hành sự của hắn, nhưng cũng không tốt đắc tội hắn. Một số lao viên công đều biết, Chu Bái Bì còn chưa chuyển nội cần thời điểm, vị kia tới thường đình quận tuần thị thời điểm, thời gian đầu tiên liền tới tìm Chu Bái Bì, còn đem hắn mang theo bên người. Tuy rằng nhiều năm không tới, người thường đình quận lục phiến môn cho rằng vị kia đang chuyên tâm phá cảnh. Thật sự là quá mức Chu Bái Bì xả đại kỳ thái quá hồ người, không ai biết bọn họ nháo bài. Khái khái, các ngươi đang nói cái gì vậy, vui vẻ như vậy. Tần Trường Phong đi vào mở miệng nói. Lão đại. Đại khoái nhân tâm A. Ồ. Tần Trường Phong một mặt bình tĩnh, làm đương sự nhân hắn không gợn sóng, nghe xong liền trở về văn phòng của mình. Chúng nhân có chút suy đoán không ra, lão đại không phải bị Chu Bái Bì gạt một bố sao, sao nghe được tin tức này không vui vẻ. Thẩm Như Tuyết thân là nữ nhân, nàng đệ lục cảm nói cho nàng có vấn đề, kiểm sát cổ quái nhìn Tần Trường Phong bóng lưng, trong lòng theo bản năng sinh ra một cái ý niệm. Không phải là hắn làm đi. Hợp thượng trong tay án kiện ghi chép, Tần Trường Phong đi ra khỏi văn phòng, tan tầm thời gian. Mấy ngày nay hắn đều đang chọn lựa một số lợi ích lớn nhất nhiệm vụ, có mấy cái cũng không tệ. Hắc hắc, lão đại, hôm nay. Vân Nhạc nhìn thấy Tần Trường Phong đi ra vỗ vỗ tay, theo bản năng mở miệng, có chút thực vị chi tủy. Hôm nay không đi bách vị trai. Vân Nhạc cùng Tạ Không nghe vậy trong mắt kỳ vọng không còn, bất quá bọn họ cũng là người hiểu chuyện. Vân Nhạc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Lão đại, mấy ngày nay phá của rồi. Từ nhỏ đến lớn chưa từng hưởng thụ qua loại sinh hoạt này, vừa rồi theo bản năng." "Không sao, hôm nay đổi một khẩu vị, không đi bách vị trai tối nay đi xuân sắc lâu." Tần Trường Phong khoát tay. "Kiệt kiệt kiệt." "Ha ha ha." Tần Trường Phong vừa mở miệng xong, trừ bỏ Thẩm Như Tuyết những người khác đều lộ ra dâm đãng, dáng tươi cười. "Phi, một đám hạ lưu gia hỏa." Thẩm Như Tuyết trừng mắt nhìn bọn họ. "Các ngươi những gia hỏa này nghĩ cái gì? Chỉ là đi ăn cơm tiện thể xem biểu diễn, nghe nói tối nay có Hoa Khôi ra sân biểu diễn, chính quy diễn xuất." Tần Trường Phong chính khí lâm nhiên, nghĩa chính ngôn tử mà trách mắng bọn họ. Sau đó nhìn về phía Thẩm Như Tuyết một mặt nghiêm túc nói, "Ta không phải loại người đó, cùng đi đi." "Nói cho rõ, là chính quy loại đó, nếu không." Xuân Sắc Lâu, làm thường linh quận thành lớn nhất hình phong vũ trường sở, không phải những thanh lâu đơn giản trực tiếp làm ra thị sinh ý có thể so sánh. Giảng cứu một chút nhã tự, bên trong nữ tử đều là có tu vi tại thân, hơn nữa cầm kỳ thư họa dạng dạng tinh thông, lanh thanh cao nhã. Rất nhiều đều là bán nghệ không bán thân, không thể cưỡng ép, đương nhiên lý luận thượng là như vậy. Muốn xuân tiêu nhất dạ trị thiên kim, trở thành nhập mạc chi tân, người ta nữ tử xem trọng người tài. Yêu cầu là một phương đại thế lực cao tầng ít nhất tiên tiên cảnh cao thủ. Thì như lục phiến môn đệ nhất đại phiêu khách Đình Chí Viễn, hoặc là thanh danh nổi lên tiên tiêu, còn có chính là trừ phi rất có tiền, điên cuồng đánh thưởng cự ngạch nguyên thạch loại này. Kỳ thực Xuân Sắc Lâu cũng có rất nhiều nữ tử quỷ nữ giả nam trang cùng bằng hữu cùng đi, không vì cái gì biểu diễn của bọn họ có thể nói là một tuyệt phẩm của thường linh quận. Đêm đến nơi này đèn đuốc sáng trưng, Tần Trường Phong một hàng người còn có nữ giả nam trang Thẩm Như Tuyết đi vào. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Tần Trường Phong cũng là trường kiến thức, trang sức tinh mỹ, xa hoa đại khí. Thật náo nhiệt a. Vân Nhạc hai mắt tỏa sáng. Một lầu xây dựng một cái cự đại vũ đài, phía trên treo đèn lồng chiếu sáng nơi này, lúc này đã có một đám mặc trưởng quần rượu mạn thân tư nữ tử đang phiên phiên khởi vũ. Một lầu là một bài bài tiểu trác, nhị lầu là bao sương, tam lầu là một số đại nhân vật chuyên trúc bao sương, bất quá những bao sương đèn đều không có sáng lên. Tần Trường Phong bọn họ tại tiểu tư dẫn dắt, hướng nhị lầu bao sương đi đến. Tần Trường Phong có chút nghi hoặc, thân hồn cảm ứng, tựa hồ có người đang nhìn chằm chằm vào mình, còn có một cổ ám niệm, chuyển đầu nhìn lại, nhị lầu một chỗ bao sương, cửa chu bái bì ác ngoan ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Tần Trường Phong cười lạnh một tiếng, tươi cười có chút tàn nhẫn, hữu thủ nắm chặt quyền đầu, tà thủ ma sát. Cái động tác này chu bái bì đã quá quen thuộc, 2 mét khôi ngô tráng hán khởi thủ thức. Theo bản năng cước hạ mềm nhũn, suýt nữa té ngã. "Lão đại làm sao vậy?" "Không có việc gì, nhìn thấy người quen, chào hỏi một tiếng, đi vào đi." Cái bao xương này không tồi, chắc phương là một khối đại pha lê, chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy một lầu vũ đài toàn bạo, bên ngoài không nhìn thấy bao xương tình huống, hơn nữa thị giác so với một lầu càng dai. Tiểu tư mở miệng hỏi, "Vài vị có quen biết cô nương tới bồi bạn, không có lời nói ta có thể đại vi dẫn tiến." Vừa mở miệng, khái khái, trừ bỏ chính nhân quân tử Tần Trường Phong, mấy người một mặt ý động. "Không cần." Thẩm Như Tuyết có chút trầm thấp thanh âm vang lên. Tiểu tư nhìn thoáng qua, trong lòng minh bạch, nguyên lai là có gia quyến, liền không lại mở miệng. Thôi tiến Tần Trường Phong chờ một số giai hảo và linh ngưỡng. Mặt khác một bên bao xương, bàn lớn mười mấy hảo nhân, đều là lục phiến môn nội cùng chu bái bị số vị tương đầu bằng hữu. Tối thiểu đều là khí huyết như long cảnh giới, thai tức cảnh đều có không ít vị. "Lão chu đi đâu vậy, chẳng lẽ một người cấp chúng ta an bài hai vị cô nương?" Trong đó một người trêu vừa nói. Lại to gan lớn một chút, lão chu nói không chừng thỉnh mấy vị đại gia cùng nhau tới nghi. "Ha ha ha ha." Chúng nhân cười ồ lên, tâm tình pha vi sảng khoái, lấy thu nhập của bọn họ một năm hiếm khi tới hai lần Xuân Phong Lâu, không phải tất cả mọi người đều giống chu bái bị ra tại phong hậu. Những nguyên thạch bị bóc lột, không khoa trương mà nói một số tiên tiên cảnh khách khanh cũng không nhất định có nhà hắn nhiều. "Chư vị, trước uống một ly, hiếm khi lão chu như thế đại phương." Một chúng nhân nâng ly đổ chén, hảo không khoái hoạt. Chu bái bị một phó ti mã biểu tình đẩy ra bao xương đại môn, sau đó thu liễm tình tự, một mặt tươi cười. "Chư vị huynh đệ chờ một lát, hôm nay Xuân Sắc Lâu có Nguyễn đại gia ra sân biểu diễn, người quá nhiều." "Không sao, lão chu tới uống hai ly." Mấy ly rượu vào bụng, Chu Bái Bì nhớ tới mấy ngày nay tao ngộ, tình tự thu liễm không được, sắc mặt càng ngày càng đen, u bất quả hoan. Bao xương nội người nhìn ra hắn không đúng, mở miệng hỏi: "Lão chu đây là thế nào?" "Đúng vậy Chu Minh, mỹ tiểu giai hảo chờ một lát còn có mỹ nhân tương bồi làm sao hứng thú không cao." Chu Bái Bì vốn tỉnh bọn họ tới chính là muốn giáo huấn Tần Trường Phong, hiện tại mượn rượu nói khổ. Thân phận chuyển hoán, chính mình là người bị hại, Tần Trường Phong là người làm hại hắn. Thật là quá thê thảm, liên tiếp 3 ngày đều bị đánh một trận, nói rồi, càng thêm thương tâm, cưỡng hành ép ra mấy giọt lệ. Ba mấy người giận đập bàn, vì Chu Bái Bì sợ tao ngộ đãi ngộ cảm thấy bất mãn, nhưng là không có nói muốn nguyện ý ra tay. "Chu Bái Bì, không phải một đám hỗn đản, cứ như vậy. May mắn huynh đệ nhi." Trong lòng mắng to, một đám biểu hình. Cũng có tương đối cẩn thận người mở miệng hỏi: "Lão Chu, tiểu tử này là cái gì lai lịch, ngay cả ngươi cũng dám động thủ?" "Thương hạ tới thổ bao tử, chính là cái tiền đoàn thì ma đạo án tử cái tên đi vận cất nhặt được phát tài. Các ngươi không biết có bao nhiêu công tích tích, đủ 8400." Chúng nhân nghe được trên mặt đều dũng hiện tham luyến chi sắc. "Các ngươi cũng biết, ca ca ta tuổi già huyết suy, căn bản không làm gì được cái tiểu tử kia, khu khu một cái mao đầu tiểu tử đều làm không xong, có cái gì mặt mũi hướng ta đại huynh đệ cầu trợ?" Chu Bái Bì lại tiếp tục mở miệng nói: "Cái tiểu tử kia nói, chỉ không muốn tại lục phiến môn nội độc thủ, ra cửa gặp ta một lần đánh một lần, mấy ngày nay đổ tại nhà ta ngõ hẻm, ta có nhà không dám về à?" "Ừ, nguyên lai là loại này đầu trâu mặt ngựa thổ báo tử, há tốt quả gì." "Chu Minh, hắn đã tìm ra lỗ hổng quy cách, chúng ta cũng có thể, nhưng là Chu Bái bị một mặt thê lương chi sắc, nội tâm chỗ sâu trong tâm hưng phấn không thôi, đánh hạ bao phiếu. Yên tâm, chư vị huynh đệ nguyện ý ra tay, bao các ngươi vừa lòng. Chúng nhân lại uống xuống mấy ly, có chút say ý, phân phân nói ra lời nói cuồng vọng, muốn ngoan ngoan giáo huấn Tần Trưởng Phong một trận. Đa tạ chư vị huynh đệ tương trợ, vừa rồi ta nhìn thấy cái tiểu tử kia cũng tại Xuân Sắc Lâu nghi. Thư thổ bao tử mà thôi, Xuân Sắc Lâu hắn chơi được mình mà sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày, ta hiện tại bức thiết, muốn không đi thu thập hắn một trận. Đúng đúng đúng, đã biết hắn ở chỗ này, còn nhường hắn tiêu giao khoái hoạt, thật sự không nên. Lao Chu dẫn đường. Hảo lặng. Một hàng người đẩy ra bao xương đại môn, như cá ra khỏi nước. Chương 70, nội hồng. Một đám gà đất chó sành mà thôi chương 70, nội hồng. Một đám gà đất chó sành mà thôi khách nhân lầu một phía dưới nhìn thấy chỗ bao xương lầu 2 có một nhóm hơn 10 người nộ khí trùng trùng, lập tức bị hấp dẫn sự chú ý biết là có náo nhiệt để xem rồi, ánh mắt đều hội tụ lại, các cô nương múa trên vũ đài cũng không còn hấp dẫn người ta như vậy nữa, hóng chuyện là quan trọng nhất. Đây không phải người của Lục Phiến môn sao? Xuân Sắc Lâu chọc giận mấy vị đại gia này rồi sao? Không biết nữa, bối cảnh của Xuân Sắc Lâu cũng không kém là bao, hơn nữa mở cửa làm ăn sẽ không đắc tội với người ta đâu. Ngươi xem, người được vây quanh ở giữa không phải Chu Bái Bị sao? Rất nhiều người bàn tán xôn xao, Chu Bái Bị không chỉ nổi danh xấu ở trong Lục Phiến môn, mà mọi người trong thành cũng biết tên này, trong lòng tuy khinh thường hắn cậy vào bối cảnh làm càn làm bậy, nhưng cũng hâm mộ lắm. Xem cái tư thế này, tối nay chắc chắn có kịch hay để xem, Lục Phiến môn là một bá chủ ở Thường Ninh quận, tự nhiên là khó chọc nhất rồi. Một vài tiểu môn tiểu phái nhìn thấy bổ đầu bình thường cũng phải khách sáo lễ phép, không biết ai đã chọc giận bọn họ. Có tiểu nhị tinh mắt từ lúc bọn họ một đám người đẩy cửa đi ra đã cảm thấy không ổn rồi, đã đi thông báo cho quản sự rồi. Đúng lúc này, một vị trung niên nam tử mặc hắc bào và một vị trung niên mỹ phụ thân hình đây đã đi tới. "Ồ, Chu gia đây là sao vậy? Là Xuân Sắc chúng ta chiêu đãi không chu đáo sao? Hỏa khí lớn như vậy, cô nương sắp xếp cho các người sắp đến rồi." Vị trung niên mỹ phụ kia liếc mắt đưa tình với Chu Bái Bỉ, mở miệng nói: "Từ quản sự bao nhiêu năm nay vẫn phong bận người người nhỉ, hay là lát nữa mời ta uống hai chén?" Chu Bái Bỉ nhìn thân hình đầy đặn gợi cảm này, vị quản sự này cũng là cực phẩm nha. Hắn vươn tay qua muốn sàm sỡ một chút, vị mỹ phụ họ Từ kia khéo léo né qua. Chu Bái Bỉ thấy vậy cũng không tức giận, mặt mày tươi cười nói: "Từ quản sự nhường một chút, chúng ta có chuyện cần xử lý. Chuyện gì cần thiếp thân giúp đỡ không? Giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất dày này sao?" Bên cạnh Chu Bái Bỉ, một người mở miệng nói: "Vị nam tử trung niên kia nghe vậy, mày nhíu chặt. Chư vị, có chuyện gì cứ để Xuân Sắc Lâu chúng ta xử lý đều đến nửa đường rồi, tựa như cùng cô nương giao lưu sâu sắc một phen, còn chưa tiến vào đã trốn mất. Như vậy chẳng phải thành cho cười?" Chu Bái Bỉ tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Phải biết tiểu của Xuân Sắc Lâu không phải là tiểu bình thường mà là linh ngưỡng, hai lượng tiểu vào bụng, hào khí lập tức dâng trào. Lúc này Hồ Bằng, cậu hữu của Chu Bái Bỉ cũng ở một bên xúi giục, trực tiếp kéo hắn lại. "Hừ, có bối cảnh gì có thể so với Chu Minh chúng ta?" "Đúng vậy, Lục Phiến môn của Võ Lăng quận, nhị bà thủ ngươi từng nghe nói qua chưa? Đó là kết bái đại ca của Chu Minh, hai người quan hệ rất tốt, không có gì khác biệt." "Tránh ra." Hai người trực tiếp bị một đám người chen ra, Chu Bái Bỉ cũng là một trận mơ hồ, phiêu phiêu nhiên. "Làm sao bây giờ?" Nam tử trung niên mở miệng nói. "Còn có thể làm sao, bảo người đi tìm Phong lão tới đi." Mỹ phụ trung niên cũng là vẻ mặt hiểu bại, xem ra tình thế này khẳng định phải động thủ rồi. Không phải đau lòng Xuân Sắc Lâu bị phá hoại, dù sao ai ra tay người đó bồi thường tổn thất. Kiến trúc chủ thể của Xuân Sắc Lâu đều là dùng một số linh tài cứng rắn chế tạo, tiên thiên cảnh bình thường đại chiến cũng chỉ có thể phá hoại trang sức bên trong thôi, khung sườn tổng thể không bị ảnh hưởng. Chỉ là không hy vọng có người xảy ra chuyện lớn, ảnh hưởng đến việc làm ăn sau này. "Chính là cái bao xương này, tiểu tử kia ở bên trong." Chu Bái Bỉ mở miệng nói. Trong bao xương, mọi người vẻ mặt khiếp sợ hưởng thụ giai hảo và linh ngưỡng, trong mắt Tần Trưởng Phong lóe lên một đạo tinh quang. "Có ý tứ, Chu Bái Bỉ sao?" Tiểu Tráng túng nhân đảm. Hắn tự nhiên là cảm ứng được bên ngoài cửa có rất nhiều khí tức xa lạ, còn có một đạo tương đối quen thuộc. Bên ngoài cửa, một vị thai tức cảnh và người có khí huyết như long đang hăng hái, muốn bắt Tần Trưởng Phong ra, trước mặt mọi người giáo huấn một trận. Thôi khai bao xương, bán phiến đại môn mở ra, hắn đi vào, những người khác ở bên ngoài chờ đợi, không nhìn thấy tình huống bên trong. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó là âm thanh lộn xộn. "Chu Minh, ngươi xem tên thổ bao tử này còn dám phản kháng." "Ha ha ha." Tiếng cười của mọi người vang vọng, chỉ có Chu Bái Bỉ mơ hồ cảm thấy không đúng, âm thanh thảm thiết này sao lại quen thuộc đến vậy? Chưa đợi hắn nghĩ nhiều, động tĩnh trong bao xương đã dừng lại. Phanh ban phiến đại môn bị đá văng, hai bóng người bay ra, hình thành một đường cong hoàn mỹ và vào mép vũ đài. Động tĩnh này khiến những người trong các bao xương khác cũng lần lượt đi ra xem náo nhiệt. Hảo hán, cả lầu 1 và lầu 2 đều là quần chúng ăn dưa. Tần Trường Phong dẫn đầu một hàng 5 người đi ra, nhìn đám người này, mấy tên thai tức cảnh và hậu tam trọng cũng không có mấy kẻ lợi hại. Tần Trường Phong vẻ mặt khinh thường, rất là kiêu ngạo. "Chu Bái Bỉ sao không phục khí muốn cùng ta so tài, nhưng chỉ bằng đám thổ kê ngoa cầu này?" Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Trường Phong, tiểu tử này lai lịch gì, lại cuồng vọng như vậy? "Tiểu tử là ngươi không tuân thủ quy củ trước, tư đấu với đồng liêu, còn ngông cuồng như vậy." Bên cạnh Chu Bái Bỉ, một vị thai tức cảnh lạnh lùng hừ một tiếng, rất bất mãn. Một đám người bên cạnh Chu Bái Bỉ cũng vậy, bọn họ cảm thấy mình bị coi thường. Dù sao cũng là kim chương bộ đầu của Lục Phiên môn, bị tên hương hạ thổ bao tử mới đến này coi thường, mặt mũi không còn. Về phần hai người trước đó thất thủ, bọn họ không nhìn thấy tình huống cụ thể, chỉ cho rằng bọn họ đã sơ ý, bị tiểu tử này tập kích. Nhiều người như vậy mà không thể bắt được tiểu tử hậu thiên tam trọng này, bọn họ trực tiếp lấy một khối đầu hũ đâm chết cho xong. Còn chúng ăn dưa tuy rằng không biết đầu đuôi sự việc, nhưng từ cuộc đối thoại có thể nghe ra, hai bên đều là người của Lục Phiến Môn. Cái này thì càng có ý tứ rồi, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này, người của Lục Phiến Môn rõ ràng là tự mình đánh nhau. Xuân Sắc Lâu, hai vị quản sự một nam một nữ nhìn nhau, hai người đều cảm thấy quá mức khó tin, đây là đồng liêu đánh nhau sao? Đây là Lục Phiến Môn nội chiến rồi. Có ý tứ, khá mong chờ mấy tên này đánh nhau. Lâu hai, một bên khác cửa phòng bao, một đám công tử ca trẻ tuổi, trong đó còn có một vài người nữ giả nam trang. Không giàu thì cũng sang, nhìn qua chính là đám nhị đại hoặc là đệ tử tông phái. Ở thế giới huyền huyễn, nữ tử đi thanh lâu cũng rất bình thường, không giống tình huống ở các vương triều phong kiến cổ đại Lam Tinh, thậm chí có một số nữ tu sĩ cường đại nuôi dưỡng không ít diệt thủ, nữ tử ở thế giới này cũng có thể bộc phát ra vĩ lực hủy thiên diệt địa. Một người trẻ tuổi cầm đầu, trong tay phe phẩy cây quạt, vẻ mặt đầy hí hước. Chó can chó, có ý tứ. Đám người Chu Bãi bị kia, tiểu tử còn lại rất lạ mặt nha. Là hắn. Trong đám người này, hai giọng nói truyền ra. Ồ, Ngọc Tiễn, ngươi quen tiểu tử kia sao? Công tử ca trẻ tuổi nhìn về phía Lâm Ngọc Tiễn. Đôi mắt đẹp của Lâm Ngọc Tiễn liên tục lóe lên tia sáng kỳ lạ, không trả lời lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng người Tần Trường Phong. Lâm thiếu, tiểu tử này không đơn giản đâu. Người vừa lên tiếng cùng lúc với Lâm Ngọc Tiễn nói. Thân phận lai lịch thế nào? Vị Lâm thiếu kia hứng thú. Thanh Nguyên huyện hiệu Sương Hung Đao, ngay cả dừng lại, ta còn tưởng là nhân vật nào, hóa ra là đồ nhà quê, không có hứng thú nghe người giới thiệu. Người kia sững sờ, cũng không nói nữa. Là người chứng kiến sự kiện ở Thanh Nguyên huyện lúc đó, hắn biết Tần Trường Phong lợi hại thế nào. Một mình áp đảo đám thiên tài thai tức cảnh, dám rút đao với cả tiên tiến cảnh, Lâm thiếu trước mắt này cũng chỉ mạnh hơn Triệu Trường Hà một bậc, còn chưa phải là nhóm người đỉnh cấp nhất của Thường Ninh quận, mà hắn cho rằng Tần Trường Phong có thể sánh ngang với nhóm thiên kiêu đỉnh cấp nhất kia. Các ngươi đợi lát nữa là có thể thấy được phong thái của vị hung đao này rồi, đừng có mà kinh ngạc đến rất cả cảm. Hồi đáo Tần Trường Phong na biên, lưỡng quần nhân chính tại đối chỉ. Hèn, cái gì không thủ quy củ, Chu Bái bị thị cái dạng gì, trong lòng các ngươi rõ ràng. Tần Trường Phong lời nói xoay chuyển, Tiếu Dung có chút tàn nhẫn nhìn chằm chằm bọn hắn. Cái gì đồng liêu? Muốn động thủ thì nhanh lên, ta chỉ nói một câu, thổ kê ngóa cậu chi bối, người có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chương 71, đáo ta hồi hợp liễu, hổ nhập dương quần. Chương 71, đáo ta hồi hợp liễu, hổ nhập dương quần. Tần Trường Phong phía sau bốn người vẻ mặt một bước, vẫn còn đang chấn kinh. Vừa rồi hai người xông tới, bọn hắn cũng nhận ra, dù sao đều là đồng liêu của Lục Phiến Môn, nhưng không hiểu sao lại chỉ trích mắng chửi Tần Trường Phong, còn độc thủ. Khiến bọn hắn kinh ngạc là hai vị đồng liêu này trước mặt tân thượng ti của bọn hắn không có sức hoàn thủ, ba hai hạ đã bị thu thập, phải biết rằng trong đó còn có một vị kim trương bộ đầu của thai tức cảnh. A nghe được đối thoại, mấy người cũng đã minh bạch, vẻ mặt cổ quái. Nan quái ngày đó Tần Trường Phong đánh thăm dò được tin tức rõ ràng về Chu Bái Bỉ, bọn hắn còn tin rằng Tần Trường Phong không so đo với Chu Bái Bỉ. Đây là đăng môn bái phỏng, bồi lễ đạo kiểm. Chu Bái Bỉ mũi xanh mặt sưng là do Tần Trường Phong làm, khoe miệng giật giật, vị tân thượng ti này của bọn hắn có chút phúc hắc à, sau lưng đánh vậy. Nhìn thấy cục diện trên sân, bốn người cũng rất ăn ý, liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị cùng nhau ra tay tương trợ. Tuy rằng không nhất định đánh được, nhưng mấy ngày nay cùng Tần Trường Phong ở chung, bọn hắn sớm đã nhận định vị thượng ti trẻ tuổi này, tự nhiên không thể ngồi xem không quản. Thổ bao tử từ hương hạ tới, khẩu khí không nhỏ, chỉ bằng ngươi một người. Thật cho rằng lập đại công là được sao? Chẳng qua chỉ là gặp vận may thôi, cũng dám coi thường chúng ta. Bọn hắn nghe Tần Trường Phong lần nữa châm chọc cũng nhịn không được, giận dữ đùng đùng, điên cuồng chê bai Tần Trường Phong. Tần Trường Phong giơ tay ngăn cản Thẩm Như Tuyết phía sau bọn hắn. Đây là chuyện của ta, không cần các ngươi tham dự vào. Tần Trường Phong không hề gì, nhưng bọn hắn mấy người không có bối cảnh chỉ là người bình thường, liên lụy vào không tốt. Chuyện này khẳng định phải đánh, đánh xong ngày mai nhất định sẽ đăng lên đầu điều của Thường Ninh quận. Không cần nghĩ cũng biết, tin tức đầy trời, chấn kinh Lục Phiến Môn nội bộ. Chấn kinh đồng liêu Lục Phiến Môn tại Thanh Lâu đánh nhau ẩu đả. Loại tiêu đề này, giá kỷ quy tôn tử để Tần Trường Phong rất không thoải mái, một ngụm một cái thổ báo tử, thương ba lão đích, còn thật vì chính mình xuất thân rất cao quý nghi. Lão đại Vân Nhạc còn chưa mở miệng nói xong đã bị Tần Trường Phong cắt ngang. Ha ha ha, vừa vặn đã lâu cũng không hoạt động gần cốt, để các ngươi nhìn xem ta cái tiểu tử vận may tốt này, thực lực của người nơi thôn quê. Xung quanh đám người ăn dưa, nghe Tần Trường Phong hào sảng thanh âm, tuy rằng rất khiến người nhiệt huyết sôi trào. Đến hiện thực là hắn một người hậu thiên tam trọng cảnh giới, làm sao có thể đánh lại đám người trừ Chu Bái Bì, đám người này tối thiểu đều là cường giả khí huyết như long. Tần Trường Phong thân cụ chấn động, toàn thân xương cốt tích lý ba lạp tiêu vàng, thần tình biến đổi hung lệ bá đạo khí thế dâng lên, tiếp theo một cổ khí tức cường đại bạo phát, sát khí quấn quanh chu thân. Tất cả mọi người theo bản năng trong lòng căng thẳng, tựa hồ là bị tuyệt thế hung vật nào đó nhìn chằm chằm. Lâu đạo đều đang run rẩy, cho bụi rơi xuống. Tiểu tử này không phải thiện tra. Xung quanh đám người ăn dưa vẻ mặt chấn kinh, tiểu hỏa tử mi thanh mục tú này, bạo phát loại uy thế này không đơn giản a, xem ra trận hí này sẽ càng thêm đặc sắc. Hừ, xưng là thiên tài thiên kiêu của Thường Ninh quận ta cũng đánh không ít, nhưng bọn hắn đều không đủ nhìn. Để ta thử xem trình độ của các ngươi như thế nào. Đừng để ta thất vọng a. Tần Trường Phong lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười này cùng với hung lệ bá đạo khí thế ra chỉ tựa hồ có chút bạo ngược. Cuồng vọng. Vị Lâm thiếu kia có chút không vui, những người bên cạnh hắn cũng như vậy. Thực lực của hắn lại mạnh lên. Lâm Ngọc Tiễn trong lòng thầm nghĩ. Một nam tử khác vừa ngồi xuống đất, khiến Lâm thiếu chờ người đều vẻ mặt kinh ngạc, không phải huynh đệ người ta đánh nhau, còn chưa đánh ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Vị này thực lực lại biến cường, không thể tưởng tượng a. nam tử kia ánh mắt kinh hãi và phần, chỉ riêng khí thế này so với khi ở Thanh Nguyên thành gặp còn mạnh hơn rất nhiều. Chúng bái bị đám người cũng đều tỉnh rượu, là lao du điều của Lục Phiến Môn, tự nhiên hiểu rõ sát khí trên người tiểu tử này. Thậm chí có mấy người đã hối hận, trong lòng mắng Chu Bái Bỉ. Mẹ kiếp, Chu Bái Bỉ không phải nói là một lao già quê mùa sao? Đây rõ ràng là một sát thần, thân sát khí này phải giết bao nhiêu người a? Tần Trường Phong xuất thủ, dưới chân đạp một cái, lăng không mà lên, ở trên không đám người Chu Bái Bỉ, hóa trưởng vi đao, một chiêu lực phách hoa sơn. Khí huyết chi lực hình thành một đạo đao khí hướng về phía bọn hắn chém tới. Lớn mật, còn dám ra tay với ta? Một vị thai tức cảnh kim trương bộ đầu mở miệng, ánh mắt ra hiệu bọn họ không cần ra tay, để ta tới. Cũng là một bước nhảy lên, tay trưởng đánh ra một đạo chân khí màu xanh. Cái gì? Người kia cả kinh, bởi vì chân khí của hắn cư nhiên bị khí huyết chi lực đánh tan, đạo đao khí lóe lên một cái rồi giáng lâm trên người hắn. Phanh trực tiếp bị đánh bay, một đường đụng nát lan can, cuối cùng nặng nề đập vào một cây cự đại điêu công tinh mỹ trụ. Cây trụ này là do cả cây thiết mộc hạ phẩm linh tài sinh trưởng hơn ngàn năm chế tác mà thành. Thiết mộc truyền đạo tính cực kém, khí huyết và chân khí cơ hồ chuyển không vào, nhưng lại vô cùng kiên mạnh, cao thủ tiên thiên cảnh đánh nát nó cũng không dễ dàng. Cây trụ này chỉ hơi run rẩy một chút, người thai tức cảnh phun ra một ngụm máu tươi, đầu nghiêng một cái đã chết. Tần Trường Phong cũng không hạ sát thủ, dù sao cũng là đồng liêu, hắn có chừng mực, ngủ một giấc, suy yếu hai ngày là khỏi. Hoa, đây, đây trời ạ, hậu thiên tam trọng khí huyết như long cảnh giới, một chiêu thủ đạo đã giải quyết một vị thái tức cảnh. Xung quanh đám người ăn dưa miệng đều há to, các người đang đùa sao? Thái tức cảnh này là đồ bỏ đi ạ. Dễ dàng giải quyết như vậy, cho bọn hắn một loại cảm giác như lên trời. Ngay lúc này, Tần Trường Phong từ trên không trung rơi xuống trong đám người bọn họ. Bọn hắn đều đã thấy đồng liêu thảm trạng, một chiêu phi thiên, nếu không liên thủ thì không bắt được tiểu tử này. Không chút do dự phân phân xuất thủ, khí huyết chi lực cùng các loại chân khí bạo phát bao phủ lấy Tần Trường Phong. Bành 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 thanh âm nổ tung không ngừng băng lên. May mắn Xuân Sắc Lâu chỉnh thể kết cấu và nền nhà đều là thiết mộc tạo thành, nếu không chiến đấu ba động này cả tòa tiểu lâu đều sụp đổ. Nhưng mà xung quanh lan can và một số trang sức phẩm đều bị đánh nát, Thẩm Như Tuyết bốn người lưu lại, ba động chiến đấu này không phải bọn hắn có thể chịu được. Trung niên mỹ phụ kia nhìn thấy trang sức phẩm do mình cẩn thận lựa chọn bị đánh nát, sắc mặt không tốt, nghiến răng nghiến lợi không nhịn được mở miệng nói, một đám hôn đản này. Bên cạnh nam tử trung niên kia cảm nhận được một cô bán nghiệm, cũng mở miệng quên đủ, cứ để bọn hắn đánh, dù sao cuối cùng cũng là do bọn hắn bồi thường. Đúng lúc này trước mặt bọn hắn đột nhiên xuất hiện một lão giả áo xanh chống gậy. Phong lão. Hai người cung kính nói, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trụ cột đã đến. Bọn hắn đều là một hậu tiên tam trọng và một thai tức cảnh, cũng ngăn cản không được, phong lão là tiên tiên cảnh khuyên nhủ dễ như trở bàn tay. Trung niên mỹ phụ mở miệng nói, phong lão, phiền ngài ra tay rồi. Không đổi, cứ để bọn hắn đánh, tiểu tử thú vị đấy. Phong lão một mặt tươi cười, dường như không hề để ý có người ở Xuân Sắc Lâu gây sự. Phong lão ngươi cứ xem đi. Tất cả mọi người đều đang quan sát trận chiến đấu này, lại không biết trước cửa phòng bao trên lầu 3 đang đứng một nam tử trung niên, chính là người đi theo trước đó ở Thanh Nguyên Thành, Lý Lâm của Tú Nguyệt Bảo Tiêu. Lý Lâm lúc này đang gật đầu với Phong lão, vừa rồi nếu không phải hắn truyền âm, Phong lão làm sao có thể mặc kệ bọn hắn gây sự, đây là cho lão bằng hữu một chút mặt mũi. Chu Bái bị bọn hắn liên thủ đánh ra một đợt công kích, một mặt đắc ý, tiểu tử này hẳn là không chống đỡ được, sắp bị đánh tơi bời rồi. Quang mang tán đi, nửa thân trên y phục của Tần Trường Phong đã rách nát, chân cài tóc bị đánh rơi xuống đất, đầu bù tóc rối. Sao có thể? Một tràng tiếng kinh hô vang lên, Tần Trường Phong trông có vẻ chật vật, vậy mà không hề bị thương chút nào, khí tức vẫn sâu xa như vậy. Thật là phiền phức, phải đi mua một bộ linh y đi rồi, nếu không sau này cận chiến quần áo cứ rách bươm thế này thật không mỹ quan, còn có nguy cơ lộ hàng. Trong LHNG, vẻ mặt ngoài vẫn lạnh lùng như vậy. Công kích không tệ nha, vậy mà đánh rách cả quần áo của tiểu gia, cũng coi như được. Nói xong Tần Trường Phong trực tiếp xé toạc áo trên, ném sang một bên. Nữ tử xung quanh đều len lén nhìn Tần Trường Phong, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng đỏ ửng. Không ngờ tiểu ca này lại có da có thịt đến vậy, dưới y bào ẩn giấu thân hại nhờ, cơ bắp như lao khắc, cộng thêm dung mạo thanh tú, cực kỳ có sức xung kích thị giác. Đến lượt ta rồi. Tần Trường Phong cười tàn nhẫn, nhục thân của hắn cường hãn, cao thủ tiên thiên tiểu thành cảnh giới hắn còn có thể cứng rắn đối đầu một lúc, những đòn tấn công này căn bản không thể phá phòng ngự của hắn. Nắm đấm siết chặt, tung quyền, tốc độ cực nhanh đánh về phía một người. Tiếng âm bạo vang lên, huyết mang trên nắm đấm nở rộ, toàn bộ Xuân Sắc Lâu một luồng khí nóng cuộn trào. Một đòn đánh trúng, trực tiếp đánh quỵ một người, thấy chân khí từ phía sau đánh tới, hắn xoay người tung một cú huyết mang tiên tối, đánh nổ tung chân khí, thế mạnh lực chấm quét bay một người. Trong hành lang rộng rãi này, Tần Trường Phong ngang sông dọc đầm, hung hãn bá đạo, như hổ vào bầy dê. Chu Bái bị đám người bị đánh cho liên tục bại lui, không ngừng giảm bớt người. Chương 72, ta đánh thắng rồi, còn cần ta bồi thường. Chương 72, ta đánh thắng rồi, còn cần ta bồi thường. Chu Vi đám người ăn dưa đến hiện tại đều bị chấn kinh rồi, ban đầu còn tưởng rằng là Chu Bái bị bọn hắn đơn phương khi dễ cục diện. Kết quả Tần Trường Phong bạo phát ra khí thế, khiến bọn hắn cảm thấy sẽ hình thành thế cục ngang sức ngang tài. Kết quả ngoài dự liệu chính là Tần Trường Phong đơn phương bạo đánh Chu Bái bị một đám người. Nhìn Tần Trường Phong một cái hậu tiên tam trọng khí huyết như long cấp bậc nhân vật, đánh cho bọn hắn ôm đầu chột chạy, liền cảm thấy trận này hoang đường, ly kỳ. Thật hung tàn, thật bá đạo a, tên này đối với đồng liêu hạ thủ đều nặng như vậy, không có 3 năm ngày khỏi được, hơn nữa còn phải chịu đựng cực lớn đau đớn về thể xác, nhìn những người nằm trên mặt đất rên rỉ. Chu Vi đám nam nhân ăn dưa không chỉ cúc hoa một trận căng thẳng, không đúng là trong lòng một trận căng thẳng. Bọn hắn đâu phải đồng liêu, thật muốn phạm chuyện hoặc là đắc tội tiểu tử này chẳng phải bị đánh chết. Chăm chú nhìn chằm chằm Tần Trường Phong, đem khuôn mặt hắn ghi tạc trong lòng, cảnh cáo bọn hắn không nên đắc tội tiểu tử này, Thường Linh quận lục phiến môn mới tới một vai ác. Một bên khác, Lâm Thiếu cũng nhíu mày, tiểu tử này so với hắn còn trẻ hơn, thực lực đã không khác biệt lắm với hắn, khiến hắn tự phụ là trừ Thường Linh quận mấy cái biến thái ra, đỉnh cấp thiên kiêu, lại để một người ở hương hạ cùng hắn sánh vai, rất không thoải mái a, thực lực này có chút mạnh a. Đám người trẻ tuổi này đều bị biểu hiện của Tần Trường Phong chấn kinh rồi, đám người bọn hắn trừ Lâm Minh Hoa thì chỉ có Lâm Thiếu là không ai so được với tiểu tử này. So với Lâm Thiếu vẫn còn kém một chút. Có người thuận thế định bợ một câu. Không, thực lực của hắn so với Lâm Thiếu càng thêm cường đại. Người đàn ông lúc trước mở miệng nói. Lâm Minh Hoa sắc mặt không tốt, liếc Hoàng Thiên Kỳ một cái, đây là có người mở miệng rồi. Hoàng Thiên Kỳ, ngươi nói bậy bạ gì, tiểu tử ở hương hạ này có thân phận địa vị gì mà so với Lâm Thiếu. Hoàng Thiên Kỳ thần tình thập phần kích động, trực tiếp lớn tiếng phản bác người kia. Ngươi biết cái gì? Thực lực của vị này vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Hoàng Thiên Kỳ mặt mày cùng nhiệt, biểu hiện của Tần Trường Phong đã chinh phục hắn rồi, hắn không thể lập tức dập đầu bái lạy làm tiểu đệ của hắn. Người bên cạnh cũng chú ý tới lời của Hoàng Thiên Kỳ, có một người chắp tay mở miệng hỏi, "Hoàng công tử, ngươi có biết lai lịch của vị bộ đầu lục phiến môn này không? Ta thấy lạ mặt, Thường Linh quận từ khi nào xuất hiện một vị thiên kiêu như vậy?" Khụ khụ. "Ta đương nhiên biết." Nghe những lời này, một vài người gần đó một lòng hai dụng, một bên xem trận đấu đả bên kia, hai hơi bệnh lên chuẩn bị lắng nghe, muốn tìm hiểu lai lịch của hung nhân này. Hoàng Thiên Kỳ mặt mày đắc ý, cố tình nút mở. Vị này tên là Tần Trường Phong, người huyện Thanh Nguyên, là người của một võ quán ở huyện Thanh Nguyên, các ngươi đừng có xem thường võ quán này, chuyện này lát nữa ta sẽ nói với các ngươi. Đừng xem thường vị này, xuất thân từ một huyện thành nhỏ, hắn lợi hại làm đấy. Mau nói, đừng nói nhảm nữa. Đúng vậy, Hoàng công tử, nói trọng điểm đi. Thực lực vị này thể hiện bây giờ không phải là toàn bộ của hắn, hắn có một danh xưng là hung đao một tay sát phạt đao pháp cực kỳ hung lệ bá đạo, uy lực bộc phát ra kinh người. Cao thủ tiên thiên cảnh tiểu thành hắn cũng dám vung đao. Cuối cùng vị cao thủ tiên tiên đó phải ôm hận dưới đao của hắn, lúc đó hắn mới ở tầng thứ hậu thiên tam trọng khí huyết như hổ. Xì, ha ha ha, Hoàng Thiên Kỳ ngươi chưa tỉnh ngủ hả, khoác lác tận trời rồi, ở đây kể chuyện cho chúng ta đấy à? Đồng bạn bên cạnh vô tình chế nhạo hắn, người xung quanh cũng tỏ vẻ không tin. Hoàng Thiên Kỳ không chút nào đúng, cực kỳ ra vẻ thốt ra một câu. Một đám người không có kiến thức, ta khoác lác à, lúc đó có bao nhiêu người chứng kiến. Sau đó kể lại chuyện ngày hôm đó, mạnh mẽ quét ngang thiên kiêu đến từ Thường Linh quận, thay tức cảnh không đánh mà bại, giành được danh ngạch vào kiếm thần bí cảnh. Sau đó cùng đồng môn vây giết cao thủ ma đạo tiên tiên cảnh. Hào mộng huyễn đích cố sự, nhưng là chúng nhân lại không thể không tin tưởng, bởi vì hắn là Lãnh Nguyệt tiên tử Tô Huyền quân đích sư đệ. Cái thân phận này ra chỉ phía dưới, bọn họ cho rằng với tư cách là Lãnh Nguyệt tiên tử đích đồng môn sư đệ tự nhiên cũng là thiên kiêu chi nhân. Lâm Minh Hoa đích cái kia thiểm cầu vẫn còn cắn răng cái bướng. Không thể nào, như thế thiên kiêu sao lại không có chuyển ra tin tức, gà hay vậy? Hoàng Thiên Kỳ một mặt khinh thường mở miệng nói, a, đó là bọn họ cảm thấy quá mất mặt, tuyên dương vị này đi danh, chính là coi như đá kê chân. Ta nhớ rõ lúc ấy Lâm cô nương cũng ở hiện trường. Lâm Ngọc Thiến mỹ mâu lóe lên vẻ phức tạp, sau đó dị thải liên liên. Hoàng Thiên Kỳ nói là thật, ta cho rằng Tần công tử không kém hơn thiên kiêu đỉnh cấp nhất của Thường Linh quận chúng ta. Lại một người chứng thực, ngay cả Lâm Vinh Hoa cũng là một mặt trầm mặc, hắn không thể tiếp nhận, hung đao, còn chưa ra đao đã mạnh như vậy rồi. Tần Trường Phong ở bên kia đánh đồng liêu, bên này lại có người giúp hắn dương danh rồi. Tối nay sau khi qua đi, cả thành Thường Linh quận đều biết Tần Trường Phong đích tồn tại, thiên kiêu đến từ tiểu huyền thành mang đến cho bọn họ chấn động càng thêm mãnh liệt. Phanh Tần Trường Phong một trường đánh xuống, người cuối cùng ngã xuống đất. Trận chiến đấu này kết thúc rồi, Tần Trường Phong thu liễm khí thế trên người, bình tức khí huyết ba động trong cơ thể, lần nữa biến thành thiếu niên thanh tú vô hại. Nhưng mà nụ cười của hắn trong mắt Chu Bái bị lại như ác ma, dọa thân thể run rẩy. Bọn họ một hàng 13 người, 7 vị hậu thiên tam trọng khí huyết như long cường giả, 4 vị thai tức cảnh, đều bị Tần Trường Phong bạo tấu. Ngươi làm gì? Đừng tới đây, ngươi còn dám động thủ hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Chu Bái bị hoảng sợ, nhìn thấy Tần Trường Phong đi tới. Tần Trường Phong tay trưởng khẽ động, cuối cùng vô tay, túi người bên thai Chu Bái Bì nói nhỏ, à, Chu Bái Bì danh tiếng thật lớn, ngươi biết ta công việc đầu tiên là làm gì không? Giết heo, ta giỏi nhất là lột da. Chu Bái Bì trong lòng run rẩy, suýt chút nữa bị hắn dọa kẻ ra quần. Ngày mai, ta muốn đi đổi, ngươi có gấp cho ta đổi không? Đổi, đổi cho ngươi đổi. Bao nhiêu công tích tích phân? 2.000 ân. Tần Trường Phong ngữ khí nặng nề hơn một chút. 1.500 Chu Bái Bì lại không nhịn được ánh mắt này nữa. Ra, ngươi tha cho ta đi, miễn phí, miễn phí. Cái này còn sắp xỉ, coi như ngươi thất thời. Tần Trường Phong rất hài lòng với thái độ này của hắn, thì ra ước hiếp người khác sảng khoái như vậy. Ác nhân tự có ác nhân trị, không đúng là ta là chính nghĩa để chế tài. Các ngươi, phục chưa? Tần Trường Phong nhìn đám người kim trương bộ đầu nằm trên mặt đất rên rỉ còn có nhắm mắt. Một đám người gật đầu lia liệm như gà con mổ thóc, biểu thị đã phục. Thế nào, tân thượng ti của các ngươi thực lực không tệ chứ? Tần Trường Phong quay đầu lại, nhìn thấy bốn người đời sao? Lão đại ngươi quá mạnh mẽ. Đúng đúng, thật sự là quá xoái. Vân Nhạc và Tạ Không liên tục vỗ mông ngựa. Phi, Lưu Manh còn không mặc quần áo. Thẩm Như Tuyết mặt đỏ bừng, giận dữ nói. Ngay lúc này, trung niên mỹ phụ và nam tử đi theo sau Phong Lão đi tới. Nhìn thấy lao đầu phía trước, cao thủ tiên tiến cảnh, xem ra hẳn là cao thủ của Xuân Sắc Lâu đã đến. Bất quá Tần Trường Phong thần sắc bình tĩnh, không sợ không né. Tiền bối, Xuân Sắc Lâu tổn thất bao nhiêu ta bồi? Ha ha ha, tiểu hưu vẫn là người dám làm dám chịu, tiểu lục tử tính toán tổn thất bao nhiêu nguyên thạch? Trung niên nam tử, đại đình quảng chúng mà gọi ta là tiểu danh thật sự được sao? Phong Lão vẻ mặt hóm hình nói, rất lâu không thấy tiểu bối thú vị như vậy. Phong lão, tổng cộng 5000 nguyên thạch. Những người xung quanh hít một hơi khí lạnh, đánh nhau thành bản này quá cao rồi đi. Đánh thắng rồi thì sao, vẫn phải bồi tiền. Tiền bối, chờ một chút. Mọi người tưởng rằng Tần Trường Phong muốn trốn nguyên thạch, kết quả thao tác của hắn trực tiếp khiến tất cả mọi người ngây ngốc. Tần Trường Phong đi tới bên cạnh Chu Bái Bì, vươn tay, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, lý trực khí trắng. 5000 nguyên thạch, lấy ra đi. Chu Bái Bì, nhất kiểm một bước, không phải chứ, chúng ta là ai đánh a? Chu vi đều là những thứ này ngươi đánh nát. Kết quả ngươi còn hướng ta đưa tay, bảo ta trả tiền, ta đổ cái gì a, vãi cả. Cái này ngay tại Chu Bái Bì do dự không biết lúc. Tần Trường Phong dưới chân chấn động, dọa bọn hắn một trận giật mình. Quên rồi, các ngươi đều ra tay, nhân nhân hữu trách, đừng giả chết nữa, mau tỉnh lại. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của Tần Trường Phong, không đúng là dưới sự giao lưu hữu hảo. Chu Bái Bì móc ra 3000 nguyên thạch, 12 người còn lại mỗi người 500, tổng cộng 9000. Tần Trường Phong đưa 5000 bồi thường phí, 4000 còn lại thần sắc bình tĩnh bỏ vào túi. Hành động này, những người xung quanh nhìn thấy khỏe miệng điên cuồng co rút, quá tàn nhẫn, bị đánh thì thôi đi, còn phải móc tiền. Tiểu Hữu, cái này Phong lão cũng là một trận không nói gì. Tiền bối, ta đánh thắng rồi, còn cần ta bồi thường. Chương 73, khí sát lão phu. Lĩnh chứ đại càn đích đồng lộc tiểu thị nhượng các ngươi tại Thanh lâu đả giá đấu ẩu đích. Chương 73, khí sát lão phu. Lĩnh chứ đại càn đích đồng lộc tiểu thị nhượng các ngươi tại Thanh lâu đả giá đấu ẩu đích. Cái này người có ý tứ. Phía sau vũ đài lầu một có một bóng dáng thức tha che mặt, mỹ mâu nhìn chằm chằm Tần Trường Phong, dường như rất hứng thú. Tiền bối, chuyện hôm nay đa tạ đã quấy rầy. Tần Trường Phong mở miệng chuẩn bị cáo tử, chủ yếu là hết hứng rồi. Cứ gọi ta là Phong lão là được rồi, tiểu lục tử, tiểu tử, lần sau Tần tiểu hữu lại tới nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Trong mắt hai người lóe lên một tia kinh ngạc, Phong lão khi nào thì trở nên khách khí như vậy? Vâng. Phong lão cáo tử. Tần Trường Phong gọi bốn người bọn họ cùng nhau rời đi. Trên đường đi, Tần Trường Phong không hề để ý đến ánh mắt đều tập trung vào hắn, ngược lại bốn người bọn họ có chút khẩn trương và mở bước. Đi ngang qua đám người Lâm Vinh Hoa, một thanh niên gọi hắn lại. Tần công tử. Tần Trường Phong dừng bước, nhìn người trước mắt có chút quen mắt à, nhớ ra rồi, đây không phải là vị Lâm Ngọc Thiến Lâm cô nương sao? Nữ giả nam trang suýt chút nữa nhận không ra. Hóa ra là Lâm cô nương, đã lâu không gặp suýt chút nữa nhận không ra. Tần công tử khi nào thì đến quận thành nói chuyện phía một hồi, hẹn lần sau gặp. Tần Trường Phong cùng mọi người đi đến Xuân Sắc lâu. Chậc chậc, lão đại thật là lợi hại. Ánh mắt của cô nương nữ giả nam trang kia, thật không thể đem lão đại ăn tươi nuốt sống. Ta không vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Tần Trường Phong chơi cái gì vậy, ăn cái gì? Bớt nói nhảm, ai về nhà nấy. Được thôi. Lúc này, sâu trong lục phiến môn là một tòa phủ đệ xa hoa, linh khí thiên địa ở đây nồng đậm đến mức sắp ngưng tụ thành mưa rồi. Đây là tổng bộ lục phiến môn, cự đầu của Thường Ninh quận, một thế lực che trời ở Thường Ninh quận, phủ đệ của cao thủ đại đế Cảnh Khương Tiên Quyết. Đông 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 tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Một giọng nói hùng hậu vang lên. Cửa thư phòng mở ra, bên trong một nam tử trung niên nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn ở giữa. Gương mặt kiên nghị, thân hình phi thường khôi ngô, cả người toát ra một loại khí chất của người ở trên, có vẻ vô cùng uy nghiêm. Đại nhân. Người đến vô cùng cung kính nói. Chuyện gì? Người đến thần sắc có chút không được tự nhiên, rất miễn cưỡng đem chuyện Chu Bái Bì và Tần Trường Phong ở Xuân Sắc lâu đánh nhau nói ra. Thật sự là quá mức ly kỳ. Từ trước đến nay ở Thường Ninh quận, lần đầu tiên xảy ra chuyện đồng liêu ra tay trong thành, lại còn là ở Thanh lâu. Ảnh hưởng quá lớn, có hại đến hình tượng lục phiến môn Thường Ninh quận của bọn họ, chuyến ra ngoài còn tưởng rằng lá tranh phong ở Thanh lâu đánh nhau, để đồng liêu của những quận khác biết không khỏi một phen trào phúng. Nói với Hồng Y Liễu thần bộ, bọn họ cũng rất mập bức, trực tiếp nói với tổng bộ đi, chuyện này không giấu được, sáng mai vừa thức dậy, đại nhai tiểu hạng đều sẽ biết. Khương Thiên Quyết từ từ mở mắt, cả thư phòng ầm ĩ, sách vở tự động bay lên, một luồng khí thế cường đại bốc lên. Hô trướng. Người đến bẩm báo vẻ mặt bất lực, biết là sẽ như vậy. Khương Tinh Hà trong phủ đệ bị khí thế đột nhiên bạo phát của cha mình và nhảy dựng. Đại buổi tối lao cha lại nổi điên gì vậy? Trong một căn phòng xa hoa khác, một mỹ phụ nhíu mày. Tử lão đầu, lại phát bệnh thần kinh rồi, thời kỳ mãn kinh đến rồi sao? Ba ngày hai lần như vậy. Trong phủ đệ của phụ chủ, trung niên văn sĩ nhấp một ngụm trà, cảm nhận được luồng khí thế này. Cái tên này lại làm trò gì nữa vậy? Trong thành rất nhiều người tiên tiến cảnh, một trận kinh tâm, không biết vị này đột nhiên bạo phát khí thế lại muốn làm gì, chẳng lẽ lại có chuyện lớn xảy ra? Đây chính là nhân vật lớn, nhất cử nhất động, thậm chí một câu nói cũng sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, sẽ khiến người ta giải thích quá mức, đoán mò suy đoán ý nghĩa sâu xa trong đó, kỳ thực chẳng có gì, chỉ là đơn thuần phát tiết mà thôi. Phanh Cương Thiên Khuyết một trường đánh vào trên bàn, cả phủ đệ đều chấn động ba lần. Khí sát lão phu, lĩnh chứ đại càn đích bộc lộc, tiểu thị nhượng tha môn tại Thanh lâu đả giá đấu ẩu đích. Tinh lực giá yêu vượng thịnh trầm yếu bất cứ giải quyết nhất hạ thông tập bảng thượng diện đích nhiệm vụ. Đánh người là đánh đơn phương. Người kia khỏe miệng co giật nói. Ngay lúc này, một giọng nói mang theo tức giận truyền đến thư phòng. Họ Khương, đại buổi tối ngươi rất có bản lĩnh sao? Muốn sách ra sao? Có bản lĩnh tối nay đừng về phòng ngủ. Khí thế của Khương Thiên Khuyết cực lại, sau đó thu liếm lại. Ân. Ngươi đang cười. Đại nhân ta không có. Ta thấy rồi, thử, đừng truyền ra ngoài, nếu không để ngươi thủ thành môn. Đại nhân, thuộc hạ ta nội bộ không có bất kỳ âm thanh nào a. Đi xuống đi. Khương Thiên Khuyết mở miệng nói, sau đó chìm vào trầm tư. Tần Trương Phong, có ý tứ, tiểu tử này còn biết lợi dụng sơ hở. Chu Bái Bì này cũng nên đánh một trận, càng ngày càng kiêu ngạo, không biết thu liễm. Trương Cự Lộc đã cho ngươi rất nhiều mặt mũi rồi. Buổi sáng Thẩm Như Tuyết đẩy cửa phòng ra, đi đến trong sân, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng bên cạnh, hai mắt đối diện. Hải Thẩm Như Tuyết nàng biết ngay là tên này. Tần Trường Phong, ngươi có thể đừng cứ bám trên nóc nhà được không? Thẩm Như Tuyết lớn tiếng nói, ngực phập phồng. Uy uy, chú ý lời nói của ngươi, ta là cấp trên của ngươi. Hơn nữa đây là địa bàn của ta, ta thích làm gì thì làm. Tần Trường Phong vẻ mặt tươi cười nói, ngươi cái gì, mau đi làm nhiệm vụ, hôm nay đi nhận nhiệm vụ. Ngươi nhận nhiệm vụ gì? Thẩm Như Tuyết tò mò hỏi. Đến lục phiến môn ngươi sẽ biết, dù sao chuyện này có thể khiến ngươi kiếm được một khoản lớn. Tần Trường Phong vẻ mặt tự tin nói, ta đi làm nhiệm vụ trước, chuyện tối qua còn phải xử lý, hôm nay ngươi mặc bộ đồ ngủ này không tồi, ha ha ha. Nói xong Tần Trường Phong thân hình lóe lên biến mất, trước khi đi còn trêu chọc Thẩm Như Tuyết. Hỗn đản, nếu không phải lão nương đánh không lại ngươi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tần Trường Phong, vừa đến cửa, trên đường gặp Đồng Liêu đều đang nói chuyện về chuyện tối hôm qua, hiện tại có thể nói là cả thành đều biết, Tần Trường Phong danh tiếng vang xa, a lão nô, ngươi nghe nói chưa? Lục phiến môn chúng ta đến một nhân vật lợi hại. Lợi hại thế nào? Trực tiếp đem Chu Bái Bì một đám người ở Xuân Sắc lâu đánh cho tơi bời chật chật chật, đây là mãnh long quá giang, không ngờ trong huyền thành lại xuất hiện loại nhân vật này. Hung đao danh hiệu bá khí, lại còn là một tiểu bạch kiểm, chỉ bằng cái này đã có thể bạch phiêu ở những nơi phong nguyệt trong thành rồi. Người kia vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Tần Trường Phong trong lòng thầm mắng, người có lễ phép không vậy? Nói như vậy, bản nhân ngay bên cạnh ngươi. Vị huynh đệ này nhìn có vẻ là người mới đến. Ta nói có lý không? Ân, ngươi nói đúng. Vừa đến văn phòng của mình, Tần Trường Phong đã bị người ta dẫn đi. Vừa vào cửa đã thấy Chu Bái Bì một đám người như con rùa rụt cổ xếp thành một hàng. Phía trước ngồi một nam tử trung niên dung mạo kiên nghị, thân hình khôi ngô, nhìn thấy Tần Trường Phong đi vào, liếc mắt nhìn hắn. Tần Trường Phong cũng cười khan một tiếng, tìm một góc tường đứng. Điều này khiến hắn có một loại cảm giác sai lầm, kiếp trước ở Lam Tinh phạm lỗi ở trường bị bắt đến văn phòng chủ nhiệm. Thư Khương Thiên Khuyết hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một luồng áp lực cường đại. Xem ra là mấy năm nay lão phu sơ suất quản lý tên, Khương Thiên Khuyết cảnh giới, siêu phàm cảnh mang theo từ điều. Đáng tiếc không nhìn thấy từ điều của tổng bộ, cảnh giới cao hơn Tần Trường Phong ba đại cảnh giới, trước đó sư thúc Nô Phong có thể nhìn thấy, là vì trước đó hắn vẫn còn là hậu tiên cảnh. Hừ, ta thấy các ngươi là ăn no rừng mỡ rồi, biết các ngươi chuyện này gây ra ảnh hưởng lớn đến thế nào không? Mở đầu, sau này đều có người học theo, lĩnh chứ đại càn vương triều đích đồng lộc, thiên thiên tại đại chúng thị giã Lý Hỏa Bính Khương Thiên Khuyết một bộ dạng hận sắt không thành thép, mắng bọn họ một trận máu chó đổ đầu. May mắn là không gây ra chuyện gì lớn, không có người bị thương vong gì đó, trừ Chu Bái Bì, cuối cùng mỗi người đánh 50 đại bản. Chu Bái Bì thảm nhất, lại còn bị phạt tiền, trực tiếp hỗn đản. Vì Tần Trường Phong mới đến nên bị phạt, phải hoàn thành 3 nhiệm vụ nâng cấp, việc này đối với Tần Trường Phong mà nói căn bản không tính là trừng phạt. Ra khỏi cửa Chu Bái Bì đám người đều khách khách khí khí gọi Tần Trường Phong một tiếng Tần gia. Bọn họ đều là lao du côn, tối qua bị đánh một trận, đã hiểu, còn muốn đối đầu với Tần Trường Phong thì chỉ có một con đường chết. Tên này hậu thiên tam trọng đã mạnh đến mức kinh khủng, đến hai tức cảnh phòng trừng cũng phải cứng rắn với tiên thiên cảnh, có một câu nói gọi là thức thời vụ giả vi tuấn kiệt. Trở lại sân của mình, mấy người đã đến. Chuyện gì cũng không có, chuẩn bị tốt chưa? Lần này chúng ta chuẩn bị đánh một trận. Lão đại ngươi chẳng lẽ nhận nhiệm vụ nâng cấp? Vân Nhạc vẻ mặt hưng phấn nói. Những người khác cũng nhìn về phía Tần Trường Phong, trong mắt rất mong đợi. Phải biết thực lực của Tần Trường Phong, nhiệm vụ nâng cấp đối với hắn mà nói không phải là chuyện gì khó. Bọn họ cho dù là đánh phụ, cũng có thể kiếm được một khoản tích phân công tích hậu hĩnh. Tần Trường Phong lắc đầu. Lần đầu nhận nhiệm vụ, vẫn là nên ổn thỏa một chút, làm quen trước đã. Nhiệm vụ hoàng cấp cũng không tồi. Lý Bạch mở miệng nói. Những người khác cũng cho rằng như vậy. Dù sao Tần Trường Phong mới đến. Tần Trường Phong vẻ mặt kỳ quái, làm sao có thể hoàng cấp? Tiểu gia đều không thèm để ý không phải. Nhận một nhiệm vụ không tồi, địa cấp nhiệm vụ, trảm sát độc long trại đại đương gia. Chơi cái gì vậy? Địa cấp Tạ không hít một hơi, nói chuyện lắp bắp. Vân Nhạc một mông ngồi phịch xuống đất, xin không thể luyến. Lão đại, ta còn chưa cưới vợ. Không muốn chết tiểu a. Chưa cưới, đừng kích động, nghe nói chương 74, địa cấp nhiệm vụ, độc long trại chương 74, địa cấp nhiệm vụ, độc long trại Tần Trường Phong vẻ mặt vô ngữ, nhìn Vân Nhạc và Tạ không vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc. Lục Thiên Sơn và Thẩm Như Tuyết bọn họ một bộ thần tình nghiêm trọng, chẳng phải chỉ là một cái địa cấp nhiệm vụ sao, có cần hoảng sợ như vậy không? Cũng chỉ có Tần Trường Phong không coi ra gì, bởi vì thực lực hắn cường đại. Tần Trường Phong căn bản không biết nhiệm vụ trước đó của hắn, mang theo bốn người này đều là làm hoàng cấp nhiệm vụ, huyền cấp nhiệm vụ đều là cùng người khác tổ đội làm chút việc vặt. Về phần nhiệm vụ quy mô lớn, lần trước Ninh Chí Viễn dẫn đội đến Thanh Nguyên thành diệt Tam Lang bang loại này cũng là địa cấp nhiệm vụ. Đến đều là tinh nhuệ, căn bản không đến phiên Thẩm Như Tuyết bọn họ loại tiểu đội cấp trung hạng. Tần Trường Phong vừa đến đã chơi lớn như vậy, khẳng định đem bọn họ dọa sợ rồi. Ở trên bảng thông tập của Lục Phiến môn cũng phân 369 hạng, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cấp bậc, thiên cấp là cao nhất. Hoàng cấp thông thường đều là cá thể, giang hồ đại đạo, giết người phạm tội ảnh hưởng tương đối ác liệt loại này, đương nhiên có một số tiểu quần thể sơn tặc thổ phỉ mấy chục người quy mô loại này, cảnh giới đều là hậu thiên cảnh giới phạm vi. Loại nhiệm vụ này công tích tích phân thông thường ở 50.100. Huyền cấp, loại cấp bậc này ảnh hưởng phạm vi tương đối lớn, ở chu vi mấy cái huyền thành một vùng, đều là hung danh hách hách tồn tại. Thiêu sát cướp đoạt không chuyện ác nào không làm, gây hại một phương. Thực lực cá thể ít nhất đều là thai tức cảnh hoặc là một số thế lực trung hình có mấy trăm người loại này, cho dù bên trong đầu mục cảnh giới cao nhất đều là hậu thiên tam trọng. Công tích tích phân 200.500. Địa cấp có thể phân vào cấp bậc này trên bảng thông tập, mấy vị đứng đầu đều là cao thủ tiên tiên cảnh tiểu thành, còn lại đều là thế lực chiếm núi xương vương ở trong núi sâu rừng già. Hành tung bất định, chuyên môn họa hại một số thương hội và thế gia, cướp bóc. Nơi này tụ tập ít thì 4-5 cái thai tức cảnh, nhiều thì 7-8 cái, chủ yếu là còn có một đám thủ hạ, thiên nhân khởi điểm. Đương nhiên cũng có cá nhân thực lực ở trên thai tức cảnh địa cấp, nhưng những người này đều không phải là hạ người tốt, không có một người đơn giản. Công tích tích phân 800-3000. Thiên cấp thì không phải là Tần Trường Phong có thể tiếp xúc, đều là một số Hồng Y Thần Bộ và khách khanh tiên tiên cảnh tiếp nhận nhiệm vụ, thậm chí đôi khi tổng bộ đầu Khương Thiên Quyết đều phải tự mình ra tay. Thường lệ tự nhiên cũng là phi phạm, không phải công tích tích phân có thể sánh bằng. Giống như Cố Trường Ca đã lên bảng thông tập của Lục Phiên Môn, vị liệt thiên cấp, vẫn là người đứng đầu. Ở Đại Càn Vương triều phàm là có siêu phàm cảnh đụng tới Cố Trường Ca đều phải hạ sát thủ, huyền thưởng của hắn thật sự là dụ người. Đừng nhìn tích phân nhiệm vụ trên bảng thông tập của Lục Phiên Môn không nhiều, đó là bởi vì còn có ngoại khoái có thể kiếm, trong khi chấp hành nhiệm vụ thu hoạch được đều quy về mình. Kỳ thực trong lòng Kim Trương bộ đầu của Lục Phiên Môn, kỳ thực địa cấp nhiệm vụ là không lợi nhất, không tính là tiên tiến cảnh. Cho dù là nhiệm vụ cá thể cũng không làm, thường thường đều phải 2-3 tiểu đội cùng nhau vây quét. Bởi vì những người này đều là hạng người cùng hung cực ác, bọn họ dường như đều là từ hỗn loạn chi địa đến. Những người này hành sự thủ đoạn vô kỳ bất hữu, cái gì hạ tam lạm chiêu số đều dùng, hạ độc, mỹ nhân kế, tập kích, dùng bách tính làm lá chắn các loại. Tổn thất chiến đấu của Lục Phiên Môn dường như đều là những hung đồ này tạo thành, bọn họ ở hỗn loạn chi địa là tạp nham, nhưng mà đến đại càn địa giới đều là tồn tại hung danh hách. Lão đại, hay là đổi một cái nhiệm vụ, đi huyền cấp luyện tập tay nghề. Vân Nhạc nhỏ giọng mở miệng nói. Những người khác cũng điên cuồng gật đầu biểu thị đồng ý, Thẩm Như Tuyết một mực tính tình nóng nảy, lúc này cũng ngoan ngoãn. Phải biết rằng địa cấp nhiệm vụ này đối với nàng mà nói là không thể cầu, khó khăn lắm mới phát hiện tung tích hoạt động của Độc Long trại. Tần Trường Phong đương nhiên không thể đổi, đây chính là một đám điểm nguyên lực đang di chuyển. Không được, không có gì đáng sợ, có ta ở đây, đem bọn chúng quét sạch, bảo đảm các ngươi ăn đến đầy miệng mỡ. Đại nhân, Độc Long trại này không đơn giản à, ngũ vị đương gia ở Thường Ninh quận đều là tồn tại nổi danh, ở thai tức cảnh đều là một đám đỉnh cấp, xưng là Thường Ninh quận ngũ hùng, không ít người đã chết dưới tay bọn chúng. Hơn nữa còn có ba đại chiến tướng thai tức cảnh, bang chúng hậu thiên cảnh thượng tiên nhân. Lý Bạch đem tin tức hắn biết nói ra, một bộ ngựa khí khuyên Tần Trường Phong lấy đại cục làm trọng. Ngũ hung, ba đại chiến tướng, chiến đại thì tính sao? Danh hiệu kêu to như vậy, chỉ là không biết bản lĩnh thật sự như thế nào. Tần Trường Phong vẻ mặt khinh thường nói, không có cao thủ tiên thiên cảnh ở đây, lấy sức mạnh của hắn, một chút cũng không sợ. Chỉ là người quá nhiều, không thể để hắn đứng đó giết, bất quá Tần Trường Phong đã sớm có đối sách. Nhất định phải có người đoạn đường lui của bọn chúng, bằng không chạy trốn một đám lớn thì lỗ nặng. Hắc hắc, nhị sư tỷ xuất nhiệm vụ rồi, hai vị sư minh ở Thanh Nguyên Huyền dưỡng lao quá nhàn rồi, mang bọn họ ra ngoài chơi đùa một chút, luôn ở nhà không tốt. Thanh Nguyên Huyền, Liệt Dương Võ Quán, Phó Thanh Vân toàn thân trên giới tản ra khí tức hàm ngư, nằm trên ghế dựa rất là suy sụp. Tiểu tử này, thật là vô vị, lúc này mà có ba mỹ nữ ở bên cạnh ta thì tốt rồi, một người giúp ta bắp bài, một người giúp ta bắp chân, cuối cùng một người ngồi trong lòng ta đút nhỏ, hắc hắc. Ba một cái tát vào mặt của Trương Đại Sơn. Ban ngày mà đã nằm mơ, cười dâm đãng như vậy, nước miếng đều chảy ra rồi. Phó Thanh Vân thở dài một tiếng. Thật là nhớ tiểu sư đệ. A đế Phó Thanh Vân liên tục đánh ba cái hắt xì hơi. Lão ngũ, yếu như vậy, có cần tìm sư phụ mở một đơn thuốc cho ngươi bổ sung không? Cút cút cút, đừng nói bậy, ai yếu, ta mạnh mẽ một đám. Lúc này một vị nhân viên dịch trạm đi bảo. Phó Thanh Vân, có người từ Thường Ninh quận thành ký thư cho ngươi. Phó Thanh Vân mở phong thư, mở ra tờ giấy, hai mắt tỏa sáng. Tam sư Minh thu thập hành lý, tiểu sư đệ mời chúng ta đi chơi. Phó Thanh Vân vừa nói xong liền chạy đi, một đạo thanh âm truyền tới, ta về nhà thu thập đồ đạc trước. Tam sư Minh ngươi và sư phụ nói một chút chúng ta đi tìm tiểu sư đệ chơi mấy ngày. Trương Đại Sơn, chân tay luống cuống. Yên tâm, ta là người mời khách bên ngoài. Tần Trường Phong vì cổ vũ sĩ khí mở miệng nói. Vân Nhạc mở miệng hỏi, lão đại mời cao thủ nào đến? Mọi người cũng rất tò mò, thực lực của Tần Trường Phong không tệ, tuy rằng là khí huyết như long, nhưng mà chiến lực của hắn rất mạnh á, có thể được Tần Trường Phong xưng là cao thủ nhất định không đơn giản, ít nhất đều là cùng một cấp bậc thậm chí là tồn tại mạnh hơn. Lão đại chẳng lẽ là cùng ngươi loại có thể vượt cấp chiến đấu thai tức cảnh thiên tiêu, hoặc là cao thủ tiên thiên cảnh? Ta không vẻ mặt hưng phấn suy đoán. Ha ha ha, không phải không phải. Mời đến hai vị cao thủ hậu thiên cảnh. Mọi người nghe vậy vẻ mặt một bức, không phải chứ, không đáng tin như vậy sao? Lão đại, người đừng trêu chúng ta nữa. Vân Nhạc nhìn thấy Tần Trường Phong vẻ mặt tươi cười, một bộ như đã nhìn thấu ngươi, khẳng định là có đại cao thủ đến. Không trêu các ngươi, thật hậu thiên cảnh. Tần Trường Phong vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà, hai vị hậu thiên cảnh này có lời để nói. Các ngươi đừng vội nghe ta nói, hai vị đều là sư minh của ta, trong đó một vị cùng ta giống nhau đều là hậu thiên tam trọng khí huyết như long cảnh giới. Một tay kiếm pháp cực kỳ sắc bén, một thân thực lực không kém ta, xưng là Bích Kiếm. Nghe nói là sư huynh của Tần Trường Phong, thực lực cũng rất mạnh, trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, vị phía sau so với thực lực càng thêm cường đại. Một vị khác hậu thiên nhất trọng. Mọi người, hậu thiên nhất trọng. Cái này cũng quá ly kỳ đi, nghe được cái này mọi người lạnh cả người. Lão đại hậu thiên nhất trọng có phải là? Tần Trường Phong khinh bỉ nhìn bọn họ một cái. Vị sư huynh này của ta có chút đặc thù, nhưng mà hắn thiên sinh thần lực, quyền có thể băng sơn, cước có thể lật địa, nhất cử nhất động đều mang theo vạn quân chi lực. Một thân thực lực không kém tiên tiên tiểu thành. Uy uy, các ngươi là ánh mắt gì, đừng hoài nghi ta được không? Ta là loại không màng hậu quả mãng phu sao? Lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn sao? Chương 75, thập yêu ngũ hung, đợi lát nữa chính là vong hồn dưới đao của ta. Chương 75, thập yêu ngũ hung, đợi lát nữa chính là vong hồn dưới đao của ta Tần Trường Phong giao đại một ít sự tình, sau đó liền mở miệng nói, lần này nhiệm vụ lộ trình tương đối xa, các ngươi về đi chuẩn bị, cùng gia nhân nói một tiếng, ở cửa thành hội hợp. Lục Phiến môn nhiệm vụ đường, nhân viên đăng ký hậu cần ngáp một cái, buổi sáng vừa mới đi làm thì cũng không có bao nhiêu người đến nhận nhiệm vụ, hắn định hào hào ngủ một giấc. Ngay lúc này mấy người đi vào, hắn thấy thế lập tức đứng dậy, vẻ mặt cung kính mở miệng nói, Hoàng đại nhân, Lý đại nhân, Tôn đại nhân, trong lòng lại đang suy đoán, mấy vị này chẳng lẽ có hành động lớn gì sao? Mấy người liên thủ mà đến, phải biết bọn họ là một đám kim trương bộ đầu có thực lực mạnh nhất trong Lục Phiến môn. Độc Long trại nhiệm vụ này chúng ta nhận, giúp ta đăng ký một chút. Trong đó một nam tử mở miệng nói, ơ, mấy vị đại nhân, cáo lỗi. Nhiệm vụ này đã bị nhận rồi. Mấy người nghe vậy, lông mày nhíu lại, nhiệm vụ này vừa mới phát bố được 2 ngày đã bị người nhận rồi. Cũng nghe được tin tức gì đó, những kim trương khác muốn nhận nhiệm vụ này à, trừ bọn họ mấy người, những người khác đều đang ra ngoài làm nhiệm vụ, căn bản không đủ một đội. Phải biết rằng nhiệm vụ này, bọn họ đánh giá sơ bộ ít nhất phải 5 cái tiểu đội cùng nhau xuất động mới có thể ăn được. Ngươi biết là mấy vị kim trương bộ đầu nhận nhiệm vụ không? Người kia mở miệng nói, thần kim trương nhận. Đây lại là ai? Chưa từng nghe qua, mấy người tới. Trong đó một vị kim trương bộ đầu sắc mặt không tốt nhìn, kim trương bộ đầu họ Tần có mấy vị, nhưng đều là ở trình độ trung hạng, căn bản không có năng lực nhận nhiệm vụ này. Đây không phải là đang làm trễ nãi sự tình sao, lãng phí thời gian, thật là phiền phức lại phải đợi thêm mấy ngày, thời gian lâu rồi sẽ sinh ra biến số. Lại có một người mở miệng oán giận nói, hắn cho rằng với cách bố trí tiểu đội trung hạ này, khẳng định phải xám xịt mà trở về từ bỏ nhiệm vụ, vũ hung là dễ đối phó như vậy sao? Thử, cũng nên cân nhắc thực lực của mình. Mấy người sắc mặt đều không tốt nhìn, bọn họ liên thủ chuẩn bị đại làm một trận, định dùng đầu lâu của ngũ hung để dương danh lập vạn. Chứng minh một chút kim trương bộ đầu của bọn họ ở Thường Ninh quận không phải là hư danh, không thua kém gì so với đám nữ nhân kia. Công tích nhiều nhất chính là tiểu đội của Tô Huyền Quân, nhưng tiểu đội của bọn họ đều do nữ tính bộ đầu tổ thành. Kỳ thực kim trương bộ đầu của Lục Phiến môn Thường Ninh quận thường xuyên bị đồng liêu ở những quận khác trào phúng, dựa vào nữ nhân để chống đỡ mặt mũi, bởi vì Tô Huyền Quân chính là một ngọn núi lớn đè trên đầu bọn họ. Đàn ông của Lục Phiến môn Thường Ninh quận trong lòng đều nghẹn một hơi, muốn chứng minh cũng muốn để Tô Huyền Quân nhìn mình bằng ánh mắt khác, vạn nhất. Tâm lý mâu thuẫn của kẻ FA, hào tình tráng trí mà đến, kết quả quá sớm đã hư vấn. Người kia tiếp tục mở miệng nói, mấy vị đại nhân, người đến nhận nhiệm vụ là Tần Trường Phong Tần Kim Trương, náo loạn ở Mỹ tối hôm qua. Hắn là một mình đến nhận nhiệm vụ. Hồ nháo, một người làm sao có thể hoàn thành? Có chút danh tiếng đã tự cao tự đại. Vẫn là quá trẻ tuổi. Hừ, một tên đầu xanh mới ra đời, kinh nghiệm gì cũng không có, cứ như vậy mà nhận nhiệm vụ địa cấp, đợi 2 ngày nữa nhất định phải xám xịt mà chạy về. Tần Trường Phong Kim Trương bộ đầu mới đến. Hậu Thiên Tam trọng khí huyết như rồng cảnh giới, một người dẫn đội nhận một nhiệm vụ địa cấp, cũng truyền ra trong Lục Phiến môn, gây nên sóng lớn, mọi người nghị luận sôi nổi. Bắc Vọng Huyền là một tiểu huyền xa nhất ở phía Bắc Thường Linh quận, đi về phía trước chính là địa giới của Thương Nguyên quận. Với tư cách là điểm giao hội của Thường Linh quận và Thương Nguyên quận, tiểu thành này náo nhiệt khác thường, nơi đây tụ tập tu hành giả của hai quận và thương đội của các đại thế lực. Bên ngoài nhập khẩu Bắc Mang Sơn của Bắc Vọng Huyền, cách hơn 20 dặm là một tiểu tứ khách sạn dã ngoại, bên ngoài cửa dựng lên một cái lều lớn bày đầy bàn. Trong đó một cái bàn ngồi hai người, chính là Phó Thanh Vân và Trương Đại Sơn. Phó Thanh Vân bưng chén rượu lên uống một ngụm. Rượu này không tồi. Tiểu sư đệ cũng nên sắp đến rồi nhỉ. Nghe những người đi đường và thương đội trò chuyện, bên ngoài quả nhiên so với Thanh Nguyên Thành của bọn họ có ý tứ hơn nhiều. Đi qua đoạn hồn đạo của Bắc Mang Sơn là có thể đến được Bạch Sơn Huyền, chính là địa giới của Thương Nguyên quận. Bắc Mang Sơn không chỉ là một ngọn núi, mà là do phong lĩnh liên miên giao thoa hình thành một hệ thống núi lớn, địa thế phức tạp đa biến, chỗ sâu hơn còn có chướng khí bao phủ, là một thánh địa ẩn nấp tự nhiên. Chính vì nguyên nhân này, đoạn hồn đạo cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận sẽ mất mạng ở đây, bởi vì nơi này cướp bóc hoành hành. Trừ phi thực lực của ngươi cực kỳ cường đại, nếu không thì 3322 kết đội, hoặc là đi theo thương đội xuyên qua đoạn hồn đạo. Giết người phóng hỏa, kim yêu đấy, thực sự lợi nhuận của cướp bóc quá cao. Vì sao lại không chọn những con đường khác? Bởi vì muốn đi Thường Linh quận hoặc là những quận phía sau chỉ có đoạn hồn đạo là gần nhất, chỉ cần một ngày thời gian là có thể đến nơi, Thương Nguyên quận cũng như vậy. Đối với thương đội và những người có việc quan trọng trong người mà nói, đi đường vòng sẽ tốn thời gian hơn so với đi đoạn hồn đạo gần 1 tháng thời gian, chỉ có thể chọn đoạn hồn đạo. Đương nhiên nguy hiểm của đoạn hồn đạo chỉ giới hạn ở dưới tiên tiên cảnh, cao thủ tiên tiên cảnh ai dám đi cướp bóc. Ngay lúc này, phía trước khói bụi bốc lên, tiếng vó ngựa vang lên. Mọi người trong lều đều nhìn về phía đó, tầm mắt dần dần rõ ràng, tổng cộng 5 người, một người hai ngựa, người dẫn đầu là một thiếu niên lang dung mạo thanh tú. Phó Thanh Vân và Trương Đại Sơn nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn, tiểu sư đệ đến rồi. Hai vị sư minh lâu ngày không gặp. Tần Trường Phong xuống ngựa cho hai người một cái ôm thật chặt. Đi thôi, sư đệ, vi huynh đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Trong sâu thẳm Bắc Mang Sơn, một ngọn núi hiểm trở, mây mù bao phủ, nếu không cẩn thận quan sát còn không phát hiện ra trên ngọn núi này có một cái sơn trại to lớn. Trong sơn trại, tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt, bọn họ dường như đang mở tiệc ăn mừng. Đại sảnh sơn trại, phía trước nhất bày ra do mấy cái huyền thiết tạo thành ghế ngồi to lớn, bên trên điêu khắc đầu rồng tranh nhanh. Trừ vị trí ở giữa không có người ngồi, 4 cái ghế còn lại đều có người ngồi, thân hình diện mạo của bọn họ khác nhau, nhưng khí thế trên người lại gần như giống nhau, hung tàn bạo lệ âm an, vừa nhìn đã biết không dễ trọng. Độc Long trại ngũ hung, Độc Long, Huyết Thủ, Nhân Đồ, Lệ Hổ, Quỷ Diện. Nhìn vào vị trí này, trừ đại đương gia Độc Long không có ở đây. Trên vị trí là một hán tử thân hình trắng kiện, hai mắt không hề che giấu ý bạo ngược. cũng không biết đại ca lần này đi tìm đại giang bang bàn chuyện có thuận lợi không. Ha ha ha, lão hổ ngươi cứ yên tâm đi, cao thủ tiên tiên phía sau đại giang bang có thể là đối đầu với Hà gia, khẳng định có thể ăn được món hàng này. Cũng đúng, chỉ là Hà gia, cái tên chuẩn bị nhập thổ tiên tiên cảnh còn dám uy hiếp chúng ta. Quả thực là chuyện cười lớn, hiện tại ngay cả cửa lớn của chúng ta cũng không tìm được. Lệ Hổ vẻ mặt khinh thường mở miệng nói, đợi đại ca bàn xong, liên hợp đại giang bang cùng nhau diệt Lý gia là được rồi, đại giang bang cũng là phế vật, Lý gia mấy cái thai tức cảnh cũng không làm gì được. Bên cạnh huyết thủ cũng mở miệng nói, dường như việc diệt môn đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày. Ở trong trại cũng quá nhàm chán, nghe nói mấy vị tiểu thư của Hà gia non mềm lắm, đến lúc đó để ta nếm thử xem có ngon không. Lão hổ ngươi cũng đã làm cho đám người trong trại phải mệt mỏi rồi, đám huynh đệ phía dưới có nhiều oán giận à. Hừ, bọn họ dám có ý kiến thì lột ra bọn chúng. Ngay lúc Tứ Hung vừa uống rượu vừa nhàn rỗi, Quỷ Diện nhíu mày, dường như có chút không đúng, hắn đã nghe thấy những động tĩnh này. Phanh một tiếng nổ kịch liệt kinh động những người trong đại sảnh. Chuyện gì xảy ra? Báo, mấy vị đương gia, có người đánh vào sơn trại rồi. Một thủ hạ chạy vào nói. Trong mắt Tứ Hung lóe lên vẻ kinh ngạc, vị trí độc long trại của bọn họ bí mật như vậy sao lại bị tìm thấy? Đối phương bao nhiêu người? Có cao thủ gì không? Nhân Đồ vẻ mặt ngưng trọng mở miệng hỏi, trong lòng mấy người cũng căng thẳng, nếu có tiên tiên cảnh đến, đại ca không ở đây bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu? Mấy người đều phải đề phòng bỏ chạy, về phần danh tiếng đối với bọn họ mà nói đều là phù vân, từ nơi hỗn loạn trốn ra, hiểu rõ chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất. Tổng cộng 7 người trẻ tuổi, 6 nam 1 nữ, mạnh nhất là hậu thiên tam trọng khí huyết như rồng cảnh giới. Một đám phế vật, mấy cái hậu thiên cảnh cũng không làm gì được, còn muốn kinh động ta. Nhân Đồ vẻ mặt bất mãn. Mấy bị đương ra, thực tế có một tiểu tử quá mạnh, đại đầu mục, thai tức cảnh, cũng không đỡ được. Ha ha, mấy vị ca ca đi xem một chút, xem ra đến vẫn là tiểu thiên tài à, muốn trừ Bảo An Lương làm đại hiệp sao? Hữu thú, hữu thú. Lệ Hổ mở miệng nói. Tần Trường Phong nhìn đám ô hợp chỉ trực chờ, còn có sơn phỉ không ngừng tụ tập, không đội ra tay, đợi người đến một mẹ tiêu diệt bọn chúng cho xong việc. Ngay lúc này, sơn phỉ phía trước nhường ra một con đường lớn, 4 người sóng vai mà đi, phía sau đi theo một đám người. Tần Trường Phong liếc mắt một cái, khiến hắn đại thất sở vọng, mỗi người chỉ có 3-4 cái lam sắc từ điểu. Bất quá cũng đủ rồi, thân gia không cao, nhưng số lượng nhiều a, đây chính là độc lòng trại ngũ hung, sao lại thiếu một người? 4 người đi đến trước mặt nhìn Tần Trường Phong một hàng người, Tần Trường Phong đưa tay ra chỉ một cái. Ngũ hung sao chỉ có 4 người? Trong đó một người chết rồi sao? Tiểu tử, to gan, trước mặt chúng ta còn dám kiêu ngạo như vậy. Nhân Đồ đối với hành vi bất kính của Tần Trường Phong rất bất mãn. Cư nhiên chỉ trỏ vào bọn họ, những người khác nghe được danh hiệu ngũ hung của bọn họ, ai mà không bị dọa đến sợ hãi. Xem ra những người trẻ tuổi hiện tại kinh nghiệm đánh nhau quá ít, trưởng bối chăm sóc quá tốt, đều là chủ không sợ trời không sợ đất, đợi lát nữa sẽ để bọn họ biết giang hồ hiểm ác. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng đến là nhân vật lớn hơn gì, tiểu tử lông đông mà thôi, ngươi còn đến tìm độc lòng trại chúng ta gây phiền phức, về nhà uống thêm 2 năm sữa đi. Lời nói của Lệ Hổ vừa dứt, sơn vị xung quanh đều cười ha ha, phân phân mở miệng nói ra những lời thô tục với Tần Trường Phong. Thập yêu ngu hung, danh hiệu lớn thật, bất quá chỉ là đám tạp nham không sống nổi ở nơi hỗn loạn mà thôi, đợi lát nữa chính là vong hồn dưới đao của tiểu gia. Âm thanh của Tần Trường Phong truyền khắp tai của tất cả mọi người xung quanh. Tần Trường Phong ánh mắt ra hiệu, Tam sư Minh Trương Đại Sơn động thủ đem bọn chúng cấu trụ, hắn hôm nay muốn giết một trận máu chảy thành sông. Chương 76, Tam sư Minh hiện thần thông hám sơn phụ nhạc chi năng, vây cuốn. Chương 76, Tam sư Minh hiện thần thông hám sơn phụ nhạc chi năng, vây cuốn. Huyết thủ lộ ra một tia tàn nhẫn tiêu dung, nhìn Tần Trường Phong bọn họ. Ta thích nhất là tay dính đầy máu của mấy tiểu thiên tài như các ngươi. 4 người sau lưng Tần Trường Phong ra đầu tê dại, bọn họ lần đầu tiên trải qua tình huống này. Tên hung đồ hung ác như vậy nhìn chằm chằm bọn họ, rất khó thích ứng. Nếu không phải Tần Trưởng Phong 3 người đứng trước mặt bọn họ, e rằng lúc này bọn họ đã bỏ chạy, dù sao danh tiếng ngũ hung của Độc Long trại vang dội. Lệ Hổ nhìn chằm chằm Thẩm Như Tuyết sau lưng Tần Trưởng Phong, bốn phía không kiêng nể gì mà đánh giá toàn thân nàng, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng cùng tham lam. Còn có một tiểu nương bì, chậc chậc, vẫn là cực phẩm, mấy vị ca ca hãy để lại tiểu nương bì này cho mấy đệ đệ chúng ta vui vẻ một chút. Tiểu tử sau lưng nàng có 2 tiểu tử trẻ tuổi rất hợp khẩu vị của ta, ta muốn bọn chúng. Nhân Đồ cũng mở miệng nói. Lời vừa dứt, Thẩm Như Tuyết nhíu mày, Vân Nhạc và Tạ Không dưới chân mềm nhũn, Cúc Hoa căng thẳng. Hai người bọn họ đều mang vẻ mặt hoảng sợ, quả thực là chưa từng gặp phải loại vai ác này. Bọn chúng không kiêng nể gì mà chia chắc chiến lợi phẩm, hoàn toàn không để Tần Trưởng Phong mấy người vào mắt. Các ngươi thật sự coi chúng ta là dê mặc sức sẹo thì sao? Như Tuyết, bắt đầu đi. Thẩm Như Tuyết lấy ra một khối lưu ảnh thạch, dùng nguyên thạch thúc đẩy. Lưu ảnh thạch chính là máy ghi hình của thế giới huyền huyễn, khi làm nhiệm vụ, lục phiến môn bộ đầu đều mang theo một khối, dùng để ghi lại chứng cứ. Lưu ảnh thạch, các ngươi là người của đại càn ưng khuyển lục phiến môn. Quỷ Diện cũng chú ý tới động tác của Thẩm Như Tuyết, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, người của lục phiến môn đến cũng có nghĩa là địa giới phụ cận không an toàn, phải đổi một nơi ẩn nấp mới, việc chuyển rời cả ngàn người của Độc Long trại cũng là một chuyện phiền phức. Tần Trường Phong cũng không muốn nói nhảm với bọn chúng, hắc quang lóe lên, Trảm Hư đao xuất hiện trong tay. 4 người các ngươi, dọn dẹp mấy con cá tạp nham là được rồi. Sau đó nhìn về phía Phó Thanh Vân, làm phiền Ngũ sư huynh giúp ta chiếu cố bọn chúng một chút. Phó Thanh Vân gật đầu ra hiệu, Trương Đại Sơn đứng một bên cũng mở miệng nói, tiểu sư đệ, ta bắt đầu động thủ, để bọn chúng đứng vững. Thẩm Như Tuyết bọn họ 4 người đều ngơ ngác, cái gì mà đứng vững? Không hiểu lắm. Tiếp theo hành động của Trương Đại Sơn khiến bọn họ không phải là chấn kinh mà là kinh hãi. Trương Đại Sơn xoay người bỏ đi, rời xa Tần Trường Phong bọn họ đến trước cửa sân trại. Chậc chậc, còn có một con chuột nhắt muốn chạy trốn dưới mí mắt chúng ta sao? Nhân đồ trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Đừng nội, để hắn chạy thêm 50 mét nữa, đến cửa trại, rồi bắt hắn lại, ta muốn xem vẻ mặt tuyệt vọng của hắn. Ha ha ha, một đám người đều cười nhạo Trương Đại Sơn, chỉ vậy thôi. Thân là người của Lục Phiến Môn lại đào tẩu trước khi lâm trận, bất quá chỉ có vậy. Xem ra Lục Phiến Môn đã xuống dốc, tiểu thái kê hậu thiên nhất trọng cũng có thể trà trộn vào. Tần Trường Phong cùng Phó Thanh Vân nhìn nhau, đều mang vẻ mặt cổ quái. Mấy người này lát nữa khóc cũng không có chỗ mà khóc. Thẩm Như Tuyết nhìn thấy vẻ mặt của Tần Trường Phong, liền biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hơn nữa, Tần Trường Phong từng nói, thực lực của sư minh hắn rất mạnh. Vị trí này thích hợp, vậy thì bắt đầu đi. Trương Đại Sơn dừng bước, xoay người nhìn con đường nhỏ xung quanh. Sao lại không chạy nữa? Không có ý tứ. Ngay lúc này, biến cố xảy ra. Oanh long tiếng chấn động vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, những sơn phỉ kia đều ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đây là Điệu Long Phiên Thân sao? Tình huống thế nào? Cảm giác chấn động này càng ngày càng mãnh liệt, một số sơn phỉ thân hình không vững, dưới chân trượt ngã xuống đất. Nhân Đồ và Huyết Thủ cũng cảm thấy có chút không ổn, bọn chúng ở đây an cư đã mười mấy năm, địa giới xung quanh chưa từng xảy ra tình huống Điệu Long Phiên Thân. Tiểu tử kia có chút cổ quái, có lẽ là hắn dở trò. Quỷ Diện mở miệng nói, chỉ về phía Trương Đại Sơn. Loại biến cố ngoài ý muốn vượt quá sự kiểm soát của bọn chúng, khiến bốn người bọn chúng đều bao phủ một tầng bóng ma trong lòng. Nguyên bản chỉ có thân hình khôi ngô, bình thường không có gì đặc biệt, Trương Đại Sơn khí thế thay đổi, một thân khí tức không ngừng bạo trướng. Lúc này, trên người hắn tản ra khí thế cổ phác, nặng nề, trong mắt mọi người của Độc Long trại, tựa như một tòa thái cổ thần sơn, cao không thể với tới, trong lòng sinh ra kính sợ. Trương Đại Sơn dưới chân đạp mạnh, quát lớn một tiếng. Hãm toàn bộ phạm vi Độc Long trại, đại địa băng liệt, hình thành một vòng tròn, không ngừng sụp đổ, đúng là Địa Long Phiên Thân. Sự rung chuyển này khiến hiện trường hỗn loạn, trong tiếng kinh hô, ánh mắt kinh hãi của sơn phỉ Độc Long trại. Đại địa dưới chân không ngừng hạ xuống, xung quanh từng tòa tiểu hình sơn phong cao trăm mét, từ dưới đất trồi lên, bốn phía vây quanh bọn chúng. Thủ đoạn này thần hồ kỳ kỹ, khiến bọn chúng không thể tiếp nhận chính là thủ đoạn này lại là do một người hậu thiên nhất trọng cảnh giới thi triển ra. Không thể tin được, đây là đang đùa giỡn với bọn chúng sao? Khi nào hậu thiên nhất trọng cảnh giới lại có thần uy này? Cải thiên hoán địa chi năng, chỉ có đại thần thông giả mới có thể làm được, cho dù là siêu phàm cảnh cũng không làm được đến mức này. Chuyện này sao có thể? Không phải là thật chứ? Lão tử đây là đang nằm mơ sao? Tứ hung trong mắt trợn tròn, không biết làm sao, trong lòng bọn chúng cũng cảm thấy hoang mang. Phó Thanh Vân và Tần Trường Phong cũng đều chấn động, bọn họ biết sư minh của mình trời sinh thần lực, trọng quyền mang theo vạn quân chi thế, cao thủ tiên thiên cảnh cũng có thể cứng đối cứng, thực lực rất mạnh, nhưng thủ đoạn này quá mức siêu phàm. Mẹ kiếp, là Tam sư minh, sư phụ từng nói, đặc thù thể chất của Tam sư minh vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, rất biến thái. Tần Trường Phong nhớ lại trước khi lên núi, mình đã dặn Tam sư minh Trương Đại Sơn giúp mình chặt đứt đường lui của những sơn phỉ này. Tam sư minh Trương Đại Sơn vô ngực bảo đảm, còn thần bí nói với hắn: "Sư đệ, ta còn một thủ đoạn đặc biệt chưa dùng, lát nữa để ngươi xem." Tần Trường Phong nhìn xung quanh sơn phong cao vút tận mây xanh, đây là cái gì? Trường khống đại địa sao? Hắn có chút mong đợi Trương Đại Sơn, tam sư huynh của hắn, sẽ có chiêu thức mới ra đời, đẳng cấp sẽ không thấp hơn màu đỏ, chỉ bằng vào biểu hiện này mà xem, thậm chí còn cao cấp hơn. Thẩm Như Tuyết bốn người trực tiếp hóa đá, ra đầu tê dại à, khủng bố như thế a, nguyên lai Tần Trường Phong nói là thật, sư huynh của hắn thật sự có năng lực hám sơn phụ nhạc. Trương Đại Sơn vỗ vỗ tay, vô cùng hài lòng với kiệt tác của mình, lần đầu tiên sử dụng không được thuần thục lắm, nhưng kết quả như hắn mong muốn. Trước đây, cha mẹ của hắn từng nói với hắn, lúc hắn sinh ra đã trải qua Địa Long Phiên Thân, xung quanh sơn hà địa mạo đều thay đổi, cho nên tên của hắn có một chữ sơn, hơn nữa hắn và sơn nhạc có chút thân thiết khác thường, dẫm lên đại địa, phản phất có thể nghe được tiếng gọi của chúng. Lúc còn nhỏ, thôn trang xung quanh không thường xuyên xảy ra Địa Long Phiên Thân, khi đó hắn còn chưa hiểu. Mãi cho đến khi gặp sư phụ, dưới sự chỉ dạy của sư phụ, hắn mới hiểu, căn nguyên của Địa Động Sơn giao chính là hắn. Tuổi còn quá nhỏ, cũng không có thiên tài địa bảo bồi dưỡng căn cơ, cũng không có người dạy hắn trưởng khống phần lực lượng này, thường xuyên vô tình thúc đẩy phần lực lượng này, khiến thân thể hắn hao tổn rất nhiều, may mắn gặp được sư phụ cứu hắn một mạng, phong ấn đặc thù thể chất của hắn, sau khi bổ sung căn cơ mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Thiên sinh thần lực chỉ là một đặc thù thể chất mang theo mà thôi, trưởng khống đại địa chi thế mới là năng lực của hắn, mấy năm nay sơ bộ khôi phục, đã có thể sử dụng một phần năng lực. Phạm vi nhỏ trưởng khống sơn hà đại địa, cải thiên hoán địa chi năng, nhưng xúc thế quá chậm, đối với chiến đấu không có gì giúp ích. Nếu Tần Trường Phong biết sư huynh của mình có thể trưởng khống đại địa chi lực, chỉ sẽ kinh thán một câu: mẹ tiếp, chiến lập vô địch. Trương Đại Sơn nhảy lên, đứng trên một tiểu sơn phong. Sư đệ, tiếp theo xem ngươi, cứ yên tâm, một tên cũng không chạy thoát. Đa tạ tam sư huynh bày trận. Nhìn sơn phỉ trước mắt, lộ ra một tia tàn nhẫn lại lạnh lẽo tiêu dung. Ngũ hung, người khác gọi ta là hung đao, hôm nay cứ so xem ai hung tàn hơn. Lời vừa dứt, chạm hư đao trong tay Tần Trường Phong huy ra một đạo huyết sắc đao khí khổng lồ dài trăm mét, hướng về phía Lệ Hổ bốn người chém tới. 36 nguyên lực, 58 nguyên lực, 42 nguyên lực, 300 nguyên lực. Chương 77, chim sẻ trong lồng. Chương 77, chim sẻ trong lồng. Thẩm Như Tuyết mấy người bị dọa cho run rẩy cả người, phải nói thế nào đây? Vốn là một đại nam hải quang minh lỗi lạc như Tần Trường Phong, lúc này nụ cười lại có chút biến thái. Mấy người trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc ai mới là kẻ xấu, ai mới là phản diện đây? Bất quá nhìn thấy Tần Trường Phong một ngựa đi đầu vung đao xung phong, mấy người thu liễm tâm tư, nhao nhao theo sau gia nhập chiến đấu. Bọn họ vẫn còn cần chút thể diện, không muốn ăn không ngồi rồi, thưởng thụ thành quả. Mặc dù không giúp được gì nhiều, nhưng dọn dẹp một số tạp ngư cũng được. Tần Trường Phong một đao này chém ra, chỉ riêng dư ba đao khí bắn ra đã dọn dẹp một đám tiểu tạp lạc, quét ra một vùng chân không. Còn có thể đứng vững ít nhất đều là hậu thiên tam trọng sơn phỉ, thoạt nhìn cũng không ít, ít nhất hơn 100 người, Độc Long trại có thể hoành hành ngang ngược phụ cận mấy vùng cũng không phải là không có lý do. Trừ việc không có cao thủ tiên tiên tọa trấn, thực lực đã là đỉnh phối. Cho dù là cao thủ tiên tiên tiểu thành cũng không dám dễ dàng đắc tội với bọn chúng. Trừ phi ngươi là một gã độc hành hiệp, nếu không ngươi phải luôn luôn tọa trấn tại thế lực, nếu không bị người ta đánh tới cửa thì thật sự khó mà chống đỡ. Ngươi tọa trấn thế lực đương nhiên là an toàn, nhưng thành viên thế lực của ngươi tổng phải ra ngoài chứ, một khi ra ngoài liền bị người ta chặn giết. Phân thân thiếu lực, không thể lo cả hai đầu, Độc Long trại đã từng làm như vậy, đem một thế lực có cao thủ tiên tiên tiểu thành tọa trấn hành hạ đến tan rã. Sau đó phải bỏ ra cái giá lớn tỉnh một vị cao thủ tiên tiên khác đến rút, người ta nhận được tin tức, không thèm chơi với ngươi nữa, trực tiếp ẩn nấp. Vị cao thủ tiên tiên này chỉ có thể vô năng cùng nộ, cuối cùng từ bỏ cơ nghiệp tổ tông kiến lập, địa bàn sơn đầu, dọn đến trong thành mới có thể an sinh, đường đường tiên tiên cảnh lại bị làm cho nhục nhã như vậy, trở thành trò cười. Không tốt, tiểu tử này cũng là một tên cứng đầu, cùng nhau lên. Nhân đồ mở miệng nói. Bốn người bọn họ vẻ mặt nghiêm trọng, bọn họ cũng không phải là thổ bao tử của đại càn vương triều, mặc dù lén lút trốn ra từ nơi hỗn loạn. Nhưng mà nơi hỗn loạn ngư long hỗn tạp, bọn họ là tạp ngư, nhưng cũng đã từng nghe nói, kiến thức qua những thiếu niên tiên tiêu kia. Đừng nhìn cảnh giới của bọn họ thấp, nhưng mà thực lực một thân lại vô cùng cứng hãn. Hậu thiên tam trọng vượt qua hai đại cảnh giới giết tiên tiên cũng không phải là không có. Tiểu tử này mặc dù không có nghịch thiên như tiểu tử phía trước, nhưng mà một đao này bọn họ nhìn ra được mánh khỏe, hung lệ bá đạo vô cùng, gần như đã đạt đến cực hạn của thái tức cảnh. Chỉ hậu thiên tam trọng, khí huyết như rồng, cấp bậc hiển nhiên cũng là một tiên tiêu, năm tháng bất lợi, tại đại càn vương triều nhỏ bé này lại gặp phải hai người cấp bậc thiên tiêu. Quỷ diện tốc độ xuất thủ cực nhanh, song thủ vừa mở, giữa kẽ 10 ngón tay hàn mang lóe lên, mười mấy đạo hàn mang màu đen hướng về phía mặt Tần Trường Phong bắn tới. Trên đường đi lướt qua bên cạnh mấy tên tiểu lâu la sơn phỉ, bọn chúng phun ra bọt trắng ngã xuống đất, co giật mấy cái đã không còn hơi thở. Có độc, cực độc vô cùng. Tần Trường Phong thong dong đường nối, hoành đao, hàn mang bắn lên trên thân đao, đinh 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 không ngừng văng lên. Từng cây độc châm rơi xuống đất, xung quanh Tần Trường Phong độc khí tràn ngập, trên người Tần Trường Phong bốc lên một đoàn khí huyết hỏa diễm, trực tiếp đem những độc khí này đốt cháy sạch sẽ. Liệt Dương quyết chính là bá đạo vô cùng, tiểu độc khí cũng dám dây dưa. Quỷ diện nhìn thấy Tần Trường Phong thong dong như vậy đỡ được công kích mãnh liệt của hắn, hơn nữa độc khí của mình dường như không có ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn không tin bản thân một thân độc công lại không làm gì được tiểu tử này, vậy thì tăng thêm số lượng. Huyết thủ từ một bên khác đánh tới, người như tên, hắn vận chuyển công pháp, song thủ trở nên càng thêm đỏ tươi, một cổ mùi máu tanh khiến người ta muốn nôn mửa chuyển đến. Một đôi chân khí đại thủ màu đỏ tươi hướng về phía Tần Trường Phong chụp tới, còn lại hai tên hung đồ, nhân đồ tay cầm đại đao, lệ hổ xích thủ không quyền từ chính diện đánh tới. Giữa bọn họ phối hợp ăn ý, không lưu lại cho Tần Trường Phong dù chỉ một chút sơ hở và thời gian phản ứng, trong nhất thời khiến Tần Trường Phong rơi vào tình cảnh tứ diện thọ địch. Thẩm Như Tuyết bốn người nhìn thấy cảnh tượng này có chút lo lắng. Không biết Tần Trường Phong có thể đỡ nổi hay không, chỉ có Trương Đại Sơn và Phó Thanh Vân đối với tiểu sư đệ của mình từ trong ra ngoài không hề có bất kỳ lo lắng nào. Thẩm Như Tuyết nhìn Phó Thanh Vân đang nhàn nhã đứng ở bên, nhịn không được mở miệng nói, "Chỗ này của chúng ta không cần ngươi quản, ngươi mau đi giúp sư đệ của ngươi đi." Ba người còn lại cũng nhao nhao gật đầu đồng ý, Phó Thanh Vân thần sắc bình tĩnh khoát tay áo, "Không cần lo lắng, các ngươi vẫn là đánh giá thấp tiểu sư đệ rồi, thực lực của hắn đủ để ứng phó." Bốn người nhất thời không biết nói gì, bọn họ cũng không giúp được gì, Phó Thanh Vân là sư minh đều đã nói như vậy rồi. Thư Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trên người bạo phát ra sát khí ngút trời, đối mặt với đại thủ màu đỏ tươi, trên người bao trùm một tầng khí huyết chi lực, trực tiếp đụng tới. Nếu không phải lo lắng bạo ý lộ liễu, không nhã quan không văn minh, hắn huyết cháo cũng không muốn mang, trực tiếp dùng nhục thân cứng đối cứng. Phanh một tiếng, đại thủ màu đỏ tươi đánh lên người hắn, trực tiếp nổ tung, Tần Trường Phong xung ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đến trước mặt nhân đồ và lệ hổ, dưới chân đạp mạnh, thế như có, hữu thủ cầm đao hướng về phía đầu lâu lệ hổ chém tới, tạ thủ đối với ngực nhân đồ đánh tới, hai đạo quang mang chói mắt, nóng rực vô cùng bốc lên, khiến hai người cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiểu tử này quá hung tàn rồi, rốt cuộc ai mới là ngu hung à? Loại tư thái liều mạng này, bọn họ chỉ thấy ở nơi hỗn loạn, bởi vì nơi đó giết chóc tùy tiện, không liều mạng thì là người chết đăng diện. Lệ Hổ cảm nhận được cổ năng lượng ba động kịch liệt này, còn có hàn mang, đầu góc lạnh bớt, không dám chủ quan, tiên tiên chân khí đồng thời bộc phát, song quyền đánh ra. Bên phía nhân đồ trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, hắn cho rằng đây là một cơ hội tốt, tiểu tử này lại lô mãng như vậy, vung đao đến bên lão hổ. Hắn đối với mình rất có lòng tin, đao của hắn thường không bất lợi, quyền đầu của tiểu tử này không thể nào cứng hơn đao của hắn. Song thủ cầm đại đao, chân khí không ngừng dũng nhập vào thân đao, đối với quyền đầu của Tần Trường Phong chém xuống. Trong đầu hắn đã huyễn tưởng đến uy lực của một đao này, đem tiểu tử kiêu ngạo này chém rụng tay. Bất quá trong lúc hô hấp, công thế của ba người va chạm vào nhau, trọng quyền của Tần Trường Phong không có uy lực khủng bố như trọng quyền của Tam sư Minh Trương Đại Sơn. Nhưng mà cũng là lời truyền miệng của Tam sư Minh Trương Đại Sơn, uy lực cũng không tệ, một thân lực đạo sung túc và khí huyết chi lực gia trì. Quyền này mang theo thế lôi đỉnh và quân, trực tiếp đem đại đao của nhân đồ đánh vỡ, nhân đồ dưới uy lực của quyền này bị chấn lui mấy mét, song thủ cầm đao run rẩy. Hữu thủ chém ra một đao hư ảo, trực tiếp phá vỡ chân khí trên song quyền của lệ hổ, trên song quyền của hắn thêm một đạo vết máu. Tiếp theo đó, chạm hư đao hóa thành từng đạo tàn ảnh, đao khí ngập trời hướng về phía chính diện lệ hổ chém tới. Trên người lệ hổ cũng bộc phát ra toàn bộ thực lực, chân khí cuốn quanh, song quyền không ngừng đối oanh. Khổ à, Lệ Hổ huyết nhục chi khu chống đỡ đao mang của Tần Trường Phong bản thân đã rơi vào thế hạ phong rồi, thêm vào đó là Thái Dương chi khí không ngừng hội tụ ở xung quanh hai người. Hắn cảm giác máu của mình đều bị bốc hơi rồi, liên tục đỡ mấy đao khí, theo không kịp tốc độ của Tần Trường Phong, trực tiếp bị một đao chém trúng, bị đánh bay, ngực bị chém ra một cái lỗ lớn, máu tươi vừa mới chảy ra đã bị bốc hơi. Thái Dương chi khí đang thiêu đốt vết thương của hắn, ngực một mảng màu đen, thống khổ đến chết đi sống lại. Bốn người đánh thành một đoàn, chiến đấu vô cùng kịch liệt, bốn phía núi non, tiếng oanh minh không ngừng vang vọng trong Độc Long trại, thanh thế lớn như trời cao đang nổi giận. Tiểu đạo nhĩ, Tần Trường Phong cảm nhận được sau lưng có hàn mang như mưa lê hoa đánh tới, thân khu chấn động, khí huyết chi lực bộc phát, trực tiếp đem độc châm dày đặc chấn bay, thân hình vẫn không nhúc nhích. Điều này trực tiếp làm cho quỷ diện bị ngơ ngẩn, đều tăng thêm số lượng gấp trăm lần vẫn không làm gì được tiểu tử này. Phiền phức, đám sâu bọ này lát nữa sẽ thu thập ngươi. Để lại cho quỷ diện một bóng lưng, nhìn hai người trước mặt và huyết thủ bên cạnh đánh tới. Trên người Tần Trường Phong bốc lên một đoàn huyết mang, trực tiếp nổ tung, uy lực cực lớn vô cùng, Nhân Đồ và Lệ Hổ ở phía trước trực tiếp bị nổ bay. Hất lên một cổ khí lãng nóng rực quyết tán, những sơn phỉ khác chạm vào không chết, cũng thống khổ ngã xuống đất lăn lộn. Trong đầu tiếng nhắc nhở đinh đinh đang vang lên, Tần Trường Phong tâm tình đại hảo, một chữ sảng. Phản thủ một đao, trăm mét đao khí đem huyết thủ chém dụng, đánh ra một cái hố sâu. Thực lực của Tần Trường Phong quá mạnh, đám người này hiển nhiên không đủ xem, trên lệch lớn như vậy chỉ là do nguyên nhân từ điều kiện, còn có nguyên nhân công pháp. Liệt Dương Quyết của hắn tu luyện đến tầng thứ 7 đại viên mãn, làm công pháp trúc cơ hậu thiên đỉnh cấp nhất của Huyền Hoàng Thánh Tông, uy lực tự nhiên bất phàm. Thái Dương chi khí bá đạo đến mức nào, hơn nữa hắn ngưng tụ vẫn là đại nhật hồng lô 18 đạo văn, nếu sau này tu luyện đến cảnh giới như sư phụ Tô Hồng Liệt, ngưng tụ pháp thân, pháp thiên tự địa, cảnh giới đó đã không khác gì tiên thần, một khi bạo phát như đại nhật lâm phàm, hủy diệt đại càn vương triều chỉ trong khoảnh khắc. 18 đạo văn vi cực phẩm, đối phó với những thai tức cảnh công pháp không vào được mắt này, áp chế lực quá mạnh. Tần Trường Phong bá đạo lạnh lùng lên tiếng, cái gì mà ngu hung, chỉ là hư danh mà thôi, vẫn chưa đủ hung ác. Như chim sẻ trong lồng, không chỗ trốn, mặc ta thể cắt.